Đan Hùng Tín nói, mặt tướng liền mượn thiếu tướng quân chúc lành. Đan Hùng Tín về sau liền lui ra, mà Công Tôn Tục cũng trở về đến chính mình trong doanh trướng, suốt đêm không nói chuyện. Ngay kế, Nam Bỉ khăn vàng trong đại doanh. Hồng Tú Toàn ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, rất có vài phần uy nghiêm. Mà Hồng Tú Toàn dưới tay chỗ chính là bây giờ cái này Thanh Châu Hoàng Cân trong quân Hồng Tú Toàn trợ thủ đắc lực, Dương Tú Thanh cùng Trần Ngọc Thành. Lại bên dưới chính là mấy viên khăn vàng đầu lĩnh. Mà lúc này Hồng Tú Toàn nhưng là cho mày, nhìn phía dưới một tên khăn vàng thám báo nói, ngươi là nói, Công Tôn Toàn đại quân đã đến Đông Quang huyện. Nay khăn vàng thám báo nói, đúng là như thế, ta cùng người khác huynh đệ ở Đông Quang cảnh nội liền phát hiện Công Tôn Toàn đại quân tung tích, bây giờ này Công Tôn Toàn đã ở Đông Quang đâm xuống doanh trại. Hồng Tú Toàn mi đầu nhưng là nhăn càng chặt, mây mù che phủ. Dương Tú Thanh nói, này Công Tôn Toàn làm đến thật là không phải lúc, mắt thấy mấy ngày nữa chúng ta liền có thể đem cái này Nam Bỉ đánh hạ, có thể lúc này nhưng tới một người Công Tôn Toàn, e sợ cái này Công Tôn Toàn ý đổ đến không quan nha. Trần Ngọc Thành nói, Công Tôn Toàn thì lại làm sao, chúng ta có 30 vạn đại quân, còn sợ hắn một cái Công Tôn Toàn không được. Hồng Tú Toàn nghe vậy nói, Chu Toàn không thể coi thường cái này Công Tôn Toàn, Công Tôn Toàn trấn thủ Bắc Cương nhiều năm. Giết ra một cái bạch mã tướng quân xưng hào, làm thế nào có thể là người yếu. Huống hồ lần này chúng ta xuất binh tấn công Bực Hải, cái này Công Tôn Toàn chỉ sợ sẽ là đến cứu viện cứu Viên Thiệu. Trần Ngọc Thành nghe vậy không do nói, nhưng là không phải nghe nói này Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu hai người bất hòa sao, vì sao cái này Công Tôn Toàn còn biết được cứu viện Viên Thiệu đây. Hồng Tú Toàn thán âm thanh nói, sợ là chúng ta cũng coi thường cái này Công Tôn Toàn. Hồng Tú Toàn lại hướng về này khăn vàng thám báo hỏi, có từng biết được này Công Tôn Toàn lần này mang đến bao nhiêu binh mã? Khăn vàng thám báo nói, hồi cư soái, trải qua chúng ta mấy người nhiều phiên tìm hiểu, này Công Tôn Toàn lần này tổng cộng mang đến 2 vạn khoảng trường binh mã. 2 vạn. Trần Ngọc Thành giận dữ nói, cái này Công Tôn Toàn cũng quá coi thường chúng ta đi, chỉ là 2 vạn binh mã liền dám đến cứu viện Viên Thiệu. Chúng ta 30 vạn đại quân một người một cái nước bọt cũng có thể đem cái này 2 vạn người cho chết đuối đi. Đúng đấy, cái này Công Tôn Toàn cũng quá xem thường người đi. Dĩ nhiên chỉ có 2 vạn nhân mã liền dám khiêu khích ta các loại. Cư soái, mệnh ta mang theo dưới trướng của ta nhi lang qua đem này Công Tôn Toàn đánh cho cái tệ ra quần, để hắn chạy trở về hắn hữu Bắc Bình quận qua. Đúng đấy, cư soái, ta cũng mệnh, chúng ta 30 vạn đại quân cùng nhau tiến lên này 2 vạn nhân mã bất quá là cái trang trí mà thôi. Hồng Tú Toàn nhìn cái này trong lều cãi nhau rất nhiều khăn vàng đầu lĩnh, nhíu mày càng sâu. Một bên Dương Tú Thanh thấy thế nói, cư soái, cái này Công Tôn Toàn người đến không tốt, chúng ta cùng với tất có nhất chiến, cùng với các loại nghỉ ngơi dưỡng sức, không bằng chúng ta thừa dịp đặt chân chưa ổn, đánh hắn trở tay không kịp. Hồng Tú Toàn gật đầu biểu thị tán có thể, rồi hướng này thám báo hỏi, ngươi nhưng nhìn đến cái này Công Tôn Toàn trong quân có bao nhiêu kỵ binh. Nay thám báo nói, phỏng chừng không xuống 4-5 ngàn kỵ binh. Mà vừa nghe đến Công Tôn Toàn dưới trướng có 4-5 ngàn kỵ binh lưu giữ ở, vậy còn dồn dập hỗn loạn trong lều đột nhiên yên tĩnh lại. Vừa còn đang lớn tiếng hướng Hồng Tú Toàn mệnh qua chiến Công Tôn Toàn vài tên khăn vàng đầu lĩnh nhưng là túi đầu xuống qua. Hồng Tú Toàn nhìn trong lều cảnh tượng, trong lòng âm thầm chửi bới một tiếng, mặt ngoài nhưng là biểu hiện bất biến nói, lần này Công Tôn Toàn dẫn đầu 2 vạn nhân mã đi tới Bắc Hải, đó là thế tới hung hăng, hoàn toàn không đem ta khăn vàng 30 vạn đại quân để ở trong mắt, không biết rõ vị nào đầu lĩnh đồng ý đi vào đối phó cái này Công Tôn Toàn. Nghe được Hồng Tú Toàn nói, trong lều đại bộ phận khăn vàng đầu lĩnh đem đầu càng thấp hơn. Chỉ lo cái này Hồng Tú Toàn chú ý tới mình. Mà Hồng Tú Toàn thấy cảnh này, trong lòng hơi hơi thán một tiếng, nói, Công Tôn Toàn xuất lĩnh 2 vạn đại quân đi tới Bột Hải quận, người đến không tốt, bây giờ ta muốn thừa dịp chân đứng không vững thời khắc, phái ra một nhánh binh mã đi vào giết lùi Công Tôn Toàn, không biết rõ chư vị có gì dị nghị không. Thấy ở đây rất nhiều khăn vàng đầu lĩnh một câu nói cũng không nói, Trần Ngọc Thành đứng ra nói, cư soái, mặt tướng Trần Ngọc Thành đồng ý lãnh binh đi vào giết lùi Công Tôn Toàn. Hồng Tú Toàn nhìn Trần Ngọc Thành nói, này Công Tôn Toàn uy trấn Bắc Cương nhiều năm, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hạng người, lần này ta muốn tự mình xuất binh 15 vạn đi tới đối phó Công Tôn Toàn. Trần Ngọc Thành, ta ra lệnh ngươi làm tiên phong, xuất binh 3 vạn đi đầu xuất phát đi tới Đông Quang, giết Công Tôn Toàn trở tay không kịp. Dương Tú Thanh, ngươi chỉ huy 10 vạn binh mã tiếp tục tấn công Nam Bỉ, mau chóng đem đánh hạ. Dương Tú Thanh cùng Trần Ngọc Thành hai người ra khỏi hàng tiếp lệnh. Lần này Thanh Châu Hoàng Cân tụ tập dân chúng tấn công Bột Hải, được xưng có 30 vạn đại quân. Nhưng chính như Công Tôn Toàn một phương suy đoán như vậy, trong đó có thể chiến đấu binh sĩ bất quá 10 vạn, còn lại 200 ngàn người chẳng qua là cầm cái quốc liêm đao phổ thông người dân mà thôi. Mà lần này tấn công Bột Hải, khăn vàng đại bộ phận nhân mã cũng tụ tập tại đây Nam Bỉ, chỉ có mấy vạn nhân mã ở Bột Hải quận còn lại huyện. Mà lần này, Hồng Tú Toàn một hơi phái ra 150.000 người mã, liền ở Nam Bỉ cho Dương Tú Thanh tấn công Nam Bỉ chỉ còn dư lại 10 vạn người, mà Thanh Châu Hoàng Cần tinh nhuệ đại bộ phận cũng bị Hồng Tú Toàn mang đi đối phó Công Tôn Toàn. Dương Tú Thanh thủ hạ tinh nhuệ còn thừa không nhiều, nhưng Dương Tú Thanh vẫn chưa có bao nhiêu lo lắng. Trải qua mấy ngày nay công thành, Dương Tú Thanh đã hiểu rõ, cái này Viên Thiệu thủ hạ binh mã không nhiều, bất quá 2-3 vạn người, thế nhưng Viên Thiệu dưới trướng có hai viên đại tướng tên là Nhan Lương Văn Sửu, cái này Nhan Lương Văn Sửu hai người võ nghệ bất phàm, cho dù là được gọi là Thành Châu Hoàng Cân đệ nhất mãnh tướng Trần Ngọc Thành đô không phải hai người này đối thủ. Vừa mới bắt đầu tấn công Nam Bỉ thời điểm, Trần Ngọc Tê Hành Liên ở Nhan Lương Văn Sửu hai người thủ hạ ăn qua không thiệt nhỏ, lần đó suýt nữa chết, may mắn được thân vệ liều mạng cứu giúp mới đưa Trần Ngọc Thành từ Nhan Lương dưới đao cứu trở về. Chính là bởi vì có được Nhan Lương Văn Sửu hai người tọa chấn, Nam Bỉ trong thành bị khăn vàng vây công lâu như vậy, nhưng quân tâm vẫn không thể suy bại, Nam Bỉ cũng có thể ở 30 vạn hoàng cân đại quân vây công dưới chống đỡ thời gian dài như vậy. Bất quá lấy Viên Thiệu binh lực, dù cho dưới trướng có Nhan Lương Văn Sửu hai viên manh tướng, dù cho hoàng cân quân đã rời đi hơn nữa, chỉ cần hắn Viên Thiệu dám xuất binh, Dương Tú Thanh ắt có niềm tin đem Viên Thiệu phái ra thành binh mã toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn. Dù cho Viên Thiệu đem vì lẽ đó binh mã toàn bộ phái ra, Dương Tú Thanh cũng chắc chắn đem những này binh mã toàn bộ ăn. Mà Viên Thiệu một phương cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên tuyệt không sẽ phái binh ra khỏi thành, vì lẽ đó Dương Tú Thanh đối với mình vây công Nam Bỉ cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, dù cho chính mình dưới trướng có thể được xưng là tinh nhuệ binh mã cũng không nhiều. Lúc này Hồng Tú Toàn lúc này liền điểm đủ binh mã, lấy Trần Ngọc Thành làm tiên phong, dẫn đầu 3 vạn binh mã đi đầu. Trần Ngọc Thành xuất lĩnh cái này 3 vạn binh mã toàn bộ là Thành Châu Hoàng Cân bên trong tinh nhuệ, chiến lực không kém. Mà Hồng Tú Toàn nhưng là dẫn đầu 12 vạn khăn vàng binh mã theo sát Trần Ngọc Thành về sau. Xế chiều hôm đó, 15 vạn Hoàng Cân đại quân liền lục tục từ Nam Bỉ thẳng hướng Đông Quang. Mà Nam Bỉ trong thành Viên Thiệu tự nhiên cũng nhận được tin tức, bất quá nhưng bởi Nam Bỉ ngoài thành còn có 10 vạn Hoàng Cân quân, vì lẽ đó vẫn không có động tác. Mà Công Tôn Toàn quân cũng nhận được Trần Ngọc Thành lãnh binh đến đây tin tức, toàn quân đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 75, mãnh tướng Trần Ngọc Thành. Ký Châu, Bột Hải quận, Đông Quang huyện. Công Tôn Toàn trong đại doanh, Công Tôn Toàn bệ vệ ngồi trên chủ vị bên trên, dưới trướng văn võ đều ở. Lúc này, ngoài trướng chạy vào một tên binh sĩ, nói: "Bẩm tướng quân, này Trần Ngọc Thành ở ta đại doanh trước khiêu chiến." Công Tôn Toàn cười lạnh một tiếng, một cái Trần Ngọc Thành cũng dám ở trước mặt ta diệu võ dương oai, xem ra cái này Thành Châu Hoàng Cân cũng là không biết trời cao đất rộng hạng người. Sau đó, Công Tôn Toàn lại nói: "Không biết rõ người phương nào đồng ý đi vào chém giết cái này Trần Ngọc Thành." Công Tôn Tục đang muốn tiến lên, Điền Giai phía sau chuyển ra một người, nói: "Mặt tướng Điền Đô Úy dưới trướng nha môn tướng Lý Khúc, đồng ý xuất chiến." Công Tôn Toàn lớn tiếng nói: "Được, bổn tướng quân chuẩn." Công Tôn Tục đang muốn khuyên can, này Lý Khúc đã nâng thương lên ngựa hướng về cửa doanh ra mà đi, nhìn thấy này hình dáng Công Tôn Tục không khỏi lắc đầu một cái, hắn vừa dùng triệu hoán hệ thống đo lường một hồi cái này Lý Khúc cơ sở 5 hạng trị số, phát hiện cái này Lý Khúc vũ lực bất quá 68 điểm. Cũng là so với người bình thường cao như vậy một chút, này Trần Ngọc Thành nhưng là nhất lưu trình độ võ tướng. Võ lực giá trị cao đến 93 điểm, cái này Lý Khúc đi tới chỉ có thể là chịu chết, cho Trần Ngọc Thành tặng đầu người. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, lại có một tên binh sĩ đi vào nói: "Bẩm tướng quân, Lý Nha môn tướng bị này Trần Ngọc Thành nhất thương đâm ở dưới ngựa, bây giờ này Trần Ngọc Thành chính nhất theo Lý Nha môn tướng thủ cấp ở đại doanh trước kêu gào." Công Tôn Toàn nghe vậy giận dữ, thốt khoa trương một cái Trần Ngọc Thành. Lúc này, Đan Kinh phía sau chuyển ra một tướng, thân cao một trượng, linh quan tướng mạo, chính là Đan Hùng Tín. Chỉ thấy Đan Hùng Tín nói: "Tướng quân, này Trần Ngọc Thành ngông cuồng như thế, mặt tướng Đan Hùng Tín nguyện ý vì tướng quân đi lấy này Trần Ngọc Thành thủ cấp." Công Tôn Toàn nói: "Này Trần Ngọc Thành có thể một hiệp giết chết Lý Khúc, võ nghệ nói vậy không yếu, ngươi có thể có tự tin." Đan Hùng Tín nói: "Mặt tướng nếu không thể lấy này Trần Ngọc Thành tánh mạng, đồng ý đưa đầu tới gặp." Công Tôn Toàn cười to nói: "Được. Ta Công Tôn Toàn liền yêu thích loại người như ngươi, nếu ngươi có thể lấy này Trần Ngọc Thành tánh mạng, ta thăng ngươi vì là đô úy." Đan Hùng Tín nói: "Mặt tướng tất không phụ tướng quân hy vọng." Nói xong Đan Hùng Tín liền ra doanh mà đi. Công Tôn Tục lúc này suy nghĩ một lúc nói: "Phụ thân, này Trần Ngọc Thành thủ đoạn không yếu, Đan Hùng Tín tuy nói võ nghệ không tầm thường, nhưng sợ gặp này Trần Ngọc Thành ám hại, hài nhi nguyện ý vì Đan nha môn tướng áp trận." Công Tôn Toàn trầm tư một lúc, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên cũng biết rõ này Đan Hùng Tín võ nghệ làm sao, nhưng Công Tôn Tục coi trọng như vậy, chỉ sợ cũng không phải không tối tha. Bởi vậy, Công Tôn Toàn nói: "Được, mang tới La Thành." "Hài nhi tuân mệnh." Công Tôn Tục mang theo La Thành đến đại doanh ở ngoài lúc, Đan Hùng Tín đã cùng Trần Ngọc Thành chiến đứng lên. Hai quân trước trận, Đan Hùng Tín một cây kim đinh tảo dương sóc, như mánh hổ hạ sơn, khí thế bất phàm. Mà Trần Ngọc Thành tay cầm một cây trường thương, dường như giao long xuất hải, chấn động tâm hồn. Đan Hùng Tín đem kim đinh tảo dương sóc hành cùng trước ngực, ngăn trở Trần Ngọc Thành hướng mình đâm tới trường thương, đồng thời ở hai con chiến mã tướng sai mà qua lúc, kim đinh tảo dương sóc vung một cái, trực tiếp hướng về Trần Ngọc Thành đầu lâu ném tới. Trần Ngọc Thành cũng không phải người yếu, thấy kim đinh tảo dương sóc hướng mình đập tới, thân thể một thấp, trường thương hướng lên trên một nhóm, liền đem Đan Hùng Tín kim đinh tảo dương sóc cho văng ra. Đan Hùng Tín thấy thế hét lớn một tiếng, quay đầu ngựa liền lần thứ hai hướng về Trần Ngọc Thành phóng đi. Trần Ngọc Thành cũng không cam chịu yếu thế, trường thương vung dậy, đón Đan Hùng Tín kim đinh tảo dương sóc chính là đâm một cái. Mà lúc này Công Tôn Tục trước mặt hiện hiện một mặt màn ánh sáng, phía trên nhưng là hiện hiện hai hàng số liệu. Đan Hùng Tín, cơ sở vũ lực 93, kim đinh tảo dương sóc vũ lực 1, trước mặt vũ lực 94. Trần Ngọc Thành, cơ sở vũ lực 93, trước mặt vũ lực 93. Đan Hùng Tín võ lực giá trị tuy nói so với Trần Ngọc Thành cao hơn ra một điểm, nhưng điểm này cũng không thể trở thành khoảng trường mấu chốt thắng bại, ở sinh tử trong khi giao chiến, cái này một điểm võ lực giá trị chênh lệch cơ hồ có thể không cần tính. Mà Công Tôn Tục bên cạnh La Thành nhìn trong sân chính ở giao chiến hai người, một đôi con mắt như mánh hổ giống như vậy, trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương cũng ở khẽ run, biểu hiện chủ nhân hắn bây giờ là cỡ nào hưng phấn. La Thành cùng Đan Hùng Tín từng giao thủ, tự nhiên cũng là biết rõ Đan Hùng Tín vũ lực. Tuy nói Đan Hùng Tín không phải đối thủ của hắn, thế nhưng ở hắn ngũ câu thần phi lượng ngân thương bên dưới cũng có thể 40, 50 cái hội hợp vừa mới bị thua, mà cái này Trần Ngọc Thành hiện nay cùng Đan Hùng Tín tương chiến nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đủ thấy võ nghệ bất phàm. Hơn nữa, cùng Đan Hùng Tín luận bàn thời gian La Thành vẫn chưa xuất toàn lực, bởi vì nếu là La Thành dùng ra toàn lực, Đan Hùng Tín tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Thế nhưng Đan Hùng Tín chính là đồng liêu mình, bởi vậy La Thành cũng không dám sử dụng toàn lực. Mà cái này Trần Ngọc Thành chính là khăn vàng, là bên mình địch nhân, tự nhiên không có nhất định phải lưu thủ như vậy hạn chế. Mà liên ở Đan Hùng Tín cùng Trần Ngọc Thành giao thủ hơn 100 cái hội hợp về sau, Công Tôn Tục nhưng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về phía sau mình nhìn tới, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Công Tôn Toản cùng Đan Kinh Điền giai các loại một đám văn võ đã đến đại doanh trước cửa. Nhìn Đan Hùng Tín cùng Trần Ngọc Thành hai viên hãn tướng đang chém giết lẫn nhau bên trong, mỗi người đều là tập trung tinh thần, không dám có chút nào bất cẩn. Nguyên lai ở Đan Hùng Tín cùng Trần Ngọc Thành giao thủ 100 hội hợp về sau, Công Tôn Toản cùng dưới trướng mấy người cũng ngồi không yên, dù sao, có thể tại chiến trường thời gian chém giết vượt qua 100 hội hợp chắc chắn sẽ không là người yếu. Bởi vậy, Công Tôn Toản liền dẫn chính mình dưới trướng vài tên văn võ đi tới quân doanh trước quan sát Đan Hùng Tín cùng Trần Ngọc Thành một hồi đại chiến. Cho dù là Đan Kinh cũng giống như vậy, nhìn thấy tập trung tinh thần, không dám có nửa điểm bất cẩn. Đan Kinh tuy nói biết mình cái này tộc đệ võ nghệ bất phàm, thế nhưng dù sao không có chính thức từng trải qua Đan Hùng Tín thực lực, vì lẽ đó ở trong lòng vẫn cho rằng Đan Hùng Tín tuy nói võ nghệ so với hắn chính mình cao hơn, thế nhưng cũng cao không ít. Mà ngày hôm nay nhìn thấy Đan Hùng Tín biểu hiện, ở Đan Kinh trong mắt, cái này Đan Hùng Tín võ nghệ so với Công Tôn Toản cũng là không sai biệt bao nhiêu. Bất quá, đây chỉ là Đan Kinh ý nghĩ trong lòng. Ở Công Tôn Toản trước mặt hắn là không dám nói ra lời như vậy. Mà Công Tôn Toản nhìn Đan Hùng Tín, trong lòng cũng là vui mừng không ngớt, cùng Đan Kinh so với, Công Tôn Toản càng có thể biết rõ Đan Hùng Tín bây giờ võ nghệ đạt đến ra sao mức độ. Lấy Đan Hùng Tín hiện nay biểu hiện ra đến mức độ, hắn cùng mình trong lúc đó chênh lệch cũng là ở trong gang tấc, tuy nói không bằng chính mình, thế nhưng cũng cách biệt không xa. Bất quá, tuy nói Công Tôn Toản cho rằng Đan Hùng Tín võ nghệ cùng mình cách biệt không xa, thế nhưng, nếu là tại chiến trường thời gian gặp phải, Công Tôn Toản chắc chắn Đan Hùng Tín ở trước mặt mình tuyệt đối không có thắng lợi thời cơ, chỉ có thể là khổ sở chống đỡ. Mà lúc này, Đan Hùng Tín cùng Trần Ngọc Thành trong lúc đó chém giết đã tăng lên đến gây cấn tột độ mức độ, hai người một người tay cầm trường thương, vung vẩy dường như giao long xuất hải, một người tay ngang dài giáo, va chạm dường như mánh hổ ra lâm. Đan Hùng Tín mắt hổ trợn lên giận dữ nhìn, kim đinh tảo dương sóc mạnh mẽ đập về phía Trần Ngọc Thành, mà Trần Ngọc Thành đối mặt đập tới kim đinh tảo dương sóc, nhưng là liều mạng sờ si. Một cây trường thương nhắm Đan Hùng Tín vị trí hiểm yếu chỗ yếu hại đâm tới. Trần Ngọc Thành chiêu này nhìn như là đồng quy vu tận, nhưng là tấn công địch tất tự cứu. Nếu là Đan Hùng Tín kim đinh tảo dương sóc vẫn là hướng về Trần Ngọc Thành đập tới, Trần Ngọc Thành trường thương nhất định nước đi sau mà đến trước. Trước tiên Đan Hùng Tín một bước đâm vào Đan Hùng Tín trong cổ họng lấy Đan Hùng Tín tánh mạng. Mà như vậy kết quả chính là Đan Hùng Tín nhất định sẽ chết, mà Trần Ngọc Thành có thể sẽ chết, cũng có khả năng bất tử. Đan Hùng Tín đối mặt Trần Ngọc Thành như vậy chiêu thức, bất đắc dĩ chỉ được đem kim đinh tảo dương sóc rút về, ngăn trở Trần Ngọc Thành trường thương. Ở Đan Hùng Tín Kim Đinh Tảo Dương Sóc cùng Trần Ngọc Thành Trường Thương lại một lần va chạm về sau hai người lần thứ hai sai mã mà qua. Mà lần này, Đan Hùng Tín dưới trướng chiến mã đột nhiên phát ra một tiếng hí lên, hai vó câu ngã quỵ ở mặt đất, đem Đan Hùng Tín hất đổ trên mặt đất. Đan Hùng Tín dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trên đất lật mấy cái lăn, chấn động tới một đống bụi bặm. Mà Trần Ngọc Thành thấy Đan Hùng Tín mã thất tiền đề, mừng rỡ trong lòng, như vậy cơ hội thật tốt hắn như thế nào lại buông tha, đây cũng không phải là luật bản, mà chính là chiến trường, phía trên chiến trường không có ai cùng ngươi giảng nhân nghĩa đạo đức, chỉ có sống và chết. Trần Ngọc Thành lập tức quay đầu ngựa, trường thương nhắm rơi trên mặt đất Đan Hùng Tín đâm tới. Đan Hùng Tín nhìn thấy Trần Ngọc Thành đâm tới trường thương, trong lòng kinh hãi, thế nhưng Đan Hùng Tín cũng không phải kẻ vớ vẩn, Kim Đinh Tảo Dương Sóc vung lên, đem Trần Ngọc Thành đâm tới trường thương đập ra. Mà Trần Ngọc Thành thấy thế nhưng là cười lạnh một tiếng, chiến mã dây cương căng thẳng, đem dưới trướng chiến mã khí thế lao tới trước dừng lại, trường thương trong tay lần thứ hai hướng về Đan Hùng Tín sau đầu đâm tới. Nhìn Đan Hùng Tín xoay đầu lại nhìn thấy chính mình trường thương kinh ngạc vẻ mặt, cười gần một tiếng, đi chết đi. Chương 76, song thành chiến. Liên ở Trần Ngọc Thành trường thương sắp đâm trúng Đan Hùng Tín thời gian, một cây ngân thương từ đằng xa mà đến, đem Trần Ngọc Thành trường thương đập bay, cứu Đan Hùng Tín nhất mệnh. Nhưng Trần Ngọc Thành trường thương dù sao thế gấp, bởi vậy Đan Hùng Tín tuy nói thoát được một cái mạng, thế nhưng đầu khôi lại bị Trần Ngọc Thành trường thương cho đánh bay. Nhìn thấy đầu mình khôi bay ra tình cảnh, Đan Hùng Tín tâm thần đều tang. Hắn rõ ràng, nếu không có này thình lình xảy ra một cây ngân thương chặn Trần Ngọc Thành trường thương một hồi, trong lòng mình tuyệt đối không có cơ hội đứng ở chỗ này. Mà Đan Hùng Tín lúc này xem ra này cái cứu chính mình ngân thương chủ nhân, tạ nói, đa tạ La Thành huynh đệ ân cứu mạng. La Thành nhìn Đan Hùng Tín liếc một chút, ánh mắt ra hiệu Đan Hùng Tín trở lại, mà chính mình làm là nắm chặt ngũ câu thần phi lượng ngân thương, một đôi con mắt hẹp nhìn chăm chú đối diện Trần Ngọc Thành, chiến ý dâng trào. Đan Hùng Tín nhìn thấy La Thành bộ này lạnh lùng dáng vẻ, Đan Hùng Tín tuy nói bất mãn trong lòng, bất quá hắn cũng biết rõ La Thành chính là như vậy tính cách, cho dù là đối mặt Công Tôn Tục cùng Công Tôn Toản cũng vẫn là bộ này lạnh lùng dáng vẻ. Vì lẽ đó Đan Hùng Tín tuy nói bất mãn, nhưng cũng không hề nói gì, huống chi, lần này nếu không phải là La Thành ra tay, chính mình đã sớm chết tại đây Trần Ngọc Thành thương hạ. Đan Hùng Tín lúc này cũng không dám lại đi cưỡi ngựa, kéo chính mình Kim Đinh Tảo Dương nói liền hướng đại doanh mà đi. Liền ở Đan Hùng Tín đi vào đại doanh thời gian liền trông thấy Công Tôn Toản đoàn người ở cửa doanh chỗ nhìn xung quanh, nhìn thấy Công Tôn Toản, đang nghĩ đến chính mình lúc trước ở trong đại trướng hào hùng lời lẽ hào hùng, Đan Hùng Tín trong lòng buồn thẹn cùng cực. Chỉ thấy Đan Hùng Tín đem Kim Đinh Tảo Dương sóc ném ở một bên, đối với Công Tôn Toản nói, mặt tướng không thể đem này Trần Ngọc Thành chém ở dưới ngựa, còn suýt nữa chết cùng hắn tay, tổn hại sĩ khí quân ta, hiện ở chuyên tới để hướng về tướng quân tội. Tướng quân trách phạt. Đan Kinh nhìn tội Đan Hùng Tín, muốn vì là Đan Hùng Tín cầu xin, rồi lại không biết rõ Công Tôn Toản thái độ, trong thời gian ngắn trong lúc đó cũng không dám đứng ra tới. Công Tôn Toản nhìn Đan Hùng Tín, thật lâu không nói. Mà Đan Kinh nhìn Công Tôn Toản dáng vẻ ấy, quyết tâm, đứng ra nói, tướng quân, trận chiến này cũng không phải là Hùng Tín chi tội, nếu không có Hùng Tín dưới trướng chiến mã mã thất tiền đề. Lần này hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn, nhìn chủ công vòng qua Hùng Tín lần này. Đan Hùng Tín nhìn vì chính mình hướng về Công Tôn Toản cầu xin Đan Kinh, nghẹn ngào nói, đại ca. Công Tôn Toản nhìn mình trước mặt Đan Kinh cùng Đan Hùng Tín hai người, cười lớn một tiếng nói, Hùng Tín chính là đương đại manh tướng, há có thể bởi vì lần này thất bại mà như vậy ủ rũ. Đan Hùng Tín nhìn Công Tôn Toản, tướng quân. Công Tôn Toản nói, nếu là ta bởi vì lần này thất bại liền đem như vậy lực sĩ chém giết. Người trong thiên hạ kia còn chưa biết rõ làm sao chế nhạo cho ta. Hùng Tín cũng không cần quá mức lưu ý, ta xem nếu không có ngươi dưới trướng chiến mã mã thất tiền đề, này Trần Ngọc Thành tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Như vậy đi, lần này về sau, báo đáp ta chờ trở lại Hữu Bắc Bình, ngươi nhưng từ ta cất giấu bên trong chọn một thất chiến mã làm vật cưỡi của ngươi làm sao. Đan Hùng Tín nhìn Công Tôn Toản như vậy hành vi, từ lâu cảm động không thôi, nói, Đan Hùng Tín đa tạ chủ công ơn tha chết. Ngày sau Đan Hùng Tín chắc chắn vì chúa công quên mình phục vụ. Công Tôn Toản nói, được, như vậy mới là ta ưu châu hảo nam nhi, ngươi mà đi tìm một thất chiến mã đến cùng ta tất cả cùng đồng thời nhìn này Trần Ngọc Thành có phải là La Thành đối thủ. Công Tôn Toản không hổ là nhất phương chư hầu, vài câu ngôn ngữ liền đem Đan Hùng Tín tránh thức cất vào dưới trướng. Trước đây Đan Hùng Tín còn có chút treo giá ý tứ, nhưng lần này, Đan Hùng Tín là chân chính nguyện ý vì Công Tôn Toản quên mình phục vụ. Chỉ chốc lát sau, Đan Hùng Tín liền lại tìm đến một thất chiến mã, cùng Công Tôn Toản mọi người đồng thời ở cửa doanh chỗ quan sát này hai quân trước trận đại chiến. Thấy Công Tôn Toản cùng Nghiêm Cương, Đan Kinh mọi người một mặt lo lắng răng rấp, Đan Hùng Tín nói, chủ công không cần lo lắng, này Trần Ngọc Thành võ nghệ cùng Mạt tướng bất quá ở sàn sàn với nhau, mà La Thành huynh đệ võ nghệ cao hơn Mạt tướng không chỉ một bậc, này Trần Ngọc Thành nhất định không phải La Thành huynh đệ đối thủ, không ra 100 hội hợp, Trần Ngọc Thành nhất định bại ở La Thành huynh đệ trong tay. Nghiêm Cương, Đan Kinh mọi người nghe Đan Hùng Tín nói dồn dập tiếng lòng, Đan Hùng Tín là cùng Trần Ngọc Thành tương xứng manh tướng, hắn nói đối với trước mắt trận đại chiến này tới nói là rất có tham khảo ý nghĩa. Nhưng Công Tôn Toản đối với Đan Hùng Tín nói nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, như vậy kết quả Đan Hùng Tín nhưng nhìn đạt được đến, hắn Công Tôn Toản làm thế nào có thể không biết rõ. Nhưng là Công Tôn Toản là chủ công, cân nhắc sự tình liền muốn một ít. Hắn biết rõ La Thành nhất định sẽ đánh bại Trần Ngọc Thành, thế nhưng trong lòng hắn còn hy vọng La Thành có thể sáng tạo ra càng đại chiến hơn quả. Thì như, bắt giữ. Mà lúc này trên sân La Thành cùng Trần Ngọc Thành hai viên mãnh tướng nhưng là đánh đến ngươi tới ta đi, mỗi một thương thấy máu. Hai người bây giờ đã là đấu 50 hội hợp. Mà Trần Ngọc Thành không hổ là Thành Châu Hoàng Cân đệ nhất mãnh tướng, tuy nói chỉ có 93 võ lực giá trị, thế nhưng đối mặt hiện đang ra tay vũ lực cao đến 99 điểm La Thành nhưng là không chút nào lùi bước. Một cây trường thương dường như dao long giống như vậy, tựa hồ là phải đem cái kia thiên hạ giang hà đảo loạn có phải hay không an bình. Mà La Thành đối mặt Trần Ngọc Thành thế tiến công, nhưng là không nhanh không chậm, trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương múa, mỗi khi ở Trần Ngọc Thành trường thương trước niêm phong lại Trần Ngọc Thành trường thương đường tiến công, lệnh Trần Ngọc Thành tay trắng trở về. Trần Ngọc Thành đối mặt La Thành nhưng là đã có chút dễ kích động, luận võ lực, Trần Ngọc Thành vốn cũng không phải là La Thành đối thủ, mà hắn sở dĩ ở La Thành trước mặt có thể chống đỡ đến hiện ở. Chẳng qua là bởi vì La Thành thầm nghĩ muốn bắt giữ hắn mà thôi. Đang cùng Trần Ngọc Thành giao chiến về sau, La Thành liền rõ ràng Trần Ngọc Thành võ nghệ cùng Đan Hùng Tín ở sàn sàn với nhau, bởi vậy La Thành liền động bắt giữ Trần Ngọc Thành tâm tư, dù sao, đánh bại Trần Ngọc Thành cùng bắt giữ Trần Ngọc Thành cũng không phải là một cái khái niệm. Nếu là mình có thể bắt giữ Trần Ngọc Thành, này lập xuống công lao có thể to lắm. Bởi vậy, La Thành ở chỗ Trần Ngọc Thành trong khi giao chiến một mực là không có đem hết toàn lực. Vì là cũng là có thể giết Trần Ngọc Thành một cái xuất kỳ bất ý, đem bắt được. Nhưng bây giờ giao chiến đã có 50 hội hợp, Trần Ngọc Thành đấu pháp càng dũng mãnh, La Thành cũng là hơi cảm thấy vất vả. Thế nhưng Trần Ngọc Thành tuy nói dũng mãnh đứng lên, thế nhưng La Thành nhưng là vẫn không có cái gì quá tốt thời cơ có thể đem Trần Ngọc Thành bắt giữ. Mà Công Tôn Tục nhìn trước mặt màn ánh sáng bên trên số liệu nhưng là nghi hoặc không thôi. La Thành, cơ sở vũ lực 96, ngũ câu thần phi lượng ngân thương vũ lực 1. Thiểm điện bạch long câu vũ lực 1, ngư lân lượng ngân giáp vũ lực 1, trước mặt vũ lực 99. Trần Ngọc Thành, cơ sở vũ lực 93, trước mặt vũ lực 93. Công Tôn Tục không làm rõ được lấy La Thành 99 điểm vũ lực đối đầu Trần Ngọc Thành 93 điểm vũ lực vì sao đánh tới hiện ở cảm giác hai người vẫn là thế lực ngang nhau, coi như La Thành không thể cầm xuống Trần Ngọc Thành, nhưng cũng không phải là như thế này nha, tối thiểu, La Thành nói như vậy cũng có thể là chiếm thượng phong nha. Công Tôn Tục trong lòng không rõ. Liền hướng về bên cạnh Điển Vi hỏi, lão Điển, này Trần Ngọc Thành vũ lực tuy nói không yếu, nhưng tuyệt đối không phải La Thành đối thủ, vì sao hai người này đến hiện ở vẫn là hòa nhau. Điển Vi như chuông đồng hai mắt nhìn La Thành cùng Trần Ngọc Thành hai người giao chiến chỗ, giọng ồm ồm nói, này Trần Ngọc Thành cũng không phải La Thành đối thủ, nhưng La Thành lưu thủ. Lưu thủ? La Thành đến tột cùng muốn làm cái gì? Đối mặt trên sân tình huống như vậy, Công Tôn Tục nghĩ mãi mà không ra, dù sao. La Thành muốn bắt giữ Trần Ngọc Thành ý nghĩ cũng là đang cùng Trần Ngọc Thành giao thủ về sau mới sinh ra, Công Tôn Tục tuy nói có làm người hai đời trí nhớ, nhưng là vừa sao biết được La Thành ý nghĩ đây. Mà Trần Ngọc Thành tuy nói hiện ở đã đánh cho trong lòng nôn nóng, thế nhưng hiện ở Trần Ngọc Thành nhưng là không thoát thân nổi, hắn đã sớm xem thoát ly chiến đấu, nhưng là La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương nhưng là mỗi khi có thể đem cản lại. Đánh tới hiện ở, Trần Ngọc Thành nếu là không nữa rõ ràng La Thành võ nghệ cao hơn nhiều hắn, vậy hắn liền sống uổng phí. Mà Trần Ngọc Thành suy nghĩ một hồi, tự nhiên cũng là rõ ràng La Thành ý nghĩ, dù sao, cái này La Thành vẫn ở Công Tôn Toản dưới trướng hiệu lực, cùng khăn vàng cũng không thể có quan hệ gì, vì lẽ đó, La Thành sở dĩ không hạ sát thủ cũng là hy vọng đem chính mình bắt giữ. Nghĩ tới đây, Trần Ngọc Thành trong lòng huyết tính cuồn cuộn, hắn được gọi là Thành Châu Hoàng Cân đệ nhất manh tướng, trong lòng cũng là có chút dương dương tự đắc, mà bây giờ, La Thành hành vi nhưng là ở trần trụi nhục nhã hắn. Trần Ngọc Thành gầm lên một tiếng. Hoàn toàn không để ý La Thành thế tiến công, trường thương trong tay lại như La Thành đâm tới. Thời khắc này Trần Ngọc Thành liền như là một cái bị thương giao long, nổi điên lên, trong mắt lấp loe cái này khát máu quan mang. Thời khắc này, trong mắt hắn chỉ có La Thành tên địch nhân này, hắn suy nghĩ trong lòng cũng chính là làm sao đem La Thành giết chết. Chương 77, Trần Ngọc Thành bại lui. Đối mặt phát điên Trần Ngọc Thành, La Thành chau mày, trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương liên vũ, không ngừng ngăn trở Trần Ngọc Thành này hùng hổ dọa người thế tiến công. Đối mặt Trần Ngọc Thành hung mãnh như vậy thế tiến công, nếu là võ nghệ không bằng Trần Ngọc Thành hoặc là cùng Trần Ngọc Thành võ nghệ tướng đương chi người nói không chắc còn có thể bị Trần Ngọc Thành giết bại. Đáng tiếc, La Thành là võ nghệ muốn xa xa hơn nhiều Trần Ngọc Thành, vì lẽ đó, Trần Ngọc Thành tuy nói bạo phát một hồi, thế nhưng vẫn cứ không phải La Thành đối thủ. Hơn nữa, Trần Ngọc Thành chỉ là dựa vào trong lòng huyết tính vừa mới ngắn ngủi bạo phát như vậy chiến đấu lực, thế nhưng cái này cũng không có thể dài lâu, chỉ cần hai người lần thứ hai giao thủ mấy hiệp về sau, Trần Ngọc Thành vũ lực thì sẽ lại hạ xuống. Mà đạo lý này La Thành biết rõ. Trần Ngọc Thành cũng biết rõ. Bởi vậy hiện ở Trần Ngọc Thành nhưng là tiếp tục bất chợt tới giết, ý đồ phá tan La Thành đối với mình phong tỏa. Mà La Thành nhưng là dùng hết toàn lực, để Trần Ngọc Thành không cách nào chạy ra chính mình truy kích phạm vi. Công Tôn Tục nhìn La Thành cùng Trần Ngọc Thành hai người giao chiến, đến hiện ở hai người đã chiến hơn 100 cái hội hợp, mà hiện ở, Trần Ngọc Thành đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, bại ở La Thành trong tay chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc, La Thành đánh tới bây giờ lại đã không có kiên trì, hắn hiện ở chỉ muốn đem Trần Ngọc Thành giết chết. Giờ khắc này La Thành, trong hai mắt tràn ngập sát khí, sắc mặt rồi lại là lạnh lùng cực kỳ, làm cho người ta một loại chấn động tâm hồn cảm giác. Mà giờ khắc này, Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng bên trên liên quan với La Thành này bộ phận đột nhiên có biến đổi ra mấy cái văn tự. La Thành, cơ sở vũ lực 96, ngũ câu thần phi lượng ngân thương vũ lực 1, thiểm điện bạch long câu vũ lực 1, ngư lân lượng ngân giáp vũ lực 1, kỹ năng hàn thương phát động, vũ lực 3, trước mặt vũ lực 102. Hàn thương, làm La Thành ý đồ lấy tính mạng người ta thời gian, cùng người tác chiến vũ lực 3. Mà theo La Thành sát khí bạo phát, La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương không ngừng hướng về Trần Ngọc Thành chỗ yếu hại đâm tới, đối mặt La Thành đột nhiên bạo phát khủng bố thế tiến công, Trần Ngọc Thành bị đánh một trở tay không kịp. Mà ở La Thành như vậy thế tiến công phía dưới, Trần Ngọc Thành trên thân không ngừng tăng thêm mấy đạo huyết ấn. Mà nhìn thấy La Thành này lạnh lùng mà tràn ngập sát khí ánh mắt thời gian, Trần Ngọc Thành không khỏi đánh dùng mình một cái. Hiện ở Trần Ngọc Thành đối mặt La Thành nhưng là đã không nhấc lên được chút nào chiến ý, hắn hiện ở chỉ muốn thoát đi nơi này, thoát đi La Thành. Trần Ngọc Thành gào thét một tiếng, mặc kệ La Thành đâm tới ngũ câu thần phi lượng ngân thương, trường thương nhắm La Thành đầu lâu đâm tới. Đối mặt Trần Ngọc Thành như vậy lấy thương đổi thương đấu pháp, La Thành nhưng là phảng phất không nhìn thấy Trần Ngọc Thành đâm tới trường thương một dạng, ngũ câu thần phi lượng ngân thương vẫn hướng về Trần Ngọc Thành đâm tới. Trần Ngọc Thành đối mặt La Thành nghiêng đối, cười gằn một tiếng, dường như một cái phát điên giao long, không thể tính toán theo lẽ thường. Chỉ thấy hai viên đại tướng hai cái trường thương đều phát triển. Sau đó, La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương đi đầu đâm trúng Trần Ngọc Thành. Tới về sau, Trần Ngọc Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương cũng đâm trúng La Thành. Đáng tiếc, La Thành ngư lân lượng ngân giáp chất liệu bất phàm, Trần Ngọc Thành trường thương bị con cá này vảy lượng ngân nhà trung hòa quá nhiều lực lượng mới đâm vào La Thành trong máu thịt. Hai con chiến mã đàn sen mà qua, hai viên manh tướng hai cái trường thương đồng thời từ thân thể đối phương rút ra. Mà một vòng này giao chiến về sau, Trần Ngọc Thành không thể nghi ngờ bị thương rất nặng. Vết thương vẫn không ngừng chảy xuống máu tươi. Mà La Thành nhưng là có cá vảy lượng ngân giáp trung hòa Trần Ngọc Thành trường thương đại bộ phận lực đạo, vì lẽ đó, La Thành chỉ là được chút bị thương ngoài ra, thương thế không nặng, mà Trần Ngọc Thành thương thế tối thiểu nhất là La Thành gấp 10 lần. Bất quá, tuy nói như thế, thế nhưng La Thành cũng là lên cơn giận dữ. Trận chiến đấu này chính mình vốn là cho rằng có thể bắt vào tay, thế nhưng không nghĩ tới cái này Trần Ngọc Thành lại làm chính mình bị thương, thật sự là quá bất cẩn. Bất quá, lần này Trần Ngọc Thành đã không có cơ hội. Trần Ngọc Thành siết chuyển thiểm điện bạch long câu, quay đầu lại nhìn tới, nhưng nhìn thấy Trần Ngọc Thành cũng không có lần thứ hai hướng mình đánh tới, mà chính là cưỡi ngựa hướng về khăn vàng buồn trận mà đi. La Thành thấy hình dáng giận dữ, hai chân kẹp lấy thiểm điện bạch long câu bụng ngựa, dường như một nhánh mũi tên rời cùng, hướng về Trần Ngọc Thành phóng đi. Trần Ngọc Thành, đứng lại cho ta mệnh tới. Mà nhìn thấy Trần Ngọc Thành bị thương mà quay về, đồng thời La Thành ở phía sau theo sát không nghỉ. Hoàng Cân Quân bên trong Trần Ngọc Thành phó tướng vội vã chỉ huy Hoàng Cân Quân về phía trước đánh tới, cứu lại Trần Ngọc Thành. Mà Công Tôn Tục nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng là cầm trong tay Bạch Long Phá Thiên Sóc vung lên, chỉ huy chính mình dưới trướng 1000 Bạch Mã Nghĩa Tổng từ trong đại doanh giết ra. Công Tôn Toản nhìn trước tiên giết ra Công Tôn Tục, trong mắt lóe ra một tia bất mãn, bất quá về sau nhưng là chỉ huy chính mình dưới trướng tướng sĩ giết ra. Mà theo Công Tôn Toản ra lệnh một tiếng, Đan Hùng Tín trước tiên giết ra. Bởi vì Mã Thất Tiền để mà suýt nữa bỏ mạng tại Trần Ngọc Thành bàn tay để Đan Hùng Tín trong lòng vô cùng ức, giờ khác này Đan Hùng Tín chỉ muốn trên chiến trường cố gắng phát tiết một phen. Trong nháy mắt, Công Tôn Toản dưới trướng 2 vạn đại quân cũng đã cùng Trần Ngọc Thành xuất lĩnh 3 vạn khăn vàng quân tiên phong đối đầu. Mà hai quân bên trong trước hết bắt đầu giao chiến liền là Công Tôn Toản dưới trướng 3000 Bạch Mã Nghĩa Tổng. Công Tôn Tục cưỡi Bạch Vũ Câu, vung vẩy Bạch Long Phá Thiên Sóc, cấp tốc chạy ở Bạch Mã Nghĩa Tổng phía trước nhất, nhìn cách mình càng ngày càng gần Hoàng Cân Quân, Công Tôn Tục trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Mà theo sát Công Tôn Tục về sau chính là Điện Vi, cưỡi Ô Vân Câu, cầm trong tay cuồng ca song kích, tốc độ không chậm chút nào cùng Công Tôn Tục. Lại về sau, chính là Lý Thành Lương, Địch Thanh, Hàn Tôn Bảo, Trương Hàm các loại Công Tôn Tục dưới trướng một đám đại tướng. Ầm ầm ầm. Dường như lôi đình nổ vang giống như vậy, hai chi đại quân va chạm vào nhau. Công Tôn Tục ngồi xuống Bạch Vũ Câu tốc độ không giảm, cho dù là phía trước có vô số Hoàng Cân quân vọt tới, Bạch Vũ Câu tốc độ cũng chỉ là chịu đến hơi hơi một tia trở ngại. Mà Công Tôn Tục nhưng là ở Bạch Vũ Câu vung lên Vũ Bạch Long Phá Thiên Sóc tả hữu chém giết. Mà Điển Vi cưới Ô Vân Câu, hai tay mỗi người nắm một cái thiết kích, liền hộ ở Công Tôn Tục bên cạnh, không chém làm Công Tôn Tục che chắn chung quanh đao thương cùng với mũi tên. Mà liên ở Bạch Mã Nghĩa Tổng vọt tới Hoàng Cân quân bên trong về sau, Công Tôn Toản xuất lĩnh 17,000 đại quân đã cùng 3 vạn khăn vàng đối đầu. Đan Hùng Tín xông lên trước, một cây kim đinh tảo dương sóc ở Hoàng Cân quân bên trong không ai cả nổi. Đan Hùng Tín mỗi một giáo đều có thể mang đi một tên khăn vàng binh sĩ tánh mạng. Hơn nữa, một khi Đan Hùng Tín kim đinh tảo dương sóc đánh trúng, Hoàng Cân quân binh sĩ hoặc là đầu lâu vỡ toang, óc tung tóe hoặc là thiếu gậy tay chân, không người có thể may mắn thoát khỏi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. Tê giờ khắc này Đan Hùng Tín ở khăn vàng binh sĩ trong mắt liền còn như là ma thần, uy hiếp lực so với đám người còn lại cũng phải lớn hơn. Những người còn lại, tỉ như Lý Thanh, Hàn Tôn Bảo, Lý Thành Lương, Trương Hàm mọi người tuy nói giết địch số lượng khả năng không thua kém gì Đan Hùng Tín, thế nhưng bởi sử dụng binh khí duyên cớ, chấn nhiếp lực ngược lại không có mạnh như vậy. Trong mấy người này, Địch Thanh dùng là thần cơ vạn thắng thủy long đao, Lý Thành Lương dùng là thường, Hàn Tôn Bảo dùng là kích, Trương Hàm dùng là mâu. Tuy nói giết địch không ít, thế nhưng nếu bản về lên chấn nhiếp lực, lại có thể nào so ra mà vượt Đan Hùng Tín trong tay này cái vũ khí nặng đây. Mà giờ khắc này, lấy Công Tôn Tục vì là phong đầu Bạch Mã Nghĩa Tòng đã giết ra Hoàng Cân quân trận, nhìn hậu phương Hoàng Cân quân, Công Tôn Tục cùng Nghiêm Cương liếc mắt nhìn nhau. Nghiêm Cương lớn tiếng nói, Bạch Mã Nghĩa Tòng các tướng sĩ, theo ta giết. Mà Công Tôn Tục nhưng là xông lên trước, một người nói chuyện, trước tiên lần thứ hai hướng về Hoàng Cân đại quân đánh tới. Mà 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng theo sát hắn phía sau. Nhất thời, 3 vạn Hoàng Cân quân tựa hồ bị một nhánh màu trắng mũi tên xuyên thấu giống như vậy, quân trận vô cùng hỗn loạn. Trần Ngọc Thành qua loa xử lý một chút vết thương, nhìn mình thủ hạ 3 vạn khăn vàng bây giờ bị Công Tôn Toản đại quân giết đến quân lính tan rã, đâu đâu cũng có chân tay cụt. Trong cặp mắt tựa hồ có thể phun ra lửa. Thế nhưng, trên vết thương truyền đến đau nhức lại để cho Trần Ngọc Thành khôi phục một tia lý trí, dưới lệnh nói, toàn quân lui lại, có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu. Thủ lĩnh. Lời như vậy, những huynh đệ kia liền này Trần Ngọc Thành phó tướng tựa hồ còn muốn khuyên bảo một hồi Trần Ngọc Thành. Không nghe ta nói sao? Trần Ngọc Thành lớn tiếng gào thét một tiếng, không nữa lui lại, cái này 3 vạn nhân mã đều sẽ tổn hại ở đây. Mặt tướng tuân mệnh. Bộ kia đem ứng một tiếng liền xuống chỉ huy khăn vàng lui lại. Trần Ngọc Thành nhìn chỉ huy đại quân Công Tôn Toản, nổi giận gầm lên một tiếng, Công Tôn Toản, ngươi chờ ta. Trần Ngọc Thành xuất lĩnh 3 vạn khăn vàng làm tiên phong đi đầu ứng đối Công Tôn Toản đến, lại bị Công Tôn Toản cho đón đầu thống kích, 3 vạn Hoàng Cân quân sau cùng chi có 1 vạn người chạy trở về. Liền ngay cả chủ tướng Trần Ngọc Thành cũng suýt nữa chết ở La Thành Ngũ Câu Thần Phi Lượng Ngân Thương dưới, mà trực tiếp bị Công Tôn Toản đại quân giết chết Hoàng Cân quân nhân số thì có mấy ngàn, mà có 1 vạn khăn vàng làm Công Tôn Toản đại quân tù binh. Một trận, Công Tôn quân có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Chương 78, Hồng Tú Toản. Đại chiến về sau, Công Tôn Tục bị Công Tôn Toản lấy bất tuân quân lệnh trách cứ một phen, bất quá Công Tôn Toản niệm ở đây phiên đại chiến Công Tôn Tục công lao không nhỏ, bởi vậy, công tội bù nhau. Không thưởng cũng không phạt. Mà lần này đại chiến, Công Tôn Toản đại quân tổn thất hơn ngàn người, thế nhưng là tù binh gần vạn nhân, đáng tiếc chi này Hoàng Cân quân chỉ là tiên phong, cũng không có mang bao nhiêu đồ quân nhu, không phải vậy, Công Tôn quân thu được còn có thể. Mà Công Tôn quân tự nhiên là toàn quân trên dưới đều là hoan hỉ, khả Trần Chu Toản nhưng là không cao hứng nổi, lần này hắn mang đến 3 vạn đại quân, vốn muốn cho Công Tôn Toản một cái đón đầu thống kích, nhưng là không nghĩ tới sau cùng nhưng là mình bị giết đến đại bại, quân lính tăng dã. Dưới trướng 3 vạn nhân mã chỉ đem trở về không tới 1 vạn người. Cái này có thể nói là Trần Ngọc Thành xuất thế tới nay thảm nhất một lần, cũng là chính mình thương tổn coi trọng nhất một lần. Vừa nghĩ tới chính mình thương thế, Trần Ngọc Thành trở về nhớ tới La Thành này lạnh lùng mà tràn ngập sát khí ánh mắt, Trần Ngọc Thành trong lòng không khỏi đánh dùng mình. Hắn xin thề, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy ánh mắt, hơn nữa, này La Thành võ nghệ cực cao, sau cùng nếu không phải là mình liều mạng lấy thương đổi thương. Chính mình còn chưa chắc chắn có thể từ La Thành thủ hạ thoát thân. Trần Ngọc Thành đang chạy ra Đông Quang cảnh nội về sau Công Tôn Toản liền dưới lệnh đình chỉ truy kích, mà cái này mệnh lệnh để Trần Ngọc Thành được cơ hội thở lấy hơi. Chạy ra Đông Quang huyện về sau Trần Ngọc Thành thu thập chạy tán loạn khăn vàng binh sĩ, sau cùng thu thập được vạn nhân khoảng trường, cùng đến tiếp sau xuất lĩnh đại quân đến đây Hồng Tú Toản hội hợp. Hồng Tú Toản vừa xuất binh tiến vào Đông Quang huyện biên cảnh liền được Trần Ngọc Thành bị Công Tôn Toản giết đến đại bại, đồng thời Trần Ngọc Thành còn bị thương tin tức, đến biết rõ tin tức này về sau Hồng Tú Toản kinh hãi đến biến sắc. Trần Ngọc Thành là Thành Châu Hoàng Cân bên trong đệ nhất mạnh tướng, liền hắn ở Công Tôn Toản trước mặt cũng lấy không được, này không biết rõ cái này Thành Châu Hoàng Cân bên trong còn có người phương nào có thể cùng này Công Tôn Toản ngang hàng. Hồng Tú Toản nhìn thương thế rất nặng Trần Ngọc Thành thân thiết hỏi, Trần huynh đệ, không biết là người phương nào làm người bị thương. Nhưng là này Công Tôn Toản. Trần Ngọc Thành giọng căm hận nói, cũng không phải là này Công Tôn Toản, này Công Tôn Toản từ đầu đến cuối cũng chưa từng ra tay. Hồng Tú Toản kinh ngạc nói, khó nói cái này Thanh Châu quân bên trong vẫn còn có manh tướng. Trần Ngọc Thành nói, ta xuất lĩnh 3 vạn đại quân đến này Công Tôn Toản đại doanh trước, liền muốn trước hết giết một hồi Công Tôn Toản nhuệ khí, bởi vậy ta lệnh người ở này Công Tôn Toản doanh trại trước khiêu chiến. Hồng Tú Toản nghe vậy không khỏi khẽ bước cảm, Trần Ngọc Thành như vậy lựa chọn đối mặt vừa đến Đông Quang, đặt chân chưa ổn Công Tôn Toản tới nói là một cái không sai phương pháp ứng đối, nếu là thành công, làm theo có thể giết một giết Công Tôn Toản nhuệ khí, bất quá, phương thức như vậy cũng có tai hại. Cái kia chính là một khi thất bại, địch quân sĩ khí hội chưa từng có đắt đỏ. Bất quá bây giờ nói những này cũng đã hơi trễ, từ khi đến biết rõ Trần Ngọc Thành 3 vạn đại quân bị Công Tôn Toản giết thất bại về sau, chính mình dưới trướng cái này 12 vạn khăn vàng cũng có chút quân tâm bất ổn. Lúc này Trần Ngọc Thành còn nói, này Công Tôn Toản trong quân đầu tiên là đi ra một thành viên nha môn tướng, võ nghệ giống như vậy, bị ta nhất thương đâm ở dưới ngựa, bất quá về sau này Công Tôn Toản trong quân lại đi ra một thành viên nha môn tướng. Nói tới chỗ này, một thành viên khăn vàng đầu lĩnh gọi nói, cái này Công Tôn Toản là xem thường người sao? Phái ra một ít nha môn tướng đến Trần thủ lĩnh thủ hạ tự sát sao? Trần Ngọc Thành nghe vậy có chút lúng túng, chính mình lần này đánh với 3 người đều là nha môn tướng, chỉ là thực lực nhưng là khác nhau một trời một vực, hạng nhất nha môn tướng Lý Khúc bị chính mình ung dung chém giết, hạng 2 nha môn tướng Đan Hùng Tín võ nghệ cùng mình tương xứng, nếu là hắn mã thất tiền đề, chính mình cũng không thể đánh bại hắn. Người thứ 3 nha môn tướng La Thành nhưng là võ nghệ cao hơn nhiều chính mình cơ hồ là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, suýt nữa chết cùng hắn thương hạ. Hồng Tú Toản thấy Trần Ngọc Thành vẻ mặt khác thường, không khỏi chừng này lên tiếng khăn vàng đầu lĩnh liếc một chút, sợ đến này khăn vàng đầu lĩnh không dám nói lời nào, sau đó có ra hiệu Trần Ngọc Thành tiếp tục nói. Trần Ngọc Thành nói tiếp nói, này sau đó xuất chiến nha môn tướng tên là Đan Hùng Tín, khiến một cái kim đinh tạo dương sóc. Võ nghệ cùng ta chỉ ở sàn sàn với nhau, ta cùng hắn đại chiến mấy chục hội hợp, hắn đột nhiên mã thất tiền đề, liền ở ta chuẩn bị kết liêu hắn tánh mạng thời gian, này Công Tôn Toản trong quân lại có một tướng lao ra từ trong tay của ta cứu Đan Hùng Tín tánh mạng. Lúc này, lại có một tên khăn vàng đầu lĩnh thử thăm dò suy đoán nói, cái này sẽ không lại là Công Tôn Toản thủ hạ một tên nha môn tương chứ. Trần Ngọc Thành nghe vậy không được cười khổ một tiếng, không sai, người kia vẫn là một tên nha môn tướng. Cái gì? Ở đây rất nhiều hoàng cân thủ lĩnh nghe vậy đều là kinh ngạc không thôi. Cái này nha môn tướng bất quá là hạ cấp quân quan, trưởng quản bất quá 500 người, nếu là nha môn tướng bên trong có một cái manh tướng, vậy còn có thể nói là bị mai một nhân tài. Nhưng là lại có 2 cái nha môn tướng đều là khó gặp manh tướng, vậy này trong đó có chút kỳ lạ. Hiếm thấy Công Tôn Toản yêu thích để mạnh như vậy đem đảm nhiệm nha môn tướng sao? Đông đảo khăn vàng đầu lĩnh không khỏi như vậy suy đoán nói. Mà Trần Ngọc Thành nhưng là phối hợp nói. Này nha môn tướng tên là La Thành, dùng một cây trường thương, võ nghệ bất phàm, ta ở tại thủ hạ chỉ kiên trì hơn 100 cái hội hợp liền hoàn toàn rơi vào hạ phong, nếu là ta sau cùng liều mạng lấy thương đổi thương, chỉ sợ ta lần này cần chết ở này La Thành trong tay. Sau đó này Công Tôn Toản thừa cơ trúng kích, dưới trướng của ta hầu như đều là bộ tốt, bị này Công Tôn Toản dưới trướng 3.000 bạch mã nghĩa toàn mấy cái tấn công liền trùng loạn trận hình, Công Tôn Toản lại chỉ huy đại quân để lên, vừa mới đại bại. Trần Ngọc Thành nói xong đối với Hồng Tú Toản nói, mặt tướng xuất sư bất lợi, tổn hại đông đảo huynh đệ, còn cử soái trách phạt. Hồng Tú Toản nói, nếu là ngươi đối đầu là La Thành, vậy ngươi hội thua vào tay hắn cũng là chẳng có gì lạ. Trần Ngọc Thành nghe vậy kinh ngạc nói, chẳng lẽ cử soái biết rõ cái này La Thành. Hồng Tú Toản thán một tiếng nói, năm ngoái 18 lộ chư hầu liên minh thảo phạt đồng chắc như vậy biết chưa. Đông đảo khăn vàng đầu lĩnh rồn rập gật đầu, lớn như vậy sự tình lại có mấy người hội không biết rõ đây. Hồng Tú Toản nói, lúc trước 18 lộ chư hầu liên minh phân binh 2 đường, 9 đường chư hầu công Tỷ Thủy Quan, 9 đường chư hầu công Hổ Lao Quan, này Công Tôn Toản chính là tấn công Hổ Lao Quan 9 đường chư hầu bên trong. Trần Ngọc Thành nói, có người nói lúc đó Hổ Lao quan dưới còn bạo phát một hồi đại chiến. Hồng Tú Toàn nói, không sai, lúc trước ở Hổ Lao quan dưới, chín đường chư hầu cùng đồng trắc quân đấu tướng, trong đó có mấy người thanh danh liền truyền khắp thiên hạ. Vang dội nhất không thể nghi ngờ là này một hồi đấu tướng về sau được khen là thiên hạ đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố. Trần Ngọc Thành nói, này Lữ Bố ở hai quân trước trận không người là đối thủ, cuối cùng vẫn là chín đường chư hầu liên quân bên trong Điển Vi cùng Quan Vũ cái này hai viên mãnh tướng liên thủ mới đưa Lữ Bố đánh bại. Hồng Tú Toàn nói, không sai, bất quá ở trận đó đấu tướng bên trong lớn nhất làm náo động nhưng là Công Tôn Toản. Công Tôn Toản. Trần Ngọc Thành nghi mê hoặc nói, Công Tôn Toản thật giống không có tham dự đấu tướng chứ. Hồng Tú Toàn nói, Công Tôn Toản tuy nói không có tham dự đấu tướng, nhưng là lần kia đấu tướng bên trong mấy cái viên mãnh tướng làm theo đều là theo Công Tôn Toản có ngàn vạn tia quan hệ. Nay Quan Vũ Trương Phi hai người cùng với kết nghĩa đại ca Lưu Bị là cùng theo Công Tôn Toản tham gia chư hầu liên quân. Mà Điển Vi có người nói càng là Công Tôn Toản con trai Công Tôn Tục hộ vệ, còn có La Thành, cùng Tây Lương đại tướng Trương Hiến huyết chiến một hồi, ai cũng không làm gì được người nào. Hơn nữa, có người nói cái này La Thành đã từng cùng Lữ Bố tương chiến quá một hồi, còn từ Lữ Bố thủ hạ sống sót. Trần Ngọc Thành nói, không nghĩ tới cái này La Thành còn có như vậy võ nghệ. Ngày ấy Bạch Mã Nghĩa tổng tấn công thời gian, ta còn chứng kiến một thành viên Đại Hán, cưới một con ngựa ô, khiến một đôi thiết kích, không người có thể ở tại kích dưới sống quá hợp lại. Thủ hạ ta mấy viên tướng lãnh cũng là chết ở hắn kích dưới, xem ra, hắn cũng là Điển Vi. Trong lòng nhưng là nghĩ đến, một cái La Thành đã là như vậy dũng mãnh, này võ nghệ còn ở La Thành bên trên Điển Vi cùng với thiên hạ đệ nhất Lữ Bố nên mạnh bao nhiêu nha. Lúc này, một thành viên khăn vàng đầu lĩnh nói, coi như này Điển Vi La Thành có thể lấy một địch 100, chúng ta hiện ở nhưng là có 13 vạn đại quân, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Đúng đấy, này Điển Vi mọi người mạnh hơn chẳng lẽ còn sẽ là 3 đầu 6 tay sao? Chúng ta nhiều người như vậy, coi như đứng cho bọn họ tới giết cũng có thể đem bọn họ mệt chết. Hồng Tú Toàn nhìn dưới trướng rất nhiều khăn vàng đầu lĩnh đều là quân tâm có thể dùng, trong lòng hơi hơi nở nụ cười, đối với Trần Ngọc Thành hỏi, Chu Toàn huynh đệ thương thế làm sao? Không biết do còn có thể không ra trận giết địch. Trần Ngọc Thành nói, cử soái yên tâm, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có cái gì quá đáng lo. Được. Hồng Tú Toàn nhìn khắp bốn phía, nói, truyền cho ta mệnh lệnh, toàn quân ở đây nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai xuất phát, đi tới Đông Quang, lại để chúng ta nhìn cái này Công Tôn Toản có phải là 3 đầu 6 tay trách ta. Chương 79, Bạch Mã Mai. 3 ngày về sau, Đông Quang chi Nam. Công Tôn Toản xuất binh 18.000 ngàn đánh với Thanh Châu Hoàng Cân 13 vạn đại quân. Mặt đối mặt 13 vạn đại quân, Công Tôn quân tướng sĩ nhưng là không có người nào trên mặt lộ ra e ngại vẻ, đều là chiến ý dâng trào, sĩ khí dâng cao. Mà đối diện Hoàng Cân quân tuy nói nhân số đông đảo, thế nhưng trận hình nhưng lộn xộn. Công Tôn Toản bên cạnh, Nghiêm Cương, Đan Kinh, Điền Giai, Châu Đan, Hồng Thừa Chủ, Bùi Thúy, Công Tôn Tục mọi người xếp hàng ngang. Mà ở Công Tôn Tục bên cạnh, Điền Vi, La Thành, Lý Thành Lương, Hàn Tôn Bảo, Địch Thanh, Trương Hàm, Hoàng Tín, Chu Vũ, Lăng Kính mấy người này đồng dạng cũng ở, còn Đan Hùng Tín nhưng là ở Đan Kinh về sau. Mà lúc này, đối diện Hoàng Cân quân bên trong đi ra một ngựa, chính là Hồng Tú Toản. Chỉ nghe Hồng Tú Toản nói, không biết rõ Công Tôn tướng quân có thể nguyện đi ra một lời. Công Tôn Toản thúc ngựa mà ra, nói, có gì không dám. Mà lúc này, Hồng Tú Toản phía sau Trần Ngọc Thành lập tức đuổi theo kịp, mà Công Tôn Tục nhìn thấy Trần Ngọc Thành theo ở Hồng Tú Toản phía sau vội vàng cấp La Thành khiến một cái ánh mắt, La Thành hiểu ý, phát động thiểm điện bạch long câu, theo ở Công Tôn Toản phía sau. Công Tôn Toản nhìn thấy La Thành theo ở phía sau mình, biết rõ Công Tôn Tục không yên lòng chính mình, liền không có nói ngăn lại. Công Tôn Toản cùng Hồng Tú Toản hai người đi tới hai quân bên trong, Hồng Tú Toản nói, Công Tôn tướng quân không bên phải Bắc Bình cố gắng khi ngươi phấn vũ tướng quân, đến Bột Hải làm rớt. Công Tôn Toản cười lạnh một tiếng nói, các ngươi khăn vàng lịch tặc lại dám to gan coi trời bằng vùng công thành thoang qua, bổ tướng quân hôm nay chuyên tới để chu sát bọn ngươi Hoàng Cân tặc khấu. Hồng Tú Toản nghe vậy giận dữ, Công Tôn Toản, ngươi cảm thấy lấy ngươi này chỉ là 2 vạn binh mã sẽ là dưới trướng của ta 13 vạn đại quân đối thủ sao? Ngươi như hôm nay liền như vậy thối lui, ta có thể làm người thả ngươi rời đi Ký Châu. Công Tôn Toản nghe vậy cười to nói, Hồng Tú Toản, nếu là ngươi có đem ta đánh bại ta, nói vậy liền không hội nói như thế. Hồng Tú Toản tức giận nói, Công Tôn Toản, ta nhìn ngươi quanh năm trấn thủ Bắc cứng mức, lại cho ngươi một cơ hội, lấy ngươi dưới trướng không tới 2 vạn binh mã đối đầu ta cái này 13 vạn đại quân, ngươi cảm thấy ngươi biết có phần thắng sao? Công Tôn Toản nói, cũng không có phần thắng, đánh qua mới biết rõ. Hồng Tú Toản hừ lạnh một tiếng, xem ra hôm nay hai người chúng ta là không thể đồng ý, chỉ có thể trên chiến trường xem hư thực. Công Tôn Tục nói, ngươi và ta nếu đem đại quân đều kéo đi ra, tự nhiên là muốn đánh nhau một trận, còn giả vờ giả vịt ở hai quân trước trận đàm phán. Hồng Tú Toàn, ta nhìn ngươi là náo tử nước vào. Hồng Tú Toàn nghe vậy tức giận hừ một tiếng, phất tay háo rời đi. Trần Ngọc Thành nhìn La Thành, trong mắt tựa hồ là muốn phun ra lửa một dạng. Mà La Thành làm theo vẫn là này một bộ làm người chán ghét lạnh lùng vẻ mặt. Trần Ngọc Thành chăm chú nhìn chằm chằm La Thành cùng Trần Ngọc Thành hai người xem một lúc, liền cùng Hồng Tú Toàn đồng thời trở về bộ trận. Vừa Trần Ngọc Thành nghĩ tới ra tay đem Công Tôn Toàn ở lại chỗ này, có thể là Công Tôn Toàn có Bạch Mã tướng quân danh hào, võ nghệ tất nhiên là không yếu, mà Công Tôn Toàn bên cạnh còn có một cái võ nghệ hơn mình xa La Thành. Trần Ngọc Thành không dám hứa chắc mình nếu là ra tay có thể hay không đem Công Tôn Toàn bắt được hoặc là giết chết. Ở cân nhắc phía dưới, Trần Ngọc Thành chỉ được từ bỏ cái ý niệm này. Công Tôn Toàn nhìn Hồng Tú Toàn cùng Trần Ngọc Thành hai người bóng lưng, cười lạnh một tiếng, cùng La Thành đồng thời rìm ngựa về trận. Mà ở Công Tôn Toàn trở lại Công Tôn trong quân lúc, đối diện Hoàng Cân quân đã vang lên tiếng trống trận âm. Công Tôn Toàn quay đầu nhìn lại, Hoàng Cân đại quân đã hướng về phe mình chém giết tới. 13 vạn Hoàng Cân đại quân đồng thời hướng về 18.000 ngàn tên Công Tôn quân tướng sĩ xung lại, này thanh thế là có thể nói là chấn thiên động địa, nếu là nhát gan người, chỉ sợ cũng sẽ bị tại chỗ hủ chết. Đáng tiếc, Công Tôn quân đều là trải qua mấy trận chiến tinh nhuệ, đối mặt trước mắt tình cảnh này nhưng là không chút nào làm lay động. Công Tôn Toàn từ trên ngựa gỡ xuống trường sóc, lớn tiếng nói, toàn quân nghe lệnh, thế trận xung phong chuẩn bị, theo ta giết. Giết. Công Tôn quân tướng sĩ toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy binh khí liền hướng sông tới mặt khăn vàng dòng nước lũ phóng đi. Mà trong đó, vọt tới nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là này 3.000 bạch mã nghĩa tòng. Công Tôn Tục phía trước, Nghiêm Cương ở phía sau, 3.000 bạch mã nghĩa tòng dường như một nhánh mũi tên rời cùng bắn về phía Hoàng Cân đại quân. Trong nháy mắt, hai nhánh quân đội liền tiếp xúc với nhau. Công Tôn Tục tay cầm bạch long phá thiên sóc, dưới háng bạch vũ câu, chúng ở đội ngũ phía trước, một cây bạch long phá thiên sóc như tử vong liêm đao đồng dạng không ngừng thu gặt lấy khăn vàng binh sĩ sinh mệnh. Mà ở Công Tôn Tục trước, 3.000 bạch mã nghĩa tòng phía trước nhất, là một thành viên bạch mã ngân giáp mặt lệnh tiểu tướng, trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương hóa thành đầy trời thương ảnh, như nhất là sắc bén mũi tên giống như vậy, không ngừng đâm vào Hoàng Cân đại quân trái tim bên trong. Công Tôn Tục nhìn La Thành tại phía trước đại phát thần uy, cao giống một tiếng. Hai chân thúc vào bụng ngựa, bạch vũ câu tốc độ vừa nhanh hơn mấy phần, mà theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Công Tôn Tục trong tay bạch long phá thiên sóc trên nhiễm Hoàng Cân quân máu tươi cũng càng nhiều. Không biết rõ xung phong bao lâu, lâu đến Công Tôn Tục đã quên chính mình muốn làm gì, hiện ở Công Tôn Tục chỉ biết rõ cầm trong tay bạch long phá thiên sóc chém ra qua, sau đó thu hồi lại, sau đó sẽ chém ra qua, thu hồi lại tới. Mà mỗi một lần vung ra bạch long phá thiên sóc, Công Tôn Tục cũng cảm giác phía trước có một luồng lực cản. Không có cái gì dư thừa động tác, Công Tôn Tục vẫn kéo dài cũng là hai người này đơn giản động tác, trên chiến trường, nhất không cần cũng là loại kia đẹp đẽ động tác, mà chính là càng đơn giản càng tốt. Chỉ cần có thể giết địch, không ai qua quản ngươi dùng là cái gì động tác, coi như muốn xen vào, cũng là các loại đại chiến về sau. Đột nhiên, Công Tôn Tục chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi, phía trước đã không có một tên khăn vàng binh sĩ bóng dáng, Công Tôn Tục quay đầu lại nhìn tới, bọn họ đã từ Hoàng Cân quân giết ra đến. Mặt sau cũng là hai quân giao chiến chiến trường. Mà liên ở một lúc về sau, Nghiêm Cương cũng giết đi ra, mà trải qua một vòng này xung phong, bạch mã nghĩa tổng số lượng đã không đủ 3.000. Mà lúc này, Công Tôn Tục mới có một tia khe hở nhìn một chút hiển hóa ở bên cạnh mình màn ánh sáng. Công Tôn Toàn cơ sở vũ lực 94, cơ sở thống xoáy 94, phi tuyết câu vũ lực 1, kỹ năng bạch mã phát động, vũ lực 3, thống xoáy 2, trước mặt Công Tôn Toàn vũ lực 98, thống xoáy 96. Điện vi. Cơ sở vũ lực 98, cuồng ca song kích vũ lực 1, ô vân câu vũ lực 1, kỹ năng ác hồn phát động, vũ lực 4, điển vi trước mặt vũ lực 104. Ác hồn, làm điển vi tiến vào chiến đấu thời gian, tự thân vũ lực 4, cũng khiến đối thủ vũ lực 2. La Thành, cơ sở vũ lực 96, ngũ câu thần phi lượng ngân thương vũ lực 1, thiểm điện bạch long câu vũ lực 1, ngư lân lượng ngân giáp vũ lực 1, kỹ năng hàn thương phát động, vũ lực 3, La Thành trước mặt vũ lực 102. Địch Thanh. Cơ sở vũ lực 93, thần cơ vạn thắng thủy long đao vũ lực 1, thanh tông thú vũ lực 1, xanh lăng núi văn giáp vũ lực 1, kỹ năng mặt nạ phát động, vũ lực 3, trước mặt vũ lực 99. Mặt nạ, làm địch thanh mang mặt nạ trên chiến trường lúc tác chiến, vũ lực 3, cũng khiến địch nhân vũ lực 2. Còn lại còn có một chút số liệu, là Công Tôn Tục dưới trướng một đám tướng lãnh võ lực giá trị, bất quá đều là chút cơ sở vũ lực, Công Tôn Tục cũng không có nhìn kỹ. Không nghĩ tới, lần này đại chiến. Chính mình dưới trướng tam viên đại tướng kỹ năng toàn bộ bùng nổ ra đến, điển vi ác hồn, La Thành hàn thương, địch thanh mặt nạ. Đều là cực kỳ cường hãn kỹ năng, bất quá trong này yếu nhất hẳn là La Thành hàn thương. Điển Vi ác hồn đã địch thanh mặt nạ không chỉ có thể là tự thân để bạt vũ lực, còn có thể suy yếu đối thủ, quả thực chính là vì chiến trường chém giết mà chuyên môn giả thiết đi ra kỹ năng. Nghiêm Cương hét lớn một tiếng, nói, Bạch Mã Nghĩa Tỏng, theo ta xông lên phòng, khiến cái này Hoàng Cân tặc tử nhìn chúng ta tung hoành Bắc Cương chưa gặp được bại một lần Bạch Mã Nghĩa Tỏng uy lực thực sự. Công Tôn Tục mọi người theo Nghiêm Cương giống to, lần thứ hai vung vẩy binh khí ở Nghiêm Cương dưới sự hướng dẫn, giết vào Hoàng Cân quân bên trong, mà lần này, Bạch Mã Nghĩa Tỏng là từ khăn vàng sau lưng giết vào, tạo thành chiến công so với từ khăn vàng chính diện giết ra đến chả có cự đại. Đối mặt cái này màu trắng tử thần một dạng Bạch Mã Nghĩa Tỏng, đã có Hoàng Cân quân binh sĩ bắt đầu sản sinh cảm giác sợ hãi, mà có một ít vừa mới lên chiến trường khăn vàng binh sĩ nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa Tỏng này khủng bố giết hại, sợ đến ngồi xổm dưới đất không hề có một chút động tác. Tung hoành Bắc Cương Bạch Mã Nghĩa Tỏng vào đúng lúc này, chính thức đối với Hoàng Cân quân giơ lên bọn họ đồ đao. Cái này đồ đao mỗi một lần vung xuống, cũng không biết rõ mang đi bao nhiêu khăn vàng binh sĩ tánh mạng. Trận này đại chiến về sau, những người may mắn còn sống sót khăn vàng binh sĩ đối với Bạch Mã Nghĩa Tỏng sản sinh một loại cực đoan hoảng sợ, làm cho bọn họ tại ngày mặt sau đối với Bạch Mã Nghĩa Tỏng thời gian hoàn toàn không có lấy khởi binh khí dũng khí. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Chương 80, Đan Hùng Tín tái chiến Trần Ngọc Thành. Liên ở Nghiêm Cương cùng Công Tôn Tục xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tỏng lần thứ hai từ Hoàng Cân quân sau lưng khởi xướng tấn công thời gian, xuất lĩnh bộ tốt cùng Hoàng Cân đại quân triển khai chém giết Công Tôn Toản cũng gặp phải phiền phức. Công Tôn Toản ở phát động Bạch Mã kỹ năng về sau, vũ lực có thể đạt đến 98 điểm, đây đã là điển vi lóa trang võ lực giá trị, tại đây Hoàng Cân quân bên trong, cho dù là Trần Ngọc Thành cũng không phải hiện ở Công Tôn Toản đối thủ. Thế nhưng Hoàng Cân quân nhân số thật sự là quá nhiều, tuy nói trong đó có không ít là một ít không thể đánh giặc tân binh, bị Hồng Tú Toản mọi người kéo tới tập hợp nhân số. Thế nhưng Hoàng Cân quân nhân số là Công Tôn Toản dưới trướng nhân mã nhiều gấp 6 lần, bởi vậy Công Tôn Toản dưới trướng đại quân tuy nói tinh nhuệ, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không mở ra cục diện. Hoàng Cân quân bên trong, Trần Ngọc Thành xuất lĩnh khăn vàng bên trong tinh nhuệ nhất mấy vạn người ở trong loạn quân chung quanh xung phong, Trần Ngọc Thành võ nghệ bất phàm, mà Công Tôn Toản dưới trướng như là Đan Kinh, Điền Giai, Châu Đan bọn người không phải Trần Ngọc Thành đối thủ, chỉ có một cái Đan Hùng Tín có thể cùng với ngang hàng. Mà Công Tôn Tục dưới trướng manh tướng nhưng là tùy Công Tôn Tục xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tỏng vẫn ở Hoàng Cân đại quân bên trong xung phong, mà Đan Hùng Tín trong thời gian ngắn cũng không gặp được Trần Ngọc Thành. Vì lẽ đó Trần Ngọc Thành hiện ở một người nhất thương, không biết rõ chém giết bao nhiêu Công Tôn quân tướng sĩ. Công Tôn Toản nhìn thấy Trần Ngọc Thành một người ở tùy ý đồ sát chính mình dưới trướng nhân mã, trong lòng giận dữ, có ý qua đem Trần Ngọc Thành ngăn cản, thế nhưng bị vướng bởi chính mình hiện ở là đại quân chủ tướng, nếu là mình qua ngăn cản Trần Ngọc Thành, vậy mình dưới trướng đại quân liền nguy hiểm. Công Tôn Toản nhìn khắp bốn phía, nhưng không thấy một thành viên đắc lực chiến tướng ở bên người. Công Tôn Toản trong lòng rõ ràng, lấy Đan Kinh, Điền Giai, Châu Đan mức độ tiến lên không khác nào cho Trần Ngọc Thành tặng đầu người, mà chính mình dưới trướng biết đánh nhau nhất mấy cái viên đại tướng cũng ở Công Tôn Tục thủ hạ, mà giờ khắc này Công Tôn Tục đã giết Mạc Hoàng Cân đại quân, còn chưa giết trở lại đến, vì lẽ đó Trần Ngọc Thành vấn đề TR. Ông thời gian ngắn không có cách nào giải quyết. Mà giờ khắc này Công Tôn Toản đột nhiên nghĩ đến một người, hắn hay là không thể đánh bại Trần Ngọc Thành, thế nhưng lấy người kia võ nghệ tuyệt đối có thể ngăn trở Trần Ngọc Thành. Chỉ nghe Công Tôn Toản lớn tiếng gọi nói, Đan Hùng Tín đây, để hắn qua cho ta ngăn cản Trần Ngọc Thành. Vâng. Công Tôn Toản bên người một tên thân vệ nhận được mệnh lệnh liền đi ở trong loạn quân tìm kiếm Đan Hùng Tín. Mà ở trong loạn quân chung quanh chém giết Đan Hùng Tín nghe được Công Tôn Toản thân vệ truyền đạt Công Tôn Toản mệnh lệnh, nhìn này ở tùy ý đồ sát Công Tôn quân tướng sĩ Trần Ngọc Thành. Đan Hùng Tín lên cơn giận dữ, nhấc theo Kim Linh Tảo Dương Sóc liền hướng Trần Ngọc Thành phóng đi. Trần Ngọc Thành chính đang không ngừng chém giết Công Tôn quân tướng sĩ thời gian, đột nhiên, một cây Kim Linh Tảo Dương Sóc hướng mình trước mặt đập tới. Trần Ngọc Thành trong ánh mắt có vẻ kinh hoàng lẹ qua, này Kim Linh Tảo Dương Sóc đập tới thời cơ để cho mình vô cùng khó chịu, đúng lúc là chính mình vừa đâm ra một thương vẫn không có thu hồi thời gian, lực cũ mới vừa qua lực mới chưa sinh. Bất quá Trần Ngọc Thành cũng không phải người yếu, chỉ thấy Trần Ngọc Thành hét lớn một tiếng. Trên hai cánh tay cầu gân lộn xộn, trong tay nắm chặt trường thương, đồng thời lại nắm chặt chiến mã dây cương, cơ thể hơi ngửa ra sau, tránh thoát này hướng mình trước mặt đập tới Kim Linh Tảo Dương Sóc. Này Kim Linh Tảo Dương Sóc nói phong liền vừa vặn từ Trần Ngọc Thành trước mắt thoảng qua, sóc phong bên trên lấp lóe hàn quang lắc Trần Ngọc Thành liếc một chút, lệnh Trần Ngọc Thành không khỏi hai mắt khép hở, hơi hơi lắc thần. Đan Hùng Tín thấy cơ hội này đương nhiên sẽ không buông tha, chỉ thấy Đan Hùng Tín đem Kim Linh Tảo Dương Sóc rút về phía sau. Trên không trung vung mạnh ra một nửa hình tròn, lần thứ hai hướng về Trần Ngọc Thành ném tới. Trần Ngọc Thành lúc này hai mắt đã mở, đúng dịp thấy Đan Hùng Tín đem Kim Linh Tảo Dương Sóc từ chính mình mặt bên đập tới. Đối mặt Đan Hùng Tín cái này thế tới hung hăng nhất kích, Trần Ngọc Thành chỉ được hai chân ép chặt bụng ngựa, thân thể lần thứ hai ngửa ra sau, cơ hồ là nằm ở trên lưng ngựa. Mà Đan Hùng Tín Kim Đinh Tảo Dương Sóc vừa vặn từ Trần Ngọc Thành thượng phong đảo qua. Liên ở Đan Hùng Tín Kim Đinh Tảo Dương Sóc mới vừa từ Trần Ngọc Thành thượng phong đảo qua thời gian, Trần Ngọc Thành liền đứng dậy phất lên trường thương liền hướng về Đan Hùng Tín đâm tới, một thương này, mũi thương lập lòe đoạt mệnh hàn mang, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ lấy tính mạng người ta. Đan Hùng Tín đối mặt Trần Ngọc Thành một thương này, cũng là toàn bộ tinh thần đối mặt, không dám có bất kỳ sơ sẩy, bởi vì Đan Hùng Tín rõ ràng, cùng Trần Ngọc Thành như vậy nhất lưu võ tướng giao thủ, nếu là có cái gì sơ sẩy, đại giới có thể chính là mình tánh mạng. Đối mặt cái này hướng mình đâm tới nhất thương, Đan Hùng Tín trong tay Kim Đinh Tảo Dương Sóc quay lại tư thế càng nhanh nhanh. Thế nhưng Trần Ngọc Thành khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lấy Đan Hùng Tín hiện nay tốc độ, chính mình trường thương tuyệt đối trước tiên có thể Đan Hùng Tín một bước đâm trúng hắn chỗ yếu. Ầm. Trần Ngọc Thành trường thương bị mẹ bay. Trần Ngọc Thành nhìn cùng mình gần trong gang tấc Đan Hùng Tín, gương mặt âm trầm như nước, hắc đến cực kỳ đáng sợ. Liên ở Trần Ngọc Thành trường thương muốn đâm trúng Đan Hùng Tín thời gian, Đan Hùng Tín trong tay Kim Đinh Tảo Dương Sóc giáo đuôi nhưng là đập đến Trần Ngọc Thành trường thương bên trên. Nguyên lai Đan Hùng Tín quay lại Kim Đinh Tảo Dương Sóc cũng không phải là vì là dùng sóc phong ngăn trở Trần Ngọc Thành trường thương, mà chính là vì để giáo cái quay lại, dùng giáo đuôi ngăn trở Trần Ngọc Thành trường thương. Cũng khó trách Trần Ngọc Thành sắc mặt hội khó coi như vậy, vốn là Đan Hùng Tín lập tức chết ngay ở dưới súng mình, lại bị hắn một chiêu như vậy ngăn trở, đổi là ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Đan Hùng Tín cùng Trần Ngọc Thành hai người sai mã mà qua, lần thứ hai đánh nhau. Một người trường sóc vung đẩy, mang theo từng trận sấm gió một người trường thương liền đâm, ngạc nhiên từng luồng gợn sóng. Mà hai người ở trong loạn quân chiến hơn 50 cái hội hợp, Trần Ngọc Thành đã chậm rãi rơi vào hạ phong. Dù sao Trần Ngọc Thành lúc trước bị La Thành một thương đâm bị thương, hiện ở thương thế còn chưa khỏi hẳn, vốn là mang thương ra trận, giờ khác này cùng Đan Hùng Tín lại là cường độ cao chiến hơn 50 cái hội hợp, vết thương đã bắt đầu vỡ toang. Đối mặt Đan Hùng Tín này lôi đình đồng dạng thế tiến công, Trần Ngọc Thành vết thương cũ đã tái phát, mà thôi như vậy trạng thái Trần Ngọc Thành đối mặt nhất tâm muốn báo lên kém hơn thủ Đan Hùng Tín, đã có chút lực bất tòng tâm. Trần Ngọc Thành cùng Đan Hùng Tín binh khí lần thứ hai đụng vào nhau, song phương vào giờ phút này đều có thể nhìn thấy đối phương khuôn mặt. Chỉ thấy Trần Ngọc Thành cười lớn một tiếng, rất tốt, Đan Hùng Tín, ta nhớ kỹ ngươi, nếu không có giờ khắc này ta thương thế không thể khép lại, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng của ngươi. Đan Hùng Tín nói, ngươi nếu là có bản lãnh kia liền đến, đừng dùng cái gì thương thế tới làm cớ. Trần Ngọc Thành nghe được Đan Hùng Tín nói, trong lòng dấy lên một luồng vô danh nghiệp hỏa, thế nhưng Trần Ngọc Thành nhưng vẫn là có một phần bình tĩnh, hắn rõ ràng, chính mình giờ khắc này thương thế chưa lành, nếu là ở chỗ Đan Hùng Tín tiếp tục đánh, nói không chắc thật biết chết ở Đan Hùng Tín trong tay. Nếu là chết ở Điển Vi hoặc là La Thành như vậy đã danh dương thiên hạ trong tay người, Trần Ngọc Thành ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu, nhưng là Đan Hùng Tín hiện tại không quá là một cái nho nhỏ nhà môn tướng, nếu là mình bị hắn giết chết, vậy mình liền trở thành hắn dương danh thiên hạ đạp cước thạch, như vậy kết quả là Trần Ngọc Thành không thể tiếp thu. Mà đối mặt Đan Hùng Tín chê cười, Trần Ngọc Thành nhưng là coi như không có nghe thấy một dạng, cùng Đan Hùng Tín lần đụng chạm này về sau. Trần Ngọc Thành liền phát mã mà đi, không chút nào cho Đan Hùng Tín truy kích chính mình thời cơ. Đan Hùng Tín thấy Trần Ngọc Thành đào tẩu, vốn là ý đồ đi tới truy sát, nhưng là trước mặt mình liên tục không ngừng có khăn vàng binh sĩ cản ở mình cùng Trần Ngọc Thành trong lúc đó. Bất đắc dĩ, Đan Hùng Tín không thể làm gì khác hơn là từ bỏ truy kích Trần Ngọc Thành suy nghĩ. Thế nhưng Đan Hùng Tín ở trong lòng âm thầm thề, Trần Ngọc Thành, lần sau ta định đem lấy mạng của ngươi. Mà Trần Ngọc Thành thoát đi Đan Hùng Tín tầm mắt về sau. Đang chuẩn bị lần thứ hai chỉ huy khăn vàng binh sĩ vây công công tôn toàn dưới trướng nhân mã thời gian, Hoàng Cân quân hậu phương đột nhiên chuyển đến một trận rối loạn. Trần Ngọc Thành quay đầu lại hướng về phía sau mình nhìn lại, nha thấy là đời này của hắn khó quên nhất một màn. Chỉ thấy một luồng màu trắng dòng nước lũ từ Hoàng Cân quân hậu phương đánh tới, tại này cố màu trắng dòng nước lũ trước mặt, Hoàng Cân quân này ghép thành tánh mạng chống lại nhưng là dường như trang giấy giống như vậy, còn như đá ném vào biển rộng, không nổi lên được một chút sóng gió. Mà Trần Ngọc Thành nhìn thấy, này màu trắng dòng nước lũ đằng trước nhất, là một tên tay cầm ngũ câu thần phi lượng ngân thường, mặc ngư lân lượng ngân giáp, cưới một thất thiểm điện bạch long câu mặt lạnh tiểu tướng, chính là La Thành. Trần Ngọc Thành đối mặt này cố màu trắng dòng nước lũ, cho dù là trong lòng hắn như thế nào đi nữa phẫn hận, hắn cũng không dám trên một người trước ngăn trở này cố màu trắng dòng nước lũ trùng phong chi thế, đây cũng không phải là lấy sức lực của một người có thể đỡ tấn công, đối mặt như vậy kỵ binh tấn công. Cho dù là hiện ở thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Bố cũng là không thể làm gì. Trần Ngọc Thành vội vã phát mã tránh né này cố màu trắng dòng nước lũ tấn công, nhưng là tốc độ của hắn nhưng là chậm một chút, ở màu trắng dòng nước lũ tấn công đến trước mặt mình trước miễn cưỡng né tránh màu trắng dòng nước lũ chủ yếu trùng kích phạm vi. Nhưng dù cho như thế, vẫn có một thanh trường đao hướng về Trần Ngọc Thành chém tới. Chương 81, khăn vàng chạy tán loạn. Đối mặt này màu trắng dòng nước lũ bên trong một tên kỵ sĩ hướng mình chém tới một đao, Trần Ngọc Thành cười lạnh một tiếng, đối mặt như vậy này một đám kỵ binh khởi xướng tấn công ta còn thực sự không có biện pháp gì, nhưng là ngươi một người liền dám đến đối phó ta, xem ra phía trên thế giới này tựa hồ lại muốn thiếu một người. Bất quá, đáng tiếc, này thiếu đi người kia không phải ta. Trần Ngọc Thành cười gần một tiếng, trường thương hướng về hướng mình bổ tới chuôi này trường đao đâm tới. Trần Ngọc Thành đã chuẩn bị ở chính mình trường thương đánh bay tên kỵ sĩ kia trường đao thời khắc đem chính mình trường thương đâm vào tên kỵ sĩ kia lồng ngực, tốt nhất lại nhìn một hồi người kia trước khi chết vẻ mặt. Nhưng là ở Trần Ngọc Thành trường thương vừa đụng tới tên kỵ sĩ kia trường đao thời khắc, Trần Ngọc Thành chỉ cảm thấy trường thương bên trên truyền đến một luồng cự lực, để cho mình suýt nữa không chịu nổi này cố cự lực. Mà xuống một khắc, Trần Ngọc Thành trường thương trong tay lại bị tên kỵ sĩ kia trường đao nhất đao chảm đoạn. Mà vốn là thẳng đến Trần Ngọc Thành mà dài đao bởi vì Trần Ngọc Thành trường thương một hồi ngăn cản, hơi hơi lệch khỏi một điểm phương hướng, từ Trần Ngọc Thành cái chán chỗ xẹt qua, ở Trần Ngọc Thành trên chán vẽ ra một đạo huyết ấn, mà Trần Ngọc Thành đầu khôi cũng bị cái này chém ra một đao một vết nước. Trần Ngọc Thành vẻ mặt kinh sợ nhìn cái này chém ra kinh khủng như vậy một đao kỵ sĩ, đáng tiếc, Trần Ngọc Thành thấy là một bộ thanh đồng diện cụ, tên kỵ sĩ kia mang theo một bộ thanh đồng diện cụ, tựa hồ là không muốn khiến người ta nhận ra hắn chân thực diện mạo. Cái này công tôn toàn dưới trướng tựa hồ cũng không có tác dụng gì đao tên đem nha, hơn nữa, lấy cái này kỵ sĩ chém ra cái này một đao, võ nghệ cùng này La Thành so với cũng không hề yếu, chẳng lẽ người này cũng là này hổ lao quan dưới cùng Điển Vi đồng thời liên thủ đánh bại Lữ Bố Quan Vũ? Nhất định chính là Quan Vũ, không phải vậy, hắn tại sao phải mang một bộ thanh đồng diện cụ, không cho người bên ngoài biết được hắn khuôn mặt? Trần Ngọc Thành vô ý thức bên dưới đem cái này kỵ sĩ nhận định là Quan Vũ. Thêm nữa cái này kỵ sĩ mang một bộ thanh đồng diện cụ, càng thêm để Trần Ngọc Thành kiên định chính mình suy đoán. Bất quá, nhìn trong tay mình cắt thành hai nửa trường thương cùng với từ trước mặt mình gào thét mà qua này cố màu trắng dòng nước lũ, Trần Ngọc Thành sắc mặt cay đắng, khăn vàng tuy có 13 vạn số lượng, nhưng là đối mặt như vậy kỵ binh, số lượng nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Này công tôn toàn dưới trướng lại là manh tướng vô số, Đan Hùng Tín, La Thành, Điển Vi còn có vừa Quan Vũ, người nào không phải nhất lưu manh tướng? Đánh như vậy xuống, Trần Ngọc Thành không biết rõ khăn vàng có còn hay không phần thắng. Mà ở Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong địch thanh rút về chính mình thần cơ vạn thắng Thủy Long Đao, đối với vừa tình huống tựa hồ không có cảm giác gì. Đương nhiên địch thanh cũng không biết rằng này Trần Ngọc Thành đã đem chính mình nhận làm Quan Vũ, coi như biết rõ, địch thanh cũng sẽ không thái quá lưu ý. Theo Bạch Mã Nghĩa Tòng gia nhập, Hoàng Cân Quân trận hình đã bị xung kích cắt thành mấy cái tiết, một tiết cùng một tiết trong lúc đó đều là một mình tác chiến, lẫn nhau không liên quan. Mà như vậy độc lập tác chiến khăn vàng binh sĩ ở công tôn toàn dưới trướng tinh nhuệ trước mặt nhưng là liên tục bại lui. Hoàng Cân Quân vừa bắt đầu dựa vào nhân số lại là còn có thể áp chế lại công tôn quân phong mang, mà theo Bạch Mã Nghĩa Tổng là tấn công đem Hoàng Cân Quân trận hình trùng kích đến liệng xiểng thời gian, nhân số như vậy ưu thế liền không thể hiện được tới. Mà công tôn toàn nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa Tổng xung phong lúc trở lại liền biết rõ thắng lợi cơ hội đã đến đến. Ở Bạch Mã Nghĩa Tổng lao ra trong loạn quân đẩy phương hướng lần thứ hai hướng về Hoàng Cân Quân đánh tới thời gian, công tôn toàn tay cầm trường sóc thân thể trước tiên sĩ chúng, mang đến dưới trướng nhân mã cùng Hoàng Cân Quân càng thêm kịch liệt chém giết cùng nhau. Mà Hoàng Cân Quân đối mặt này lần thứ hai xung phong trở về Bạch Mã Nghĩa Tổng, trong mắt dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi, ở Bạch Mã Nghĩa Tổng xung phong mà đến thời gian. Rốt cục, có một tên khăn vàng binh sĩ không chịu nổi áp lực, về phía sau chạy trốn mà đi. Mà có một người đi đầu. Còn lại khăn vàng binh sĩ cũng bắt đầu hướng về phía sau chạy trốn, dần dần, liền diễn biến thành hầu như sở hữu đang cùng công tôn toàn dưới trướng nhân mã giao chiến Hoàng Cân Quân cũng về phía sau chạy tán loạn mà đi. Hồng Tú Toàn nhìn trước mắt không ngừng chạy tán loạn khăn vàng binh sĩ, tay cầm trường kiếm liên tiếp chém giết mấy cái chạy tán loạn khăn vàng binh sĩ, nhưng là, cái này vẫn cứ không có hiệu quả gì, Hồng Tú Toàn một người uy hiếp lực dù cho mạnh hơn. Lại có thể nào cùng này Bạch Mã Nghĩa Tòng bởi vì khủng bố giết hại mà tạo thành ý hiếp lực so với đây. Hồng Tú Toàn thấy mình ngăn cản không có kết quả, lúc này giọng căm hận đem trường kiếm ném lên mặt đất, chỉ huy binh sĩ bắt đầu lui lại. Mà phía sau khăn vàng binh sĩ còn chưa biết rõ phát sinh cái gì, chỉ là phía trước khăn vàng binh sĩ không ngừng về phía sau chạy tán loạn, tại dạng này kéo phía dưới, mặt sau khăn vàng cũng bắt đầu về phía sau chạy tán loạn. Mà như vậy, toàn bộ Hoàng Cân Đại Quân cũng bắt đầu chạy tán loạn. Bạch Mã Nghĩa Tòng liền như là một cái lưỡi dao sắc bén, đem Hoàng Cân Quân chém thành vài đoạn, tụ tập cùng một chỗ khăn vàng còn có thể để công tôn toàn cảm thấy có hơi phiền toái, mà bị chém thành vài đoạn từng người tự chiến khăn vàng ở Công Tôn Toản trước mặt liền như là giấy giống như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Mà vừa nhìn thấy Hoàng Cân quân bắt đầu chạy tán loạn, Công Tôn Toản lập tức chỉ huy đại quân để lên, mà ở Công Tôn Toản theo sát không nghỉ phía dưới, Hoàng Cân quân dồn dập đem có thể vứt bỏ đồ, vật toàn bộ ném mất, mục đích chỉ là vì là chạy trốn tốc độ có thể rất nhanh một điểm. Bởi vậy, Công Tôn Toản đại quân một đường truy kích bên trong ở trên đường không biết rõ nhặt được bao nhiêu lương thảo đồ quân nhu, binh khí khải giáp. Nhìn thấy này bị tùy ý vứt bỏ ở ven đường đồ quân nhu, Công Tôn Toản lộ ra vẻ mỉm cười. Lấy Hoàng Cân quân tình cảnh, bọn họ chắc chắn sẽ không vứt bỏ lương thảo đến dụ địch thâm nhập, vì lẽ đó, lần này Hoàng Cân quân là thật chạy tán loạn. Nghiêm Cương. Công Tôn Toản đem Nghiêm Cương Hoán Đạo Thân trước dặn dò nói, ngươi tiếp tục xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng truy kích những này chạy tán loạn khăn vàng, nhớ kỹ, ở trên đường không muốn tù binh, ngươi nhiệm vụ cũng là đuổi kịp phía trước lui lại bên trong khăn vàng chủ lực, đồng thời dính lấy bọn họ, ngươi có thể rõ ràng. Mặt tướng rõ ràng. Nghiêm Cương lúc này lĩnh mệnh xuống. Tới về sau, Bạch Mã Nghĩa tổng lần thứ hai hướng về phía trước chạy tán loạn Hoàng Cân quân đánh tới. Nhìn Bạch Mã Nghĩa tổng bóng dáng biến mất ở ánh mắt của mình bên trong. Công Tôn Toản lần thứ hai dặn dò nói, Đan Kinh, bổn tướng quân cho ngươi 3.000 người phụ trách thu nạp ven đường tù binh, ngươi khả năng hoàn thành. Đan Kinh nói, mặt tướng tất không phụ tướng quân tin. Được. Công Tôn Toản hét lớn một tiếng nói, Điền Giai, Châu Đan mang tới binh mã theo ta truy kích địch khấu. Mặt tướng đến lệnh. Điền Giai Châu Đan hai người tiếp lệnh nói. Công Tôn Toản đối với Đan Kinh nói, Hồng Tiên Sinh cùng Bùi Tiên Sinh liền ở phía sau, có hai bọn họ giúp đỡ, nói vậy ngươi nơi này là không thành vấn đề. Hơn nữa, ta nhớ rằng Tục Nhi nơi đó cũng có hai tên văn sĩ, nếu là người tay thật sự là không đủ dùng, ngươi có thể đi hai người này hỗ trợ. Nói xong Công Tôn Toản cưỡi ngựa mà đi, Điền Giai Châu Đan hai người theo sát hắn phía sau. Mà lưu tại nguyên chỗ Đan Kinh nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, như là hắn tự mình một người, còn chưa chắc chắn có thể dựa vào 3.000 người thu nạp ven đường tù binh. Phải biết, những tù binh này nhưng là có ít nhất vạn nhân, bất quá. Nếu là Hồng Thừa Chủ cùng Bùi Thúy hai người cùng với Công Tôn Tục dưới trướng Chu Vũ Lăng Kính hai người bốn người này hỗ trợ, vậy thì đồng thời vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Mà lúc này tại phía trước truy kích khăn vàng Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng là tao ngộ phiền phức. Tại đây một hồi đại chiến về sau, tuy nói Công Tôn quân hầu như có thể nói là đại hoạch toàn thắng, thế nhưng vài lần ở Hoàng Cân quân trung xung giết, Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng chết thương tổn không ít, bây giờ còn sống Bạch Mã Nghĩa Tổng chỉ có hơn 2.400 người. Có ít nhất 500 tên Bạch Mã Nghĩa Tổng đang cùng Hoàng Cân quân trong khi giao chiến chết đi. Dù sao, Bạch Mã Nghĩa Tổng tuy nói tinh nhuệ, thế nhưng Hoàng Cân quân dù sao người đông thế mạnh, có câu nói, kiến nhiều có thể cắn chết voi, nói chính là như vậy, Bạch Mã Nghĩa Tổng tuy nói không có bị Hoàng Cân quân này một đám con kiến cắn chết, thế nhưng tổn thương cũng là không ít. Mà Bạch Mã Nghĩa Tổng đang đuổi đánh Hoàng Cân quân giữa lộ không ngừng có chạy tán loạn bên trong khăn vàng binh sĩ đầu hàng, đối diện với mấy cái này đầu hàng khăn vàng binh sĩ. Một đám Bạch Mã Nghĩa Tổng căn bản không xuống tay được, dù sao, nếu là bọn họ cầm binh khí, như vậy song phương chính là địch nhân, giết hại đứng lên đương nhiên sẽ không có chút nương tay, nhưng là đối diện với mấy cái này hiện ở tay không tấc sắt hơn nữa đã đầu hàng Hoàng Cân quân, Bạch Mã Nghĩa Tổng tướng sĩ thật. Sự là không cách nào đối với bọn họ phất lên chính mình đao nhận. Mà hiện ở cũng là một khi chính mình mặc kệ những này Hoàng Cân quân, như vậy chính mình rời đi về sau bọn họ sẽ lần thứ hai chạy trốn. Mà một khi lưu lại người đến trông coi những tù binh này, như vậy người vẫn chưa thể lưu ít, một khi lưu lại nhân số ít, như vậy căn bản trông giữ không được những tù binh này, nhưng nếu là lưu lại nhiều người, như vậy lại sẽ ảnh hưởng Bạch Mã Nghĩa Tổng truy kích khăn vàng chủ lực nhiệm vụ. Đây cũng là hiện ở bày ở Nghiêm Cương cùng với Công Tôn Tục trước mặt một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, không giải quyết vấn đề này, Bạch Mã Nghĩa Tổng nửa bước khó đi, sẽ bị những tù binh này cho cản đang đuổi đánh phía trước khăn vàng chủ lực trên đường. Chương 82 Khăn vàng qua sông. Công Tôn Tục nhìn những này ngã quỵ ở mặt đất Hoàng Cân quân, chau mày không nói, những này khăn vàng nhưng là một nan đề, quản cũng không phải, mặc kệ cũng không phải. Một lúc lâu, Công Tôn Tục đối với Nghiêm Cương nói, Nghiêm đô úy, lúc này chúng ta việc quan trọng là truy kích phía trước chạy tán loạn khăn vàng chủ lực, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghiêm Cương thở dài nói, ta cũng biết rõ, nhưng là những này đầu hàng khăn vàng nếu như mặc kệ, sợ rằng sẽ ra đại sự. Công Tôn Tục cấp thiết nói, bây giờ không phải là xoắn suýt những khi này, nếu để cho này khăn vàng chủ lực chạy trốn, chỉ sợ là so với những tù binh này càng ma túy hơn phiền. Nghiêm Cương nói, vậy theo ngươi tâm ý, những tù binh này liền mặc kệ. Công Tôn Tục nói, bây giờ tình hình cũng chỉ có thể như vậy, bất quá ta các loại ứng làm phái người trở lại đem nơi đây tình hình bẩm báo phụ thân, nhượng phụ thân mau chóng khiến người ta đến đây xử lý những tù binh này. Được, liền theo thiếu tướng quân tâm ý, ta vậy thì phái người trở lại đem nơi đây tình hình báo cho Công Tôn tướng quân biết được.
Được, việc này không nên chậm trễ, phái ra người sau chúng ta lập tức xuất phát, mặc kệ những này khăn vàng tàn binh, đuổi tới khăn vàng chủ lực mới là chuyện khẩn yếu, nếu để cho Hồng Tú Toàn mang theo khăn vàng chủ lực trốn, vậy chúng ta trách nhiệm liền lớn.
Nghiêm Cương lúc này phái một tên Bạch Mã Nghĩa Tổng trở lại thông chi Công Tôn Toàn, mà chính mình làm là cùng Công Tôn Tục đồng thời lần thứ hai xuất phát truy kích Hồng Tú Toàn cùng Trần Ngọc Thành xuất lĩnh Hoàng Cân quân mà đi. Mà Công Tôn Toàn ở đến chi tình hình về sau lập tức báo tin trải qua phái người tới tiếp thu trông giữ tù binh, mình cùng Điền Giai Châu Đan xuất lĩnh đại đội nhân mã đi tới truy đuổi Nghiêm Cương xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng cước bộ. Mà Nghiêm Cương cùng Công Tôn Tục xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng truy kích 20 dặm về sau mới phát hiện khăn vàng chủ lực tung tích, mà vừa nhìn thấy khăn vàng chủ lực, Nghiêm Cương liền cao giọng nói, Hoàng Cân tắc tử, đừng vội đào tẩu. Mà đang bị bộ hạ bảo hộ lấy chạy trốn Hồng Tú Toàn nhìn thấy phía sau truy kích mà đến Bạch Mã Nghĩa Tổng, trong lòng rất là kinh hoàng, bất quá Hồng Tú Toàn không hổ là có thể trở thành khăn vàng 36 phương cử soái bên trong cùng với Thanh Châu Hoàng Cân thủ lĩnh nhân vật, trên mặt không có một chút nào dị dạng. Đối với bên cạnh Trần Ngọc Thành nói, bây giờ cái này Bạch Mã Nghĩa Tổng theo sát không nghỉ, nếu là bị hắn như vậy quấy rầy xuống, sợ là chúng ta cũng trốn không, còn hy vọng Trần huynh đệ có thể ngăn trở hắn, vì ta các loại thắng được một đường sinh cơ. Đối mặt Hồng Tú Toàn cầu, Trần Ngọc Thành nói, cử soái yên tâm, có ta Trần Ngọc Thành ở, này Bạch Mã Nghĩa Tổng muốn truy kích cử soái liền muốn trước tiên từ ta trên thi thể nhảy tới. Hồng Tú Toàn lôi kéo Trần Ngọc Thành tay nói, không cần như vậy. Chỉ cần ngăn cản một hồi cái này Bạch Mã Nghĩa Tổng truy kích cước bộ là được, nếu là Trần huynh đệ tổn hại ở chỗ này đó mới là ta khăn vàng tổn thất, vì lẽ đó còn Trần huynh đệ lấy tự thân an toàn vì là thứ nhất. Trần Ngọc Thành nhất theo chính mình mới đổi trường thương nói, mặt tướng tất không phụ cử soái hy vọng. Nói xong liền xuất lĩnh một phần khăn vàng hướng về phía sau Bạch Mã Nghĩa Tổng xung phong mà đi. Mà Hồng Tú Toàn nhìn Trần Ngọc Thành đi xa thân ảnh, tiếp tục chỉ huy Hoàng Cân quân chủ lực hướng về phía trước bỏ chạy. Mà Trần Ngọc Thành xuất lĩnh binh mã đến ngăn cản Bạch Mã Nghĩa Tổng truy kích cước bộ, tình cảnh này bị Công Tôn Tục nhìn thấy, để Công Tôn Tục khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, giơ lên cao Bạch Long Phá Thiên Sóc, nói, Nghĩa chi sở trí. Sống chết có nhau. 2.400 tên Bạch Mã Nghĩa Tổng đồng loạt hô to Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau bốn chữ, dồn dập giơ lên chính mình binh khí, hướng về phía trước Trần Ngọc Thành xuất lĩnh khăn vàng phóng đi. Trần Ngọc Thành nhìn hướng mình tấn công mà đến Bạch Mã Nghĩa Tổng. Trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, bất quá vẫn là nắm chặt trường thương trong tay của chính mình, xuất lĩnh dưới trướng Hoàng Cân quân xông thẳng Bạch Mã Nghĩa Tổng mà đi. Liên ở hai quân đụng vào nhau thời gian, Bạch Mã Nghĩa Tổng bên trong đột nhiên đi ra một tướng, vung vẩy một cây phương thiên hỏa kích, hướng về Trần Ngọc Thành mà đến, đồng thời trong miệng hô lớn nói, Trần Ngọc Thành, lại để ta Hàn Tồn Bảo đến chiến ngươi. Trần Ngọc Thành nhìn Hàn Tồn Bảo trang phục, biết được Hàn Tồn Bảo chỉ là một cây bách nhân tướng, trong lòng giận dữ. Khó nói cái này tùy tùy tiện tiện một cái bách nhân tướng cũng dám đến cùng ta tương chiến, tuy nói ta không phải là thành, điển vi loại này cấp bậc võ tướng đối thủ, nhưng cũng không phải một mình ngươi nho nhỏ bách nhân tướng có thể ngang hàng. Nghĩ tới đây, Trần Ngọc Thành trường thương liên vũ, cùng Hàn Tồn Bảo liền đánh nhau. Mà Trần Ngọc Thành vừa cùng Hàn Tồn Bảo chiến đấu mấy hiệp, trong lòng liền âm thầm tiêu khổ, cái này Công Tôn Toàn trong quân làm sao có nhiều như vậy vũ lực chắc tuyệt người, cái này Hàn Tồn Bảo bất quá là một tên bách nhân tướng. Lại có thể cùng mình chiến đến cùng hắn tương đương. Coi như là chính mình hoàn hảo thời gian muốn cầm xuống Hàn Tồn Bảo cũng không phải mấy chiêu liền có thể cầm xuống, mà bây giờ chính mình có bị thương tại thân, trước đây không lâu vừa cùng La Thành, Đan Hùng Tín, Địch Thanh mấy người từng giao thủ, từ lâu thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, bây giờ đối mặt Hàn Tồn Bảo, nhưng là đã có rơi vào hạ phong xu thế. Mà Bạch Mã Nghĩa Tòng nhảy vào khăn vàng trong trận, chỉ là mấy cái tấn công liền đem Hoàng Cân quân vọt tới cái liều xiển, quân lính tăng dã. Mà đối mặt tình cảnh như thế, Trần Ngọc Thành không thể không nhất thương ép ra Hàn Tồn Bảo, phát mã liền hướng đi trở về. Mà còn lại Hoàng Cân quân nhìn thấy Trần Ngọc Thành đô đào tẩu, tự nhiên cũng là điều thú quần tán. Mà Bạch Mã Nghĩa Tổng bị Trần Ngọc Thành như thế ngăn cản một hồi mà, Hồng Tú Toàn thân ảnh từ lâu chẳng biết đi đâu. Công Tôn Tục nhìn phía trước đào tẩu Trần Ngọc Thành, cùng Nghiêm Cương liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy Nghiêm Cương nói, đuổi theo cho ta. Nghiêm Cương vừa dứt lời, hơn 2000 tên Bạch Mã Nghĩa Tổng kỵ sĩ lập tức hai chân thúc vào bụng ngựa. Hướng về phía trước đi vội vã. Hồng Tú Toàn vừa chỉ huy khăn vàng chủ lực chạy ra không xa, Trần Ngọc Thành liền chạy tới, đối với Hồng Tú Toàn nói, cử soái, này Bạch Mã Nghĩa Tổng thật sự là mạnh mẽ quá đáng, dưới trướng của ta nhân mã thương vong nặng nề, đã không ngăn được. Hồng Tú Toàn nghe vậy thở dài nói, chẳng lẽ ta Hồng Tú Toàn hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Trần Ngọc Thành nói, cử soái không cần đủ rũ, này Bạch Mã Nghĩa Tổng tuy nói cường hãn, thế nhưng chúng ta cũng không yếu, có ta các loại bảo vệ.
cử soái nhất định có thể chạy ra cái này Bạch Mã Nghĩa tổng truy sát. Hồng Tú Toàn nghe vậy nói, như vậy vẫn cần dựa dẫm chư vị huynh đệ. Mà lúc này phía trước dò đường khăn vàng binh sĩ trở về báo nói, bẩm cư soái, phía trước có một dòng sông, ngăn cản quân ta đường đi. Hồng Tú Toàn nghe vậy nói, trước có sông lớn chặn đường, sau lại có truy binh theo sát, xem ra là trời muốn giết ta nha. Trần Ngọc Thành nhưng không giống Hồng Tú Toàn bi quan như vậy, hỏi, sông kia bên trên có thể có cầu nối hay cho ta quân qua sông. Khăn vàng binh sĩ nói, có một tòa tiểu kiều, thế nhưng quân ta nhân số quá nhiều, nếu là dựa vào tòa kia tiểu kiều qua sông, e sợ cần một quãng thời gian rất dài. Trần Ngọc Thành lại hỏi nói, sông kia nước thủy thế làm sao? Khả năng bơi qua mà qua. Nước sông dòng nước bằng phẳng, lòng sông cũng là không sâu, có thể bơi qua. Được. Trần Ngọc Thành kêu một tiếng, đối với Hồng Tú Toàn nói, còn cử soái chỉ huy binh sĩ bơi qua sông này, ta xuất lĩnh binh mã lưu ở phía sau định vì cử soái cùng với chư vị huynh đệ ngăn trở này Bạch Mã Nghĩa tổng. Hồng Tú Toàn nói, được, ta lập tức sai người qua sông, còn Trần huynh đệ cần phải ngăn trở này Bạch Mã Nghĩa tổng. Trần Ngọc Thành biến lại xuất lĩnh một bộ binh mã trở lại khăn vàng chủ lực lui lại hậu phương ngăn cản Bạch Mã Nghĩa tổng truy kích. Mà Hồng Tú Toàn nhưng là cùng khăn vàng đại bộ phận nhân mã đồng thời đi tới phía trước cái kia bờ sông, chuẩn bị qua sông mà qua. Liên ở Hồng Tú Toàn vừa đến cái kia bờ sông thời gian, lại có một tên khăn vàng binh sĩ đến đối với Hồng Tú Toàn nói, bẩm cư soái, này Công Tôn Toàn xuất lĩnh đại quân đã đổi tới, Trần thủ lĩnh đã không chống đỡ được, hiện ở chính hướng nơi này trốn đến, Trần thủ lĩnh để tiểu nói cho cư soái, để cư soái lập tức qua sông mà qua. Hồng Tú Toàn nghe này khăn vàng binh sĩ nói, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, dưới lệnh nói, thông chi toàn bộ huynh đệ, lập tức bắt đầu qua sông, không muốn ở trên cầu tranh đoạt vị trí. Vâng. Hoàng Cân quân còn lại rất nhiều đầu lĩnh lập tức theo tiếng nói. Mà cùng Công Tôn Toàn đại quân giao chiến về sau sống sót khăn vàng ở Hồng Tú Toàn ra lệnh một tiếng về sau lập tức bắt đầu bơi qua. Tiếc rằng Hoàng Cân quân nhân số thật sự là quá nhiều, cho dù muốn bơi qua mà qua, cũng không phải một chốc có thể hoàn thành. Nhìn bắt đầu qua sông Hoàng Cân quân, Hồng Tú Toàn cùng rất nhiều Hoàng Cân thủ lĩnh nhưng là hướng về tòa kia trên sông Tiểu Kiều đi đến, lấy bọn họ thân phận đương nhiên sẽ không qua bơi qua, chỉ có thể từ trên cầu mà qua. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T liền ở Hồng Tú Toàn mấy người vừa mới lên cầu thời gian, xa xa đột nhiên có một ít khăn vàng nhân mã tới rồi, dẫn đầu chính là Trần Ngọc Thành. Trần Ngọc Thành thấy Hồng Tú Toàn mấy người bắt đầu qua sông, lớn tiếng gọi nói, cử soái mau mau qua sông, Công Tôn Toàn đã lanh binh giết tới. Mà ở Trần Ngọc Thành về sau, chính là một vệt màu trắng dòng nước lũ theo sát Trần Ngọc Thành mà tới. Tại đây vệt màu trắng dòng nước lũ bên trong, Công Tôn Tục dáng dấp ngờ ngợ có thể thấy được, còn có Nghiêm Cương, Điển Vi, La Thành, Địch Thanh, Lý Thành Lương, Hàn Tôn Bảo, Trương Hàm, Hoàng Tín các loại mấy cái viên Công Tôn Tục dưới trướng đại tướng. Chương 83, giữa độ mà đánh. Liên ở Hoàng Cân đại quân vừa bơi qua 1/3 thời gian, Công Tôn Toàn đã xuất lĩnh dưới trướng đại bộ phận binh mã chạy tới. Mà Công Tôn Toàn vừa nhìn thấy Hoàng Cân quân chính ở qua sông, cười lạnh một tiếng nói, toàn quân thế trận xung phong chuẩn bị. Mà theo Công Tôn Toàn ra lệnh một tiếng, Bạch Mã Nghĩa Tổng bắt đầu lui về phía sau, kéo dài cùng phía trước một người khoảng cách, đẩy ra thế trận xung phong. Mà những người bộ tốt cũng là bắt đầu nắm chặt binh khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị xung phong một phen. Mà chính ở trên cầu Hồng Tú Toàn mấy người cũng nhìn thấy Công Tôn Toàn nhân mã động tác, Hồng Tú Toàn không khỏi trong lòng sinh ra một luồng bi ai, hắn có một loại linh cảm, những này khăn vàng chủ lực khả năng lần này về sau 10 không còn một. Nhưng Hồng Tú Toàn động tác nhưng là mảy may bất mãn, ở vài tên thân vệ bảo hộ bên dưới hướng về bên kia bờ sông đi qua, chỉ có qua con sông này, liền có thể tạm thời tránh thoát Công Tôn Toàn đại quân truy kích. Liên ở Hồng Tú Toàn mấy người sắp đi đến tòa này tiểu kiều thời gian, Công Tôn Toàn dưới lệnh, theo Công Tôn Toàn ra lệnh một tiếng, hơn 2.000 tên Bạch Mã Nghĩa tổng trước tiên mà ra, như một đạo tia chớp màu trắng hướng về chính ở qua sông Hoàng Cân quân xung phong mà đi. Còn lại hơn 1.000 tên bộ tốt nhưng là lớn tiếng hô to tất thắng hướng về Hoàng Cân quân phóng đi. Liên ở Bạch Mã Nghĩa tổng cùng Hoàng Cân quân khoảng cách đã tiến vào cung tiễn tầm bắn thời gian, Công Tôn Toàn đột nhiên ra lệnh một tiếng, bắn cung. Mà vừa nghe đến Công Tôn Toàn một tiếng này mệnh lệnh, Bạch Mã Nghĩa tổng dồn dập tại lập tức lấy ra cung tiễn, bắt đầu bắn về phía Hoàng Cân quân. Công Tôn Toàn chọn lựa Bạch Mã Nghĩa tổng một cái quan trọng nhất tiêu chuẩn cũng là nhất định phải hội cưỡi ngựa bắn cung, chỉ có nắm giữ cưỡi ngựa bắn cung nhân tài có thể trúng cử Bạch Mã Nghĩa tổng, vì lẽ đó, mỗi một tên Bạch Mã Nghĩa tổng đều là tinh thông cưỡi ngựa bắn cung người. Tới về sau, chính ở trong sông bơi qua Hoàng Cân quân thấy là đầy trời mưa tên. Sau đó chiến trường này thời gian chỉ để lại liên tiếp rên thống khổ tiếng. Mà may mắn không có bị cái này một làn sóng mưa tên bắn trúng khăn vàng binh sĩ bị cái này tu la địa ngục đồng dạng tràng cảnh sợ đến hầu như muốn chết. về sau chính là liều mạng hướng về bên kia bờ sông bơi đi. Đáng tiếc, tại bọn họ vừa du hí ra một đoạn ngắn khoảng cách về sau, lại có một làn sóng mưa tên từ trên trời giáng xuống. Cái này một làn sóng mưa tên tuy nói mang đi khăn vàng binh sĩ không có đợt thứ nhất nhiều như vậy, thế nhưng chiến công cũng là văn hoa. Lúc này Bạch Mã Nghĩa Tòng đã vọt tới bờ sông, liền ở một phần Bạch Mã Nghĩa Tòng chuẩn bị đem cung tiễn thu lại thời gian, Công Tôn Toản mệnh lệnh lại một lần truyền đến, tiếp tục bắn cung. Thời khắc này, Bạch Mã Nghĩa Tòng khoảng cách Hoàng Cân quân khoảng cách đã tướng đương chi gần, thế nhưng Bạch Mã Nghĩa Tòng vẫn vâng theo Công Tôn Toản mệnh lệnh cầm lấy cung tiễn bắn ra làn sóng thứ 3 mưa tên. Cái này làn sóng thứ 3 mưa tên xuống, còn có thể đứng lên khăn vàng binh sĩ đã không tới khăn vàng binh sĩ tổng số người một nửa, tuy nói bị mưa tên tránh thức giết chết nhân số không nhiều, đại bộ phận đều là không có bị bắn trúng chỗ yếu, chúng tên trên tay ngã xuống đất, rên rỉ không thôi. Cái này ba làn sóng mưa tên về sau, Công Tôn Toản dưới trướng nhân mã trước mặt con sông này liền bị nhuộm thành đỏ như máu, theo nước sông chảy xuống tất cả đều là Hoàng Cân quân sát chết. Đối mặt như vậy dường như tu la địa ngục đồng dạng một màn, hiện ở đã qua bờ sông Hồng Tú Toản trong lòng bi thương cực kỳ. Hắn lần này mang đến 15 vạn Hoàng Cân đại quân mênh mông quần của tới. Nhưng là đầu tiên là Trần Ngọc Thành bị Công Tôn Toản đón đầu thống kích, 3 vạn nhân mã sau cùng chi trở về 1 vạn, về sau đại chiến một trận, nhưng là phe mình 13 vạn đại quân đối mặt Công Tôn Toản này không tới 2 vạn người nhân mã, nhưng ở Bạch Mã Nghĩa Tòng mấy cái tấn công về sau quân lính tăng dã, đại bại mà quay về. Hiện ở, vốn là chính mình cũng đã chạy trốn Công Tôn Toản đại quân truy sát, nhưng là ở Công Tôn Toản 3 làn sóng mưa tên phía dưới. Hồng Tú Toản không biết rõ cái này mấy vạn khăn vàng còn sẽ có bao nhiêu người có thể thoát được tánh mạng. Nhìn thấy Công Tôn Toản đã xuất lĩnh dưới trướng nhân mã hướng về còn ở qua sông Hoàng Cân quân đánh tới mà Bạch Mã Nghĩa Tòng đã hướng về tòa kia tiểu kiều đi tới thời điểm, Hồng Tú Toản giọng căm hận nói, cho ta đem cây cầu này hủy. Cứ xoái. Mặt sau còn có tốt nhiều huynh đệ nha. Vài tên khăn vàng đầu lĩnh còn chuẩn bị khuyên can một hồi Hồng Tú Toản. Hồng Tú Toản trực tiếp giận dữ nói, không hủy cây cầu này. Chẳng lẽ muốn các loại này Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng từ trên cầu sông lại sao? Đến thời điểm các ngươi ai đi ngăn trở Bạch Mã Nghĩa Tòng? Nghe Hồng Tú Toản nói, mấy cái viên khăn vàng đầu lĩnh đều là trầm mặc không nói, Bạch Mã Nghĩa Tòng cường đại bọn họ đều là từng trải qua, 13 vạn Hoàng Cân quân tử ai chỉ là 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng tấn công bên dưới quân lính tăng dã, vô số khăn vàng binh sĩ táng thân cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng dưới móng sát. Đối mặt như vậy kỵ binh, bọn họ căn bản không có nắm chắc ngăn trở. Hồng Tú Toản nhìn trầm mặc không nói mấy cái viên khăn vàng đầu lĩnh, nói, hiện ở còn chờ cái gì, còn chưa mau mau đi cây cầu này hủy. Nhìn thấy nổi giận bên trong Hồng Tú Toản, mấy cái viên khăn vàng đầu lĩnh vội vã sắp xếp thủ hạ qua hủy tòa này tiểu kiều. Mà theo tòa này tiểu kiều bị Hoàng Cân quân phá hủy, Bạch Mã Nghĩa Tòng muốn trong khoảng thời gian ngắn truy kích khăn vàng duy nhất một con đường cũng bị chặn. Hồng Tú Toản mọi người ở hủy cái kia tiểu kiều về sau liền mặc kệ còn ở qua sông khăn vàng binh sĩ ở hộ vệ của mình bảo hộ bên dưới hướng về xa xa bỏ chạy. Công Tôn Tục nhìn Bạch Vũ Câu trước bị hủy tiểu kiều trong lòng cực kỳ phẫn nộ, dưới lệnh nói, lập tức cho ta hình cầu qua sông. Vâng. Một phần Bạch Mã Nghĩa Tòng nghe được Công Tôn Tục mệnh lệnh lập tức xuống ngựa bắt đầu hình cầu. Mà Công Tôn Tục nhìn hình cầu tốc độ biết rõ lần này là để Hồng Tú Toản thoát được nhất mệnh không khỏi lửa giận trong lòng trùng thiên. Vung vậy Bạch Long Phá Thiên Sóc liền hướng những người còn ở phản kháng khăn vàng binh sĩ đánh tới, lấy Công Tôn Tục hiện nay đã đạt đến nhị lưu trình độ vũ lực, những này phổ thông khăn vàng binh sĩ như thế nào lại là đối thủ, ở Công Tôn Tục Bạch Long Phá Thiên Sóc phía dưới, những người còn đang chống cự khăn vàng binh sĩ dồn dập chết, Bạch Long Phá Thiên Sóc trên cũng nhiễm không ít máu tươi. Mà ở Công Tôn Tục tùy ý xung phong một phen về sau, Phù Kiều cũng đã bị gộp lại. Công Tôn Tục lập tức cùng Nghiêm Cương xuất lĩnh hiện nay cẩn thận hơn 2.000 tên Bạch Mã Nghĩa Tòng từ Phù Kiều bên trên vọt tới bên kia bờ sông. Đáng tiếc, bị như thế một trì hoãn, Hồng Tú Toản mọi người từ lâu không biết rõ chạy trốn tới nơi nào, Công Tôn Tục cùng Nghiêm Cương thấy không tìm được Hồng Tú Toản mọi người tung tích liền thương nghị chia binh hai đường, Nghiêm Cương một đường, Công Tôn Tục một đường, các mang hơn 1.000 tên Bạch Mã Nghĩa Tòng đi tìm Hồng Tú Toản mấy người tung tích. Công Tôn Tục xuất lĩnh dưới trướng hơn 1.000 tên Bạch Mã Nghĩa Tòng ở chung quanh, đáng tiếc Hồng Tú Toản mấy người từ lâu thoát được không biết rõ tung tích, Công Tôn Tục đoạn đường này nhân mã đúng là gặp gỡ không ít khăn vàng tàn quân, mà đối diện với mấy cái này còn dám chống lại khăn vàng tàn quân, Công Tôn Tục mọi người đương nhiên sẽ không nương tay. Đáng tiếc, những này khăn vàng tàn quân giải quyết không ít, nhưng là với phân lượng khăn vàng đầu lĩnh nhất cấp nhân vật một cái cũng không thể gặp phải. Mà mãi đến tận tìm tới trời tối hai đạo nhân mã hội hợp về sau cũng không có phát hiện Hồng Tú Toản mấy người tung tích. Nhìn thấy sắc trời đã tối, Nghiêm Cương liền dưới lệnh trở về. Dù sao, Bạch Mã Nghĩa Tòng ở buổi tối thật sự là quá mức dễ thấy, khăn vàng nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa Tòng sẽ trốn đi, căn bản không có cách nào tìm tới Hồng Tú Toản mấy người. Công Tôn Tục tuy nói trong lòng cảm thấy đáng tiếc lần này không thể giải quyết Hồng Tu Toàn, Trần Ngọc Thành mấy người, thế nhưng muốn biết rõ buổi tối lục soát xong tất cả đều là làm chuyện vô ích, bởi vậy nghe theo Nghiêm Cương mệnh lệnh quay lại Công Tôn quân đại doanh. Lần này Công Tôn Toàn xuất binh 18.000 ngàn đánh với Hồng Tú Toàn 13 vạn Hoàng Cân quân. Hoàng Cân quân đầu tiên là ở đại chiến bên trong bị Bạch Mã Nghĩa Tòng mấy lần tấn công xung phong liệt xiểng, quân lính tan rã. Trải qua sau trận chiến tổng kết, này một trận chiến đấu, Công Tôn Toàn dưới trướng tổng cộng trạm thủ khăn vàng binh sĩ 3 vạn. Sau đó khăn vàng chạy tán loạn, Công Tôn Toàn lãnh binh truy sát, ven đường tù binh vô số, càng là ở Hoàng Cân quân qua sông thời gian thừa dịp Hoàng Cân quân mới vừa vặn vượt qua một nửa lộ trình xuất binh xung phong. Tại đây một làn sóng xung phong về sau, Hoàng Cân quân thương vong nặng nề hơn. Chỉ tiếc, Hồng Tú Toàn, Trần Ngọc Thành vài tên Hoàng Cân thủ lĩnh ở Công Tôn Toàn dưới sự đuổi giết chạy thoát, không biết rõ tung tích. Trải qua sau trận chiến kiểm kê chiến tổn, lần này ở Đông Quang Chi Nam cùng Hoàng Cân quân nhất chiến, Công Tôn Toàn dưới trướng nhân mã tổng cộng trạm thủ Hoàng Cân quân 5 vạn có thừa, tù binh khăn vàng 7 vạn người, lương thảo đồ quân nhu vô số, Hồng Tú Toàn cùng Trần Ngọc Thành xuất lĩnh 15 vạn khăn vàng tới đối phó Công Tôn Toàn. Sau cùng chỉ có 2 vạn người trở lại Nam Bì. Mà từ A trở lại Nam Bì về sau, Hồng Tú Toàn, Trần Ngọc Thành cùng Dương Tú Thanh 3 người một phen thương nghị, lập tức mang theo còn lại mười mấy vạn khăn vàng lui lại hồi Thanh Châu. Thanh Châu Hoàng Cân Thanh Thế Hạo đại vây công Bột Hải hành động ở Công Tôn Toàn xuất binh cứu viện Bột Hải về sau chỉ được tuyên cáo thất bại. Từ đó, Công Tôn Toàn thanh danh đại chấn, ở Thanh Châu Hoàng Cân bên trong, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn tên liền như là sát thần đồng dạng khủng bố. Dưới trướng mấy cái viên mãnh tướng như là Đan Hùng Tín, La Thành, Hàn Tồn Bảo mọi người bởi vì biểu hiện mắt sáng cũng thanh danh vang dội. Chương 84, thấy Viên Thiệu. Bột Hải quận trì sở Nam Bì trong huyện. Viên Thiệu đứng ở trên tường thành nhìn ngoài thành chính ở lui binh Hoàng Cân quân, đối với khoảng chừng hỏi, tin tức là thật hay không? Hứa Du liền đứng ở Viên Thiệu bên cạnh, nói, thám tử đã tìm hiểu rõ ràng, Công Tôn Toàn ở Đông Quang lấy 2 vạn binh mã đại bại Hồng Tú Toàn tự mình xuất lĩnh 15 vạn đại quân. Trạm thủ 5 vạn có thừa, càng là tù binh 7 vạn Hoàng Cân quân. Hồng Tú Toàn mang đến 15 vạn đại quân sau cùng chỉ có 2 vạn trở lại Nam Bỉ. Hơn nữa Công Tôn Toàn ở đại bại Hồng Tú Toàn về sau liền xuất lĩnh đại quân nhắm Nam Bỉ mà tới. Đi về phía Nam ra mà đến. Viên Thiệu nghi mê hoặc nói, cái này Công Tôn Toàn tuy nói dũng mãnh, có thể lấy 2 vạn người đánh bại 15 vạn Hoàng Cân quân, nhưng là hắn 2 vạn đại quân sẽ không một điểm không có chết thương tổn đi, cái này Nam Bỉ nhưng là còn có 10 vạn Hoàng Cân quân nha. Hứa Du nói tiếp nói, này Công Tôn Toàn qua chiến dịch này, thương vong cũng là không nhỏ, theo thám tử tin tức, trận chiến đó về sau, Công Tôn Toàn dưới trướng 2 vạn đại quân chỉ còn lại không tới hơn 13.000 người, bộ tốt chỉ còn dư lại hơn 1 vạn, liền ngay cả Công Tôn Toàn dưới trướng tinh nhuệ nhất Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng chỉ có hơn 2.000 người. Công Tôn Toàn cũng thương vong thành như vậy còn dám binh ra Nam Bỉ. Hắn liền không sợ bị khăn vàng 10 vạn đại quân vây công sao. Chủ công. Lúc này Viên Thiệu một bên khác một tên văn sĩ lên tiếng nói. Nay Công Tôn Toàn có thể lấy 2 vạn đại quân đánh bại Hồng Tú Toàn 15 vạn Hoàng Cân quân, bây giờ tuy nói Nam Bỉ có 12-13 vạn khăn vàng, nhưng là phỏng chừng ở Công Tôn Toàn trong mắt, những này khăn vàng cùng chuyện vật cũng không bao nhiêu khác nhau. Viên Thiệu nghe vậy thở dài nói, hôm nay nghe gặp cắt một lời phương biết rõ thiên hạ lại có như vậy coi mười mấy vạn khăn vàng như không nhân vật, chúng ta trước kia còn lo lắng cái này Công Tôn Toàn bởi vì trước đây cùng ta có oán niệm không chịu phát binh cứu rút. Xem ra là ta Viên bản sơ khinh thường cái này thiên hạ anh hùng. Tên kia văn sĩ tên là Tô Phùng Cát, chính là một năm trước Công Tôn Tục triệu hoán mà xuất thế nhân vật, mà Tô Phùng Cát thân phận nhưng là cái này Bột Hải quận văn sĩ, ở Viên Thiệu lui ra 18 lộ chư hầu thảo đồng liên minh trở lại Bột Hải về sau đến đây nhờ vả Viên Thiệu, rất được Viên Thiệu tác dụng, cùng Hứa Du, Phùng Kỳ hai người tịnh xưng Viên Thiệu dưới trướng tam đại mưu sĩ. Viên Thiệu lại nói, này Công Tôn Toàn bây giờ đến nơi nào? Hứa Du nói, theo thám tử từng nói, Công Tôn Toàn 2 ngày trước cũng đã binh ra Đông Quang, xuất lĩnh 1 vạn nhân mã nhắm Nam Bỉ mà đến, phỏng chừng mấy ngày sau thì sẽ đến Nam Bỉ. Viên Thiệu nhìn này chính ở nhổ trại Hoàng Cân quân, hận nói, nếu không có ta trong thành tướng sĩ thương vong nặng nề, hôm nay ta chắc chắn xuất lĩnh binh mã đi truy sát một phen cái này Hoàng Cân quân. Viên Thiệu dưới trướng vốn là có 3 vạn binh mã, nhưng là Hồng Tú Toàn xuất lĩnh 30 vạn khăn vàng binh hạng Bột Hải, ngày đêm liên tục tấn công Nam Bỉ, ở đây sao cù nạ ra thủ thành chiến bên trong. Viên Thiệu dưới trướng nhân mã tổn thất quá nữa, hiện ở trong thành chỉ có 1 vạn binh mã, hơn nữa còn là người người mang thương, như là Công Tôn Toàn chậm thêm mấy ngày, Viên Thiệu phỏng chừng chính mình khả năng đã bị khăn vàng loạn đao phân thi. Mà lúc này, Viên Thiệu nhìn đã bắt đầu cách doanh Hoàng Cân quân, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ở trong lòng âm thầm thề, Hồng Tú Toàn, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để ngươi vì là hôm nay hành trình vì là trả giá thật lớn. Sau đó Viên Thiệu nói nói, gặp các, ta thân sách thư tín một phòng, chờ Công Tôn Toản đi tới Nam Bỉ thời gian, ngươi tự mình đem đưa đến Công Tôn Toản trong tay, liền nói ta Viên Bản Sơ cảm kích hắn cứu viện ân huệ, rất tại đây Nam Bỉ trong thành bày rượu vì đó đón gió tẩy trần, cũng tự mình báo đáp cho hắn. Tô Phùng Cát nói, thuộc hạ nhất định tướng chủ công tử tin đưa đến Công Tôn tướng quân trong tay. Bởi Công Tôn Toản phát binh đánh bại Thanh Châu Hoàng Cần, tránh khỏi Nam Bỉ thành bị Thanh Châu Hoàng Cần công phá tình huống phát sinh, cứu cái này Nam Bỉ trong thành cả đám tánh mạng, Tô Phùng Cát mọi người đối với Công Tôn Toản là phi thường cảm tạ, bởi vậy ở trong lời nói đối với Công Tôn Toản cũng là khá là tôn kính. Ba ngày về sau Công Tôn Toản đến Nam Bỉ ngoài thành, liền ở ngoài thành đóng quân, mà liền ở cùng ngày, Tô Phùng Cát tự mình đem Viên Thiệu thư tín đưa đến Công Tôn Toản trong tay. Lúc này Công Tôn Toản trong quân đại doanh bên trong, Công Tôn Toản ngồi đàng hoàng ở chủ vị bên trên, dưới trướng văn võ đều đứng ở khoảng trường, nhìn phía dưới Tô Phùng Cát, hỏi, ngươi là nói, Viên Bản Sơ mời ta đêm nay đến Nam Bỉ trong thành dự tiệc. Tô Phùng Cát nói, không sai, chúa công nhà ta có cảm giác Công Tôn tướng quân cứu viện ân huệ, tối nay rất ở Nam Bỉ trong thành bày xuống tiệc rượu mời Công Tôn tướng quân cùng với chư vị tướng quân dự tiệc. Công Tôn Toản cười nói, Viên Bản Sơ thật can đảm, hắn liền không sợ ta lãnh binh giết tới cái này Nam Bỉ trong thành sao. Nghe Công Tôn Toản này mang theo uy hiếp ý vị nói, Tô Phùng Cát cười nói, chúa công nhà ta cho rằng Công Tôn tướng quân chính là một vị anh hùng, tuy nói trước chúng ta hai nhà thường có khoảng cách, thế nhưng lấy Công Tôn tướng quân độ lượng, nếu có thể phát binh cứu viện Bột Hải, so với sẽ không làm chuyện như vậy. Được. Công Tôn Toản nghe vậy cười to nói, ngươi tên là gì, người ở nơi nào sĩ? Tại hạ Tô Phùng Cát, Bột Hải bản địa nhân sĩ. Tô Phùng Cát, ngươi trở lại nói cho Viên Bản Sơ. Chính là ta Công Tôn Toản đêm nay tất đến Nam Bỉ trong thành, để hắn dọn xong tiệc rượu chờ ta đi vào. Tô Phùng Cát thi lễ một cái nói, tại hạ chắc chắn Công Tôn tướng quân lời nói mang cho chúa công nhà ta, tối nay chúa công nhà ta liền tại đây Nam Bỉ trong thành chờ đợi Công Tôn tướng quân đến. Đưa đi Tô Phùng Cát, Công Tôn Toản đối với khoảng trường văn võ nói, cái này Viên Bản Sơ mời ta tối nay đi tới Nam Bỉ trong thành dự tiệc, các ngươi cho rằng trong này có thể có cái gì vấn đề. Hồng thưa chú nói, cái này Viên Thiệu cùng chủ công tuy nói trước đây thường có ân oán, thế nhưng hắn thân là Viên gia tử đệ, nói vậy sẽ không ở trái phải rõ ràng bên trên có vấn đề gì. Nếu là chủ công tối nay ở Nam Bỉ trong thành xảy ra chuyện gì, hắn Viên Thiệu cũng đừng nghĩ lại tiếp tục sống. Bởi vậy tối nay Viên Thiệu hẳn là sẽ không động tay chân gì. Bùi Thúy cũng là nói, ta tán thành Ngạn Diễn tâm ý, bất quá vì là để ngừa vắng nhất, chủ công vẫn là mang theo một phần binh mã đồng thời vào thành cho thỏa đáng. Công Tôn Toản nghe Hồng Thừa Chủ cùng Bùi Thúy hai người lời nói, trong lòng nhưng mà, đối với dưới trướng rất nhiều văn võ nói, tối nay Nghiêm Cương cùng Ngạn Diễn theo ta vào thành dự tiệc, những người khác lưu thủ đại doanh. Nghiêm Cương, ngươi lựa chọn 300 bạch mã nghĩa tổng theo ta vào thành. Lúc này, Công Tôn Tục đứng lên nói, phụ thân, Hài Nhi cũng muốn theo cha thân đi tới dự tiệc. Tục Nhi, ngươi, Công Tôn Toản có chút không vui nói, ngươi liền cho ta cố gắng chờ ở trong đại doanh. Phụ thân, nếu là muốn bàn về tinh nhuệ, hiện nay phụ thân dưới trướng rất nhiều nhân mã lại có này một nhánh có thể so ra mà vượt dưới trướng của tan này 1000 bạch mã nghĩa tòng đây. Huống hồ, cái này Viên Bản Sơ từ lần trước Lạc Dương thành từ biệt về sau liền cũng không còn từng thấy, Hài Nhi cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này đã từng 18 lộ chư hầu liên minh minh chủ bây giờ là một cái thế nào người. Công Tôn Toản nhìn Công Tôn Tục, nói, được, vậy thì từ ngươi dưới trướng chọn 300 bạch mã nghĩa tòng, tối nay theo ta vào thành. Hài Nhi đa tạ phụ thân. Công Tôn Tục trở lại chính mình doanh trướng về sau liền truyền lệnh dưới trướng chư vị tướng lãnh đi tới trong lều nghị sự, chỉ chốc lát, Công Tôn Tục dưới trướng hai viên nha môn tướng, 10 tên bách nhân tướng cùng với Lăng Kính Chu Vũ hai tên mưu sĩ liền cũng đi tới trong lều. Mà Công Tôn Tục đem tối nay muốn đi vào Nam Bỉ thành dự tiệc việc nói ra đến, mà việc này nói chuyện, 12 viên võ tướng bên kia trước tiên không nói, Lăng Kính Chu Vũ hai người cũng biểu thị tán thành. Lăng Kính nói, bất quá vì là để người vắng nhất. Thiếu tướng quân vẫn là đem Điện tướng quân cùng La tướng quân mang tới, có hai vị tướng quân ở, cho dù này Viên Thiệu có thủ đoạn gì chúng ta cũng không sợ. Chu Vũ gật đầu biểu thị tán thành, này Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương Văn Sửu hai người được xưng Hà Bắc Song Hùng, võ nghệ bất phàm, chính là bởi hai người này ở, Viên Thiệu có thể ở 30 vạn khăn vàng vây công bên dưới đến tướng quân tới cứu, lấy hai người này danh tiếng, quân ta bên trong phòng trường chỉ có Điện tướng quân cùng La tướng quân mới có thể cùng chi ngang hàng. Nghe dưới trướng hai tên mưu sĩ nói, Công Tôn Tục đứng dậy nói, tối nay Điển Vi, La Thành, Hàn Tôn Bảo, Trương Hàm, Hoàng Tín 5 người theo ta đồng thời vào thành, Lý Thành Lương cùng Địch Thanh mọi người phụ trách lưu thủ doanh trại. Dưới trướng chư tướng đều là đứng dậy tiếp lệnh. Mà ngay đêm đó trời tối thời gian, Công Tôn Tục mang theo dưới trướng 5 viên đại tướng dẫn 300 tinh nhuệ nhất Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Nghiêm Cương cùng Hồng Thừa Trù đồng thời theo Công Tôn Toản đến Nam Bỉ trong thành dự tiệc. Mà mới vừa vào Nam Bỉ trong thành Bột Hải Thái Thú Phủ, Công Tôn Tục liền nhìn thấy này đứng dậy đón lấy Viên Thiệu Viên Bản Sơ, nhìn vị này đã từng 18 lộ chư hầu liên minh minh chủ. Công Tôn Tục chỉ cảm thấy Viên Thiệu trên mặt ít một chút lúc trước hăng hái, nhưng nhiều hơn chút tang thương khí. Xem ra lần này Thành Châu Hoàng Cân vây công Bột Hải đối với Viên Thiệu tới nói là một cái không bình thường nhân sinh trải qua. Mà thôi, Công Tôn Tục góc độ đến xem, hiện ở Viên Thiệu so với lúc trước 18 lộ chư hầu hội minh thời gian Viên Thiệu muốn càng thêm khó đối phó. Chương 85, Hà Bắc Song Hùng. Mà ở Thái Thú Phủ bên trong vào chỗ về sau, Công Tôn Tục bắt đầu đánh giá Viên Thiệu một phương văn thần võ tướng. Lần này đến hội, Viên Thiệu dưới trướng văn võ ngồi ở một bên, Công Tôn Toản mang đến mấy người ngồi ở một bên. Mà Viên Thiệu một phương trừ Viên Thiệu ở ngoài tổng cộng có 7 người, trong đó 3 tên văn sĩ, 4 tên võ tướng. Mà Công Tôn Toản một phương làm theo là Công Tôn Toản, Hồng Thừa Trụ, Nghiêm Cương, Công Tôn Tục, La Thành, Điển Vi 6 người vào chỗ. Vốn là La Thành Điển Vi 2 người là đứng ở Công Tôn Toản cùng với Công Tôn Tục phía sau, bất quá làm Viên Thiệu trông thấy Điển Vi La Thành 2 người thời gian liền nhận ra 2 người. Lúc trước ở Hồ Lao Quan dưới này một hồi kinh thiên động địa đấu tướng Viên Thiệu tuy nói không nhìn thấy. Thế nhưng này một hồi đấu tướng bên trong biểu hiện mắt sáng mấy người Viên Thiệu đều gặp, bởi vậy có thể nhận ra Điển Vi La Thành 2 người. Viên Thiệu một phương 3 tên văn sĩ bên trong Tô Phùng Cắt Công Tôn Tục từ lâu từng thấy, ngày hôm nay ở đến biết rõ Tô Phùng Cắt ở Viên Thiệu dưới trướng thời gian Công Tôn Tục còn giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này Tô Phùng Cắt thế mà lại nhờ vả Viên Thiệu. Mà trừ Tô Phùng Cắt, Viên Thiệu một phương còn lại 6 người Công Tôn Tục đều là không nhận ra, bất quá Công Tôn Tục cũng không lo lắng cái này. Hắn tự có biện pháp biết được mấy người này thân phận. Ở Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu lúc nói chuyện, Công Tôn Tục cho gọi ra Mộng Nhi, nói, Mộng Nhi, cho ta đo lường một hồi đối diện mấy người thân phận cùng với bọn họ cơ sở 5 hạng số liệu. Được, chủ nhân. Mộng Nhi thân mang cổ trang trên không trung chuyển một vòng, đối với Công Tôn Tục nói. Không sai, Công Tôn Tục phương pháp chính là sử dụng triệu hoán hệ thống đo lường mấy người này cơ sở 5 hạng số liệu, làm Công Tôn Tục triệu hoán hệ thống quyền hạn thăng đến cấp 3 về sau. Triệu hoán hệ thống đo lường công năng tăng lên trên diện rộng, đo lường một hồi mấy người này cơ sở 5 hạng số liệu căn bản là điều chắc chắn. Hứa Du, vũ lực 61, thống soái 62, trí lực 89, chính trị 86, mị lực 80. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Phùng Kỷ, vũ lực 64, thống soái 60, trí lực 88, chính trị 82, mị lực 82. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Tô Phùng Cát, vũ lực 52. Thống xoáy 55, trí lực 83, chính trị 82, mị lực 71. Nhan Lương, vũ lực 95, thống xoáy 92, trí lực 64, chính trị 47, mị lực 90. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Văn Sửu, vũ lực 95, thống xoáy 91, trí lực 63, chính trị 66, mị lực 90. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Thuân Vũ Quỳnh, vũ lực 85, thống xoáy 81. Chí lực 52, chính trị 50, mị lực 81. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Tường Kỳ, vũ lực 80, thống soái 83, chí lực 63, chính trị 62, mị lực 83. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Hiện tại chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 18-9 giờ. Chủ nhân chú ý, Nhan Lương Văn Sửu hai người nắm giữ tổ hợp kỹ Song Hùng. Song Hùng, làm Nhan Lương Văn Sửu hai người cùng ở một cái chiến trường lúc, hai người vũ lực 3. Thống xoáy 1. Nhìn mặt trước màn ánh sáng bên trên hiển hiện Viên Thiệu dưới trướng hiện nay một đám văn võ số liệu, Công Tôn Tục không khỏi thở dài, Viên Thiệu thủ hạ thật đúng là quần anh tụ tập, võ lực giá trị cũng ở 95. Nhan Lương Văn Sửu hai người liền không nói, Hứa Du, Phùng Kỷ hai người đều là tiếp cận nhất lưu mưu sĩ mức độ, có thể nói là đạt đến nhị lưu nhân vật đỉnh phong. Mà Thuần Vu Quỳnh cùng Tưởng Kỳ hai người cũng coi như là nhị lưu mức độ võ tướng, vũ lực cùng thống xoáy cũng không tệ. Cũng là cùng Công Tôn Toản một phương Nghiêm Cương đan kinh một cấp bậc. Bất quá lần này đo lường số liệu, trực tiếp để cho mình nắm giữ triệu hoán điểm đạt đến 18-9 giờ, bất quá cái này vốn chính là mình nhất định phải theo Công Tôn Toản đến đây dự tiệc một cái nguyên nhân. Xem ra đợi được lần này cứu viện Bột Hải sự tình xong xuôi, trở lại Hưu Bắc Bình, chính mình lại có thể tiến hành một lần triệu hoán, không, hẳn là hai lần triệu hoán. Mà để Công Tôn Tục cảm thấy hứng thú vẫn là Nhan Lương Văn Sửu cái kia tổ hợp kỹ Song Hùng. Xem cái này tổ hợp kỹ năng, nói cách khác, làm Nhan Lương Văn Sửu hai người cùng tác chiến thời gian, hai người này võ lực giá trị cũng có thể đạt đến 98 điểm, nếu như lại tính cả binh khí, tọa kỵ, khải giáp bổ trợ, Nhan Lương Văn Sửu hai người võ lực giá trị có thể trong nháy mắt đạt đến 101 điểm, so với thủ hạ mình La Thành tối cao 12 điểm cũng là thiếu một chút. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính Nhan Lương Văn Sửu hai người bản thân kỹ năng, tuy nói Mộng Nhi cũng không có đo lường ra hai người này có kỹ năng gì, nhưng nếu như nói Nhan Lương Văn Sửu hai người không có kỹ năng tại thân công tôn tục là không tin. Nhìn thấy chính mình đối diện ngồi nghiêm chỉnh Nhan Lương Văn Sửu hai người, công tôn tục không khỏi giơ ly rượu lên, đối với Nhan Lương Văn Sửu hai người nói, thường nghe Hà Bắc song hùng đại danh, công tôn tục ở đây kính hai vị tướng quân một chén. Mà nhìn thấy công tôn tục hướng mình chúc rượu, Nhan Lương Văn Sửu hai người khi chiếm được Viên Thiệu ánh mắt ra hiệu về sau cũng đối công tôn tục còn kính một chén. Chỉ thấy Nhan Lương nâng chén nói nói, công tôn công tử có thể lấy không tới nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, liền ở công tôn tướng quân dưới trướng đảm nhiệm quân tư mã, thật có thể nói là anh hùng xuất thiếu niên, ở đây, huynh đệ ta hai người kính công tôn công tử một chén. Thiếu tướng quân là công tôn toàn dưới trướng đối với công tôn tục xưng hô, những người khác đương nhiên sẽ không như vậy xưng hô công tôn tục. Đối mặt Nhan Lương hướng mình chúc rượu, công tôn tục cũng đứng dậy nói nói, lúc trước ở Lạc Dương thời gian liền nghe Viên Thái Thú dưới trướng có hai viên đại tướng, một người tên là Nhan Lương, tên còn lại tên là Văn Sửu, được xưng Hà Bắc Song Hùng. Lúc đó tục vẫn hy vọng có thể nhìn thấy hai vị tướng quân, hôm nay gặp mặt, hai vị tướng quân quả nhiên là danh phó kỳ thực, thực tại bất phàm, quả thật là manh tướng. Nhan Lương nói, nếu bàn về danh phó kỳ thực, ta xem La Thành tướng quân cùng Điển Vi tướng quân mới có thể xưng là manh tướng. Huynh đệ ta hai người lúc trước nghe nói Hổ Lao quan dưới vài lần đấu tướng, chỉ hận không thể tự mình tương lâm, nhìn vậy này thế gian rất nhiều anh hùng phong thái. Không nghĩ tới, hôm nay nhưng có thể nhìn thấy hai vị tướng quân, Nhan Lương cũng là có phúc ba đời. Công tôn tục khiêm tốn nói, Nhan Lương tướng quân quá khen. Lúc này còn đang nói chuyện Viên Thiệu công tôn toàn hai người nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, đều là hiểu ý nở nụ cười. Lại lẫn nhau uống mấy chén, Viên Thiệu nhìn thấy phía dưới Vũ Cơ phiên phiên kỹ thuật nhảy, đề nghị nói, bá khuê minh, ngươi và ta đều là quân lữ bên trong người, cái này vũ đạo có chút nhẹ nhàng, không bằng ta khiến người ta múa kiếm trợ hứng làm sao. Công tôn toàn hai mắt co rụt lại, nói, tự nhiên như thế là tốt nhất, chỉ là không biết rõ vị tướng quân nào nguyên ý dự họp múa kiếm. Viên Thiệu nói, việc này không nhọc bá khuê minh nhọc lòng. Chỉ thấy Viên Thiệu đối với dưới tay nơi mấy cái viên võ tướng nói, không biết rõ ngươi bốn người có thể có người nguyên ý múa kiếm trợ hứng. Nhan Lương, Văn Sửu, Thuần Vũ Quỳnh, Tưởng Kỳ bốn người liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy Văn Sửu đứng ra đến nói, mặt tướng nguyên ý vì chúa công cùng công tôn tướng quân dâng lên kiếm vũ, vì chúa công cùng công tôn tướng quân trợ hứng. Nhìn thấy Văn Sửu đứng ra đến, công tôn tục không khỏi lẩm bẩm nói, hạng trang múa kiếm. Ý ở bái công. Mà câu nói này thanh âm tuy nhỏ, lại bị ngồi ở công tôn tục trên chỗ Hồng Thừa Chú nghe thấy. Mà Hồng Thừa Chú nghe được từ công tôn tục trong miệng bốc lên một câu nói như vậy về sau, rất hứng thú xem ra công tôn tục liếc một chút. Vốn là ở Hồng Thừa Chú trong mắt, công tôn tục cũng coi như là không tệ, tuy nói dưới trướng có không ít nhân tài, thế nhưng Hồng Thừa Chú nhưng cho rằng những người kia cũng là công tôn toàn sắp xếp đạo công tôn tục dưới trướng, mà công tôn tục bây giờ lại nói ra một câu nói như vậy, để Hồng Thừa Chú không khỏi một lần nữa xem kỹ công tôn tục đứng lên. Mà Viên Thiệu nhìn thấy Văn Sửu đứng ra đến, cười to nói, chuẩn. Văn Sửu đến Viên Thiệu đồng ý, lúc này rút ra bản thân bội kiếm, liền tại đây trong đại sảnh vũ lên một bộ kiếm pháp tới. Văn Sửu không hổ là vũ lực cao đến 95 manh tướng, bộ kiếm pháp này xem là công tôn tục như si như say. Chỉ thấy văn thần kiếm pháp chiêu thức đơn giản, không có bất kỳ cái gì thủ xảo chỗ, thế nhưng là lộ ra một luồng bàng bạc chính khí. Mà công tôn tục tại đây chính khí bên trong lại mơ hồ cảm giác đạo một luồng sát khí lưu giữ ở. Rất rõ ràng, đây không phải một bộ kiếm vũ, mà chính là một bộ kiếm pháp. Một bộ sát nhân kiếm pháp. Công tôn toàn nhìn Văn Sửu ở mọi người trước mặt múa kiếm, đối với Viên Thiệu nói nói, bản sơ huynh, một người múa kiếm không bằng hai người cùng múa, không bằng dưới trướng của ta cũng ra một người cùng văn tướng quân cùng múa làm sao. Viên Thiệu một đôi mắt hầu như híp lại, nói nói, nếu là như vậy tự nhiên tốt nhất, bất quá chỉ là không biết rõ bá khuê huynh dưới trướng người phương nào có thể cùng Văn Sửu cùng múa. Công tôn toàn cười nói, tự nhiên là có. Nói xong công tôn toàn liền đối với La Thành nói, La Thành, ngươi có thể cùng văn tướng quân cùng múa. La Thành đứng dậy nói, chủ công có mệnh, La Thành từ làm từ. Công tôn tục cười nói, được. Vậy ngươi liền lên sân cùng văn tướng quân cùng múa một phen. La Thành nghe lệnh lập tức lấy chính mình bội kiếm, lên sân khấu liền cùng Văn Sửu cùng vũ lên một bộ kiếm vũ. Lần này công tôn toàn mấy người đến đây dự tiệc, đều không có đem chính mình binh khí đưa vào yến hội bên trong, mà chính là thả ở bột hải thái thú bên ngoài phủ chính mình thân vệ trong tay. Là lấy mấy người đều là mang theo bội kiếm ngồi vào vị trí. Chương 86, Hồi sư Hữu Bắc Bình. Nhìn La Thành cùng Văn Sửu hai người múa kiếm, Công Tôn Tục chỉ cảm thấy hai người này đều là danh bất hư truyền. Nếu như nói Văn Sửu kiếm vũ ở bàng bạc mạnh mẽ bên trong ẩn hàm sát lục chi khí nói, này La Thành kiếm vũ cũng là ở các loại sắc bén kiếm chiêu trung tướng sát khí thả ra ngoài, không thể không nói, La Thành kiếm vũ cùng hắn người này một dạng lạnh. Loại kia lạnh là từ trong xương cốt lộ ra đến lạnh. Lạnh đến mức khiến người ta có thể ở nóng bức bên trong cảm thụ mùa đông lạnh lẽo. Văn Sửu kiếm vũ chiêu thức ngắn gọn, ở đơn giản bên trong cảm thụ trong lúc này đơn giản vẻ đẹp La Thành kiếm vũ, nhưng là ý đồ cuối cùng linh xảo việc, lấy một ít kỳ lạ chiêu thức tỏa ra này đoạt người tâm phách mị lực. Ở một hồi yến hội ở Văn Sửu cùng La Thành hai người kiếm vũ về sau liền có một kết thúc, về sau rượu qua ba lượn, món ăn cũng đủ năm vị. Công Tôn Toản liền đứng dậy hướng về Viên Thiệu cáo từ, Viên Thiệu tất nhiên là mọi cách giữ lại, Công Tôn Toản nhưng kiên trì phải đi về, Viên Thiệu cũng không tiện ngăn cản. Về sau Viên Thiệu đối với Công Tôn Toản mang đến mấy người kính một chén rượu, Công Tôn Toản liền dẫn Công Tôn Tục mấy người hướng Nam Tổ Vợ Môn mà đi. Viên Thiệu nhìn Công Tôn Toản ở 300 bạch mã nghĩa tòng bảo hộ bên trong đi ra khỏi thành, ánh mắt dày đặc, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu, Viên Thiệu mới đối Văn Sửu hỏi, Văn Sửu, này La Thành võ nghệ làm sao, ngươi có chắc chắn hay không chiến thắng? Văn Sửu nói, cái này La Thành võ nghệ bất phàm, chỉ là ta hai người võ nghệ con đường không giống. Hắn đi là biến hóa linh xảo con đường, ta luyện phải là cường mãnh trực tiếp phương pháp. Bất quá nếu là tại chiến trường chỉ là giao chiến, ta cùng hắn quá nửa là ai cũng không làm gì được người nào cục diện. Hòa nhau. Viên Thiệu đồng tử co rụt lại, tuy nói biết rõ Văn Sửu sẽ không nói khoác, thế nhưng Viên Thiệu vẫn là muốn xác nhận một chút. Chính là, ta cùng hắn đối đầu, quá nửa là cùng hắn tương đương, không phân cao thấp. Văn Sửu nói xem như là đối với lúc trước chính mình nói một cái khẳng định, cũng là đối với Viên Thiệu nói trả lời. Viên Thiệu nghe vậy không khỏi bắt đầu trầm mặc, còn nói, vậy ngươi hai người cho rằng đối đầu này Điển Vi có thể có phần thắng. Viên Thiệu trong lòng đối với La Thành là hy vọng Nhan Lương Văn Sửu hai người chiến thắng, đối đầu Điển Vi nhưng trực tiếp hỏi Nhan Lương Văn Sửu hai người cũng không có phần thắng. Hiển nhiên, ở Viên Thiệu trong lòng, Điển Vi muốn so với La Thành mạnh hơn. Lần này nhưng là Nhan Lương nói, này Điển Vi dáng người bất phàm, vừa nhìn chính là thiên sinh thần lực người, nhìn hắn hình thể, như cùng hắn so đấu khí lực, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá lần này hắn vẫn chưa ra tay, bởi vậy không thể nhìn ra hắn sâu cạn, bất quá hắn nếu có thể cùng Lữ Bố giao thủ, so với võ nghệ không kém. Bất quá nếu là ta cùng hắn trên chiến trường gặp gỡ, hiệu chết vào tay ai còn chưa có thể biết rõ. Viên Thiệu nghe Nhan Lương Văn Sửu hai người lời nói, trong lòng rất là phiền muộn. Nhan Lương Văn Sửu hai người là mình dưới trướng võ nghệ tối cao người, nhưng là hai bọn họ đối thủ Công Tôn Toản dưới trướng Điển Vi La Thành lại đều không cách nào thủ thắng. Xem ra cái này Công Tôn Toản dưới trướng cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Bất quá, Công Tôn Bá Khuê còn chấn thủ yêu thương hắn đứa con trai này nha, lấy Viên Thiệu năng lực, đương nhiên sẽ không biết rõ Điển Vi cùng La Thành hai người hiện nay cũng là ở Công Tôn Tục dưới trướng. Ở Viên Thiệu xem ra, hai người này liền là Công Tôn Toản vì là Công Tôn Tục chuẩn bị thành viên tổ chức. Lúc này Nhan Lương còn nói, chủ công, này Công Tôn Toản mang đến 300 bạch mã nghĩa tòng bên trong có hai người võ nghệ chỉ sợ cũng là nhất lưu mức độ. Ồ! Viên Thiệu nói, đây chính là hai người ngươi đối thủ. Hai người này võ nghệ tuy nói đã là nhất lưu mức độ, thế nhưng còn không phải huynh đệ ta hai người đối thủ. Viên Thiệu nghe Nhan Lương nói sắc mặt vừa mới đẹp đẽ một điểm. Mà Nhan Lương nói tới hai tên nhất lưu võ tướng chính là Hàn Tồn Bảo cùng Trương Hàm. Mà đổi thành một bên, Công Tôn Tục về doanh về sau liền đem Chu Vũ Lăng Kính hai người kêu tới mình trong doanh trướng. Công Tôn Tục đem tối nay ở trên bữa tiệc chuyện phát sinh cáo biết rõ hai người. Hướng về hai người dò hỏi cái này Viên Thiệu ý nghĩ. Công Tôn Tục nói, không biết rõ hai vị tiên sinh có thể biết rõ cái này Viên Thiệu đến tột cùng muốn làm gì. Nếu nói là hắn muốn phụ thân ta động thủ, nhưng là cũng không có cái gì dấu vết. Nếu nói là hắn không muốn động thủ, nhưng là lại để cho Văn Sửu dâng lên một đoạn kiếm vũ. Lại đang làm gì vậy? Không biết rõ hai vị tiên sinh khả năng dạy ta. Lăng Kính nói, thiếu tướng quân không cần nhiều tâm, theo ta thấy tới đây Viên Thiệu động tác này bất quá là thăm dò mà thôi. Tham dò. Công Tôn Tục không do nói. Lăng Kính nói tiếp, không sai, cũng là tham dò. Lần này Công Tôn tướng quân lãnh binh cứu viện Bộc Hải, lấy Viên Thiệu tính cách đương nhiên sẽ không làm ra đối với Công Tôn tướng quân ra tay việc. Nhưng là Viên Thiệu lại cùng Công Tôn tướng quân trước đây từng có cựu oán, bởi vậy mới có cái này tham dò cử chỉ. Bất quá thiếu tướng quân không cần lo lắng, cái này Viên Thiệu người này lần này tham dò về sau cùng Công Tôn tướng quân quan hệ nên liền sẽ có hòa hoãn. Dù sao Công Tôn tướng quân đang cùng hắn có oán nghiệm tình huống còn phát binh cứu viện cho hắn, phần ân tình này lấy Viên Thiệu tính cách hắn nhất định sẽ ghi nhớ. Mà đây đối với Công Tôn tướng quân cũng là một chuyện tốt, dù sao Nhữ Nam Viên thị chính là hiện nay thiên hạ đệ nhất thế gia, môn sinh trải rộng. Thiên hạ, như với Viên gia trở mặt, đối với Công Tôn tướng quân tới nói cũng không phải việc tốt. Nghe xong Lăng Kính nói, Công Tôn Tục mới hiểu được Viên Thiệu tối nay ở trên bữa tiệc cử động hàng nghĩa. Không thể không nói, Viên Thiệu không hổ là tương lai nhất phương chư hầu, bây giờ tuy nói thế lực không hiện ra, thế nhưng trải qua lần này Thành Châu Hoàng Cân vây công Bột Hải về sau, Viên Thiệu đã có mấy phần bá chủ phong thái. Ở Công Tôn Toản đến Nam bị dự tiệc về sau ngày thứ hai, Công Tôn Toản liền xuất lĩnh dưới trướng 10,000 binh mã ở Bột Hải quận cảnh nội chung quanh càn quét tàn dư khăn vàng thế lực. Mà thôi, Công Tôn Toản thực lực cương đại, lại có Viên Thiệu cái này địa đầu xà hỗ trợ, ngăn ngắn một tháng bên trong, Bột Hải quận cảnh nội khăn vàng liền đã là tung tích hoàn toàn không có. Trong này có chút là bị Công Tôn Toản cho tiêu diệt, mà một ít nhưng là nghe nói Công Tôn Toản ở Bột Hải chung quanh càn quét khăn vàng tin tức về sau liền mai danh nhận tích. Mà ở Bột Hải cảnh nội cơ bản không tìm được khăn vàng hoạt động dấu hiệu về sau, Công Tôn Toản liền bắt đầu xuất lĩnh binh mã về Hưu Bắc Bình. Lúc trước Đan Kinh liền xuất lĩnh một nhóm người mã áp giải tù binh 70,000 hoàng cân quân cùng với thu được lương thảo đồ quân nhu đi đầu trở lại Hưu Bắc Bình, mà Công Tôn Toản làm theo xuất lĩnh 10,000 nhân mã lưu lại giải quyết Bột Hải cảnh nội khăn vàng. Ngay hôm đó, Công Tôn Toản dưới trướng 10,000 nhân mã bắt đầu nhổ trại mà lên, phía bên phải Bắc Bình phương hướng xuất phát. Công Tôn Tục cưỡi ở Bạch Vũ Câu bên trên, trên người mặc một thân ngân giáp, Bạch Long Phá Thiên sóc treo ở Bạch Vũ Câu bên trên, xuất lĩnh dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng tại phía trước mở đường. Công Tôn Tục dưới trướng vốn là có 1,000 Bạch Mã Nghĩa Tổng, thế nhưng đang cùng khăn vàng đại chiến bên trong tổn thất không ít, hiện nay chỉ có 800 người, nếu là muốn bổ sung nhân số, vậy chỉ có thể đợi được trở lại Hưu Bắc Bình về sau. Mà Công Tôn Tục dưới trướng vẫn tính tổn thất nhẹ, Bạch Mã Nghĩa Tổng hai gã khác quân tư mã thủ hạ tổn thất càng là đạt đến 3 phần. Vì lẽ đó hiện ở Bạch Mã Nghĩa Tổng số lượng chỉ có hơn 2,000 người. Công Tôn Tục xuất lĩnh dưới trướng binh mã tại phía trước mở đường, rồi lại tại lập tức cùng Chu Vũ kể nói. Mà cùng Chu Vũ trong lúc nói chuyện với nhau, Công Tôn Tục càng là phát hiện Chu Vũ thật sự là học thức bên bác, có thể nói là trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Mà Công Tôn Tục thông qua Ngọc Nhi, cũng đo lường đến Chu Vũ một cái kỹ năng. Biết trận, Chu Vũ học thức bên bác, nhận biết thiên hạ trận pháp, làm hai quân trận chiến thời gian, Chu Vũ trí lực 5. Chu Vũ cơ sở trí lực có 88 điểm, mà khi này cái biết trận kỹ năng phát động về sau, Chu Vũ trí lực có thể đạt đến 93 điểm, đây đã là nhất lưu mưu sĩ mức độ. Ở thủy hử chuyện bên trong, Chu Vũ liền nhiều lần trợ Lương Sơn binh mã công phá địch quân quân trận, làm cho Lương Sơn đạt được thắng lợi. Nhớ tới Lương Sơn trên đệ nhất quân sư Ngô Dụng trí lực cũng bất quá là 8-9 giờ, mà Chu Vũ phát động biết trận kỹ năng về sau, trí lực có thể nói là song bạo Ngô Dụng, không trách Chu Vũ ở thủy hử hậu kỳ có rất nhiều mắt sáng biểu hiện. Mà cùng Chu Vũ trò chuyện về sau, Công Tôn Tục liền xuất binh tại phía trước mở đường. Bởi vì lòng chỉ muốn về, vì lẽ đó Công Tôn Toản dưới trướng đại quân tốc độ hành quân cũng gần đây cứu viện Bột Hải thời gian nhanh rất nhiều. Liên ở mấy ngày về sau, Công Tôn quân liền vào Hưu Bắc Bình quận cảnh nội, tốc độ này so với cứu viện Bột Hải thời gian nhanh cũng không chỉ một điểm. Đại Hán sơ bình 2 năm, Thanh Châu Hoàng Cân tụ tập dân chúng 30,000 vây công Bột Hải, lúc Bột Hải thái thú hướng về Phấn Vũ tướng quân Công Tôn Toản cầu viện, Công Tôn Toản xuất binh 20,000 ở Đông Quang trước tiên phá khăn vàng tiên phong Trần Ngọc thành 30,000 nhân mã. Sau lại lấy Bạch Mã Nghĩa Tổng đánh vỡ Hồng Tú Toàn xuất lĩnh 13 Hoàng Cân đại quân, lại thừa dịp Hoàng Cân quân chạy tán loạn qua sông thời khắc chờ Hoàng Cân quân vượt qua một nửa thời gian xuất quân xung phong đại phá khăn. Vàng, chém giết khăn vàng hơn 50,000, thú binh 70,000. Hồng Tú Toàn mang theo còn sót lại 10,000 khăn vàng lùi hướng về Thanh Châu. Về sau Công Tôn Toàn xuất lĩnh dưới trướng binh mã quét sạch Bột Hải quận cảnh nội tàn dư khăn vàng. Từ đó, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn uy danh chấn thiên hạ. Chương 87 Thiên hạ chư hầu. Sơ bình 2 năm, Đại Hán 13 châu phong vân cuồn cuộn, vô số chư hầu bắt đầu bộc lộ tài năng. Sơ bình 2 năm tháng riêng, Ký Châu Mục Hàn Phức cùng Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu cùng với Sơn Đông chư tướng lấy Lưu Hiệp tuổi nhỏ mà bị Đồng Trác khống chế ở trong tay làm lý do, ý đồ phế bỏ Lưu Hiệp, đề cử Đại Hán Tôn Thất, U Châu Mục Lưu Ngu là đế. Liên Viên Thiệu khiển trước Nhạc Lãng Thái Thú Trương Kỳ mọi người thượng tôn hào cùng Lưu Ngu. Lưu Ngu kiên tử không bị. Hàn Phức mọi người thấy Lưu Ngu không chịu xưng đế, lại Lưu Ngu lĩnh thượng thư sự, để cho Hàn Phức, Viên Thiệu mọi người phong quan viên, đáng tiếc lần thứ hai bị Lưu Ngu từ chối. Lúc bị Đồng Trác kèm hai bên đạo trưởng An Lưu Hiệp muốn chạy trốn Đồng Trác khống chế, đông về, bởi vậy phái ở Lưu Hiệp bên người đảm nhiệm thị trung Lưu Ngu con trai Lưu Hòa lén lút lặn ra Lạc Dương, đi tìm Lưu Ngu để Lưu Ngu lãnh binh cứu lại Lưu Hiệp. Lưu Hòa con đường Nam Dương, lại bị có ý đồ riêng Viên Thuật giam, Viên Thuật đến biết rõ Lưu Hòa ý đồ đến. Trong lòng liền lên ý đồ khác, phái sứ giả tìm tới Lưu Ngu, nói muốn cùng Lưu Ngu cùng đi ra binh cứu viện Lưu Hiệp. Lưu Ngu tin là thật, phái mấy ngàn kỵ binh đến Viên Thuật ở, đáng tiếc cái này mấy ngàn kỵ binh lại bị Viên Thuật âm thầm chiếm đoạt. Công Tôn Toàn đến biết rõ Viên Thuật phái sứ giả tìm tới Lưu Ngu về sau, cùng Tống Trạch, Trưởng Tôn Vô Kỵ mọi người thương nghị về sau cho rằng Viên Thuật có ý đồ riêng, kiên quyết ngăn lại Lưu Ngu phái binh, mà Lưu Ngu vẫn chưa nghe theo Công Tôn Toàn kiến nghị, vẫn cứ kiên trì phái binh. Mà Công Tôn Toàn đến biết rõ Lưu Ngu phái binh đi tới Viên Thuật chỗ sau còn sợ chính mình khuyên can Lưu Ngu sự tình bị Viên Thuật sau khi biết chính mình hội đắc tội Viên Thuật, phái chính mình đường đệ Công Tôn Việt xuất lĩnh 1000 kỵ binh đến Viên Thuật nơi, lén lút lại để cho Viên Thuật giam Lưu Hòa thôn tính cũng Lưu Ngu phái đi binh mã, mà Lưu Ngu đến biết rõ Công Tôn Toàn hành động về sau cùng Công Tôn Toàn trong lúc đó cửu đoán càng sâu. Về sau Thanh Châu Hoàng Cân bởi vì có Hồng Tu Toàn, Trần Ngọc Thành, Dương Tú Thanh ba người lâm thời gia nhập, ở đầu năm thời gian liền phát động vây công Bột Hải chiến tranh. Tới sau nhưng ở Đông Quang bị Công Tôn Toàn lãnh binh đánh bại, tổn thất nặng nề, lui về Thanh Châu. Ở lui về Thanh Châu về sau, Hồng Tú Toàn ở Thanh Châu Hoàng Cân trong quân đề bạt Vưu Tuấn Đạt, Thạch Tú mọi người mới, dựa vào khăn vàng gốc gác, lần thứ hai đem Thanh Châu Hoàng Cân thực lực lớn mạnh lên. Thanh Châu nơi nhất thời khắp nơi là khăn vàng, bách tính khổ không thể tả. Mà Viên Thiệu ở kiến thức Công Tôn Toàn thực lực cường đại về sau cùng Công Tôn Toàn sửa chữa tốt. Đồng thời bắt đầu mưu đồ để cho mình nắm giữ càng cực kỳ hơn thế lực. Mà ở dưới trướng Tam Đại Mưu Sĩ Hứa Du, Phùng Kỷ, Tô Phùng Cắt dưới đề nghị đem ánh mắt nhìn về phía Ký Châu. Ký Châu Mục Hàn Phức thuộc cấp Khúc Nghĩa phản địch, Hàn Phức phái dưới trướng đại tướng Phan Phượng tấn công Khúc Nghĩa nhưng là đánh lâu không xong. Viên Thiệu thấy thế phái người cùng Khúc Nghĩa kết được, một mặt lén lút bắt đầu mưu đồ Ký Châu. Viên Thuật ở 18 lộ chư hầu thảo đồng thời gian binh lực vẫn chưa có bao nhiêu tổn thất, về sau lại là chiếm cứ Nam Dương quận. Phía Nam Dương quận làm căn cơ, chiêu mộ đến 10 vạn đại quân, dưới trướng lại có Diêm Tượng, Dương Hoàng, Kỳ Linh, Lôi Bộ, Trần Lan mọi người. Về sau Viên Thuật xuất binh Dự Châu, vẹn vẹn dùng 2 tháng liền chiếm cứ Dự Châu, trở thành thiên hạ chư hầu bên trong cường đại nhất một đường. Trái tim đen đú ám truy cập TR. Huệ nụ ạ tòa Tào Tháo ở Lạc Dương truy kích Đổng Trác thời gian bởi vì có Công Tôn Tục xuất binh cứu viện bởi vậy tổn thất cũng không có trong lịch sử nhiều như vậy. Mà Tào Tháo tại thoát ly Quan Đông 18 lộ chư hầu liên minh về sau đến Đông quận ở Đông quận đóng quân. Sau đó có Toánh Xuyên tài tử, có thần chí danh xưng Hí Chí Tài đến nhờ vả Tào Tháo, Tào Tháo cực kỳ coi trọng, bái là quân sư. Về sau Lý Điển hướng về Tào Tháo dẫn tiến kỳ tộc huynh Lý Định Quốc, Tào Tháo thấy Lý Định Quốc mưu lược không tầm thường, võ nghệ siêu phàm, đối với Lý Định Quốc cực kỳ nhờ vào, tại chỗ bái Lý Định Quốc vì là quân tư mã trước. Mà cùng Hí Chí Tài đều là hảo hữu Quách Gia Quách Phụng Hiếu nhưng là lên phía Bắc đi tới Bột Hải thấy Viên Thiệu, nhìn Viên Thiệu có phải là hay không chủ công mình. Tuân Úc Tuân Văn Nhược nhưng là ở Đồng Trác tự xưng tướng quốc thời gian liền vứt bỏ quan viên về nhà, về sau đem gia tộc rời đến Ký Châu lánh nạn. Tôn Kiên xưng là Giang Đông Mánh Hổ, ở Lạc Dương được Ngọc Tỷ chuyển quốc, lòng sinh dạ tâm, trở lại Giang Đông về sau chung quanh chinh phạt, đồng thời ở trở về Giang Đông thời gian thu phục Trường Giang bên trên mấy cái viên thủy tặc, theo thứ tự là Đỗ Phục Uy, Chu Thái, Tương Khâm, Trương Thuận, Phủ Công Mở Đất, Hám Lăng, Vương Hùng Đản mấy người, trong mấy người này, Chu Thái Tương Khâm đều là Tam Quốc bản thổ nhân vật, ở vốn là trong lịch sử cũng là tiếng tăm lừng lẫy lưu giữ ở, mà Đỗ Phủ Uy cùng Trương Thuận là bởi vì Công Tôn Tục triệu hoán nhân vật mà xuất thế nhân vật. Trong đó, Đỗ Phủ Uy là Công Tôn Tục triệu hoán La Thành thời gian xuất thế nhân vật, mà Trương Thuận là Công Tôn Tục triệu hoán Hoàng Tín thời gian xuất thế nhân vật, còn Phủ Công Mở Đất, Hám Lăng, Vương Hùng Đản ba người nhưng là Đỗ Phục Uy mang theo mà ra nhân vật. Ở kiếp trước, Đỗ Phục Uy cùng Phụ Công Mở Đất lấy gọi nhau huynh đệ, mà Hám Lăng, Vương Hùng Đản hai người nhưng là Đỗ Phục Uy con nuôi. Đỗ Phục Uy xuất thế về sau, thân phận vì là thủy tặc, mà Phụ Công Mở Đất, Hám Lăng, Vương Hùng Đản thân phận ba người cũng là thủy tặc, cùng Chu Thái, Tương Khâm, Trương Thuận ba người đồng thời ở Giang Đông cảnh nội xưng hùng. Bảy người này đều là một nhóm, trong đó Phụ Công Mở Đất vì là bị Kỳ Dư sáu người tôn xưng là đại ca. Đỗ Phục Uy phái thứ hai, Chu Thái xếp hạng thứ ba, Tương Khâm hàng đệ tứ, Hám Lăng hàng thứ năm, Vương Hùng Đản phái thứ sáu, Trương Thuận hàng thứ bảy. Ở Tôn Kiên về Giang Đông thời gian gặp phải bảy người này, một phen giao chiến về sau, Tôn Kiên thu phục bảy người cùng với bảy người dưới trướng thủy tặc. Mà Tôn Kiên ở thu phục bảy người này về sau đối với bảy người này cũng là vô cùng trọng dụng, để mấy người này ở chính mình dưới trướng đảm nhiệm quân tư mã trước, địa vị chỉ đứng sau Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương ba tên Tôn Kiên thủ hạ lao nhân. Về sau, ở Đỗ Phục Uy cùng Trình Phổ cộng đồng dưới đề nghị chiếm lĩnh Ngô quận, cắt cứ Giang Đông. Mà cũng không phải là xem nguyên bản lịch sử một dạng ở Viên Thuật dưới trướng, mà nguyên nhân chính là Tôn Kiên không hề Viên Thuật dưới trướng mới né qua một lần tử kiếp. Ở vốn là lịch sử quỹ tích bên trong, Tôn Kiên bị Viên Thuật phái đi vào tấn công L. Ưu biểu, không chỉ có đại bại mà quay về, hơn nữa còn bị Lưu Biểu dưới trướng tướng Lãnh Hoàng Tổ thiết kế phục kích Tôn Kiên, khiến Tôn Kiên bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Mà Tôn Kiên ở chiếm cứ Ngô quận về sau, lại có thê đệ Ngô Cảnh cùng tộc đệ Tôn An cùng với Ngô quận dư hàng người Lăng Thao lãnh binh xin vào, ở thêm vào trước kia liền ở Tôn Kiên dưới trướng hiệu lực chu trì, Tôn Kiên thủ hạ trong khoảng thời gian ngắn nhân tài đông đúc. Lưu Biểu đan kỵ vào Kinh Châu, được Kinh Châu Thái, Khoái, Bàng, Hoàng tứ đại thế gia, trong đó Thái gia Thái Mạo, Khoái nhà Khoái Việt, Khoái Lương huynh đệ, Hoàng gia Hoàng Tổ, Bàng gia Bàng Tịch mấy người cũng ở Lưu Biểu dưới trướng hiệu lực, Lưu Biểu lại có Văn Xính Vương Uy các loại đại tướng, Kinh Châu quân chiến lực cũng là không tầm thường. Cho tới Trường An, đúng là tạm thời bình an vô sự. Bất quá Lữ Bố dựa vào ở Hổ Lao quan dưới đánh ra thiên hạ đệ nhất võ tướng uy danh, ở Đồng Trác dưới trướng uy vọng càng lúc càng trọng. Mà bởi vì Đồng Trác xuất thân Tây Lương duyên cớ, ở dưới trướng Tây Lương hệ cùng Tịnh Châu hệ hai đại phe phái nhân mã trong tranh đấu, Đồng Trác càng thiên hướng Tây Lương hệ, gây nên dưới trướng Tịnh Châu hệ đại tướng Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận mọi người bất mãn. Mà Lý Nho Cổ Hủ hai người biết rõ Đồng Trác dưới trướng như vậy nguy hại, bất quá hai người đối với dạng này tình huống nhưng là thờ ơ không động lòng, không biết có phải hay không là có cái gì mưu đồ. Mà Đồng Trác ở đến Trường An về sau đã quên mất lúc trước ở Tây Lương thời gian kế hoạch lớn chí khí, trở nên tham đồ hưởng nhạc đứng lên. Đồng Trác ở Trường An ở ngoài xây dựng ổ bảo, đem vô số vàng bạc châu báu, tơ lụa cùng với trẻ tuổi diện mạo mỹ nữ tử nấp trong đó. Mà lúc này Trường An bên trong bắt đầu có một ít chung với Hán thất lao thần tỷ như Thái Ung, Vương Doãn mọi người bắt đầu mưu đồ diệt trừ Đồng Trác việc. Lúc Ích Châu Mục Lưu Yên chiếm cứ Ích Châu, thân là Hán thất tông thân, ở 18 lộ chư hầu thảo đồng thời gian nhưng không chịu xuất binh, khiến Ích Châu nằm ở bán độc lập trạng thái. Về sau càng là kiến tạo thừa dư ngàn chiếc, có xưng đế ý đồ. Chỉ là sau cùng bị Lưu Biểu dâng thư triều đình, xưng Lưu Yên có ý đồ không tốt. Mà chiếm cứ Hán Trung Trương Lỗ cùng Lưu Yên trong lúc đó quan hệ cũng là thế như thủy hỏa. Trương Lỗ chữ Công Kỳ, chính là Tây Hán Lưu Hầu Trương Lương thập thế tôn, Thiên sư đạo giáo tổ Trương Lăng cháu. Trương Lỗ ban đầu ở Lưu Yên dưới trướng, sau bị Trương Lỗ phái đạo Hán Trung, sát hại ban đầu Hán Trung thái thủ Tô Cố, về sau chiếm cứ Hán Trung, không hề nghe theo Lưu Yên điều khiển. Mà từ đó về sau, Lưu Yên Trương Lỗ hai người bởi vậy kết thủ kết toán. Mà Trương Lỗ dựa vào kỳ tộc đệ Trương Tuần khả năng, rất nhanh liền ổn định Hán Trung, cùng Lưu Yên địa vị ngang nhau. Mà lúc này Hoa Châu đã bị sĩ tiếp cùng với đệ sĩ nhất, sĩ vũ mọi người chiếm cứ, cắt cứ một phương. Thiên hạ đại loạn, chư hầu nổi lên bốn phía. Thần Châu đại địa lại lâm vào trong chiến loạn. Chỉ là không biết rõ ai có thể tại dạng này trong chiến tranh sau cùng tiếp tục sống sót, leo lên này cửu ngũ chí tôn vị trí. Mà thiên hạ thế gia cũng dồn dập phái con cháu ra ngoài tìm kiếm này thích hợp chủ công. Vì là thế gia truyền thừa cùng với sắp đến càng đại chiến hơn loạn làm chuẩn bị. Chương 88, lần thứ 11 triệu hoán. Công Tôn Tục theo Công Tôn Toản trở lại Hữu Bắc Bình về sau lại lâm vào trước sinh hoạt. Mỗi ngày ở trong quân doanh luyện binh, đồng thời ở Công Tôn Toản chỉ đạo bên dưới tập luyện võ nghệ. Trải qua hơn một năm nay chăm chú tập võ, Công Tôn Tục cảm giác hiện ở mình đã có nhị lưu võ tướng mức độ. Tới sau lại thường thường qua cùng trưởng Tôn Vô Kỵ uống rượu mua vui, còn mời quá trưởng Tôn Vô Kỵ ra ngoài du ngoạn. Đương nhiên cùng Công Tôn Tục cùng trưởng Tôn Vô Kỵ đồng hành còn có trưởng Tôn Vô Cấu. Còn Công Tôn Tục nội tâm tránh thức ý nghĩ, kỳ thực trưởng Tôn Vô Kỵ cùng trưởng Tôn Vô Cấu cũng biết rõ. Chỉ có điều, vừa đến, trưởng Tôn Thịnh cùng Công Tôn Toản hai người cũng không có phản đối. Mà đến trưởng Tôn Vô Cấu đối với Công Tôn Tục cũng là rất có hảo cảm. Cho nên đối với Công Tôn Tục tiếp cận trưởng Tôn Vô Cấu cũng không có căm ghét tâm ý. Mà liền tại dạng này trong cuộc sống, Công Tôn Tục cùng trưởng Tôn Vô Cấu cảm tình cấp tốc cấm lên. Khoảng cách chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ cũng cách chỉ một bước. Ngay hôm đó, Công Tôn Tục từ quân doanh trở về, ở cưỡi ngựa trở lại Phấn Vũ tướng quân phủ trên đường. Công Tôn Tục tâm niệm nhất động, gọi ra Ngộng Nhi, hỏi: "Ngộng Nhi, ta bây giờ có thể không thể đo lường một hồi chính ta cơ sở năm hạng số liệu?" "Đương nhiên có thể." "Được, này cho ta đo lường một hồi ta hiện ở cơ sở năm hạng số liệu." "Được, chủ nhân chờ một chốc lát." Chốc lát về sau, Công Tôn Tục trước mặt hiện lên một mặt màn ánh sáng. Phía trên hiển hiện là Công Tôn Tục hiện nay cơ sở 5 hạng số liệu. Công Tôn Tục, vũ lực 81, thống soái 84, trí lực 85, chính trị 84, mị lực 85. Nhìn thấy chính mình hiện nay cơ sở 5 hạng số liệu, Công Tôn Tục biểu thị hết sức hài lòng, cùng một năm trước chính mình ở Tỷ Thủy Quan đo lường chính mình 5 hạng số liệu lúc đó so với, chính mình 5 hạng số liệu cũng có rất lớn bay vọt. Vũ lực từ 77 điểm tăng lên tới 81 điểm, thống soái từ 75 tăng lên tới 84 điểm. Trí lực từ 81 điểm tăng lên tới 85 điểm, chính trị từ 83 điểm để bạt đạo 84 điểm, mị lực từ 78 điểm tăng lên tới 85 điểm. Nói cách khác, Công Tôn Tục hiện nay năng lực mức độ đã toàn diện tăng lên tới nhị lưu mức độ. Ở thời gian một năm bên trong có thể đem tự thân năng lực tăng lên tới như vậy mức độ, Công Tôn Tục đối với mình rất là thỏa mãn. Tuy nói hiện ở chính mình cự ly này chút lịch sử nhân vật đứng đầu có chênh lệch rất lớn, thế nhưng hiện ở Công Tôn Tục ở những nhân vật kia trước mặt cũng sẽ không thái quá vô dụng. Công Tôn Tục lại hỏi nói, Ngộng Nhi, ta hiện ở có bao nhiêu triệu hoán điểm? Chủ nhân hiện ở chung nắm giữ triệu hoán điểm 18-9 giờ. Đồng thời chủ nhân đã triệu hoán quá 10 lần. Công Tôn Tục một phen tư lượng liền đối với Mộng Nhi nói, cho ta sử dụng ta bây giờ có được triệu hoán điểm đổi lấy 2 tấm bạch ngân thẻ triệu hoán, đồng thời sử dụng 1 trương bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành 1 lần triệu hoán. Chủ nhân tốt, sử dụng 176 điểm triệu hoán điểm đổi lấy 2 tấm bạch ngân thẻ triệu hoán, hiện tại chủ nhân nắm giữ triệu hoán điểm 13 điểm, bạch ngân thẻ triệu hoán 2 tấm. Hiện tại chủ nhân sử dụng 1 trương bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán. Hiện sẽ vì chủ nhân cung cấp 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật, chủ nhân chú ý. Công Tôn Tục trước mặt liền xuất hiện 4 tấm ngân văn tấm thẻ, phía trên bắt đầu hiện hiện nhân vật cơ sở 5 hạng số liệu. Hạng nhất triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Bắc Tống danh tướng Dương Nghiệp, vũ lực 93, thống soái 93, trí lực 69, chính trị 58, mị lực 90. Hạng 2 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, ngũ đại thời kỳ hậu Hán, hậu Chu Văn Thần Vương Phác, vũ lực 54, thống soái 63, trí lực 95. Chính trị 95, mị lực 90. Người thứ 3 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Nam Bắc triều thời kỳ Bạch Bảo Quỷ tướng Trần Khánh Chi, vũ lực 37, thống soái 95, trí lực 92, chính trị 86, mị lực 91. Hạng 4 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Nam Bắc triều thời kỳ danh tướng, 36 kế, tác giả Đàn Đạo Tể, vũ lực 92, thống soái 94, trí lực 91, chính trị 90, mị lực 90. Nhìn lần này 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Công Tôn Tục trong lòng đó là hết sức hài lòng. Lần này 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật năng lực cũng không tệ. Dương gia tướng bên trong Dương Nghiệp, không biết do nếu như triệu hoán đến Dương Nghiệp nói hắn có thể hay không đem hắn này 7 cái nhi tử mang ra đến mấy cái này cũng không phải là không thể được nha. Dương Nghiệp 7 cái nhi tử, một cái con nuôi, được gọi là thất lang bát hổ. Nếu như có thể mang ra mấy cái, này Công Tôn Tục đúng là hy vọng lần này có thể cho gọi ra Dương Nghiệp. Ngũ đại thời kỳ vương dốc sức. Từ hắn 5 hạng số liệu đến xem, trí lực cùng chính trị 2 hạng cũng đạt đến 95, đây đã là bạch ngân thẻ triệu hoán có thể triệu hoán đến năng lượng cao nhất lực nhân vật. Trần Khánh Chi lần trước liền đi ra quá một lần, đáng tiếc lần trước cũng không có triệu hoán đến hắn, có cái kia khủng bố chiến tích chống đỡ, Trần Khánh Chi năng lực chắc chắn sẽ không yếu. Bất quá lấy Trần Khánh Chi cơ sở 5 hạng số liệu nên còn chưa khả năng tạo thành khủng bố như vậy chiến tích. Công Tôn Tục suy đoán Trần Khánh Chi hẳn là có một cái đặc biệt cường đại kỹ năng tại thân. Đàn đạo tể, từ 5 hạng số liệu đến xem, hắn 5 hạng số liệu cũng ở 90 trở lên, là Công Tôn Tục hiện nay biết được nhân vật bên trong năng lực nhất là toàn diện. Hơn nữa hắn vẫn là 36 kế, tác giả, trong lịch sử rất được lưu dụ trọng dụng. 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật đã đưa ra, hiện ở bắt đầu triệu hoán. Theo Ngọc Nhi tiếng nói vang lên, Công Tôn Tục trước mặt 4 tấm ngân văn tấm thẻ cũng bắt đầu lóe lên quang mang. Tại đây quang mang về sau, Công Tôn Tục trước mặt 4 tấm tấm thẻ chỉ còn dư lại một trường. Mà Công Tôn Tục vội vàng hướng cái này thẻ nhìn tới. Chúc mừng chủ nhân thu được ngũ đại thời kỳ hậu Hán, hậu Chu Văn Thần Vương Phác, vũ lực 54, thống soái 63, trí lực 95, chính trị 95, mị lực 90. Đồng thời chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ, chủ nhân hiện nay chung nắm giữ triệu hoán điểm 22 điểm. Mà ngân văn tấm thẻ bên trên Vương Phác hình tượng là một tên 30 tuổi khoảng trường văn sĩ, nắm một quyển sách, ánh mắt thâm thúy, làm như tất cả đều là tính trước kỹ càng. Có thể bày mưu tinh kế từ ngoài ngàn dặm hình tượng. Công Tôn Tục thấy triệu hoán đến Vương Phác, trong lòng hết sức cao hứng, hỏi, Ngọc Nhi, cái này Vương Phác thân phận là cái gì? Hồi chủ nhân, Vương Phác là chồng vào thân phận vì là ký châu nhân sĩ, cùng Chu Vũ Lăng Kính hai người chính là hảo hữu, hiện nay ở phấn vũ tướng quân trong phủ bái phỏng Lăng Kính Chu Vũ hai người. Được. Công Tôn Tục quát to một tiếng, không nghĩ tới cái này Vương Phác trực tiếp ở chính mình một bên, xem ra lần này trở lại liền có thể đem Vương Phác cất vào dưới trướng. Lần này cho gọi ra Vương Phác như thế một vị đại tài, Công Tôn Tục trong lòng mưu đồ đã lâu một hạng kế hoạch cũng có thể bắt đầu hành động. Chủ nhân chú ý, bởi chủ nhân cho gọi ra Vương Phác, triệu hoán hệ thống sẽ tùy cơ xuất thế 3 người, bảng danh sách như sau. Mà ở Vương Phác tấm thẻ một bên lúc này hiển hóa 3 tấm tấm thẻ, bất quá lần này 3 tấm tấm thẻ nhưng là một trường kim văn thẻ, một trường ngân văn thẻ, một trường đồng văn thẻ. Nhìn tấm kia kim văn tấm thẻ, Công Tôn Tục trong lòng kinh hãi. Cái này Vương Phác không hổ là có 2 hạng số liệu đạt đến 95 điểm nhân vật, trực tiếp xuất thế một tên siêu nhất lưu nhân vật. Cũng là không biết rõ cái này siêu nhất lưu nhân vật có thể hay không ở chính mình dưới trướng, nếu như là ở chính mình dưới trướng, vậy mình liền thực sự là đi đại vận. Hạng nhất xuất thế nhân vật, Tùy Văn Đế Dương Kiên, vũ lực 82, thống soái 92, trí lực 94, chính trị 98, mị lực 96. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm. Dương Kiên trước mặt thân phận vì là ưu châu mục Lưu Ngu dưới trướng tổng sự, rất được Lưu Ngu trọng dụng. Hạng 2 xuất thế nhân vật, Đông Hán khai quốc Vân Đài nhị thập bát tướng bên trong kháng Kim Long Nô Hán, vũ lực 93, thống soái 93, trí lực 85, chính trị 82, mị lực 89. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Nô Hán trước mặt thân phận vì là Tôn Kiên thế đệ, họ Ngô tên Hàn, chữ Tử Nhan, hiện nay theo Ngô Cảnh đồng thời ở Tôn Kiên dưới trướng hiệu lực. Người thứ 3 xuất thế nhân vật, Tùy Đường thời kỳ gian thần Vũ Văn Hóa Cập, vũ lực 71, thống soái 65, trí lực 84, chính trị 79, mị lực 75. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Vũ Văn Hóa Cập trước mặt thân phận vì là Bắc Cương Tiên Ti trong tộc một cái bộ lạc thủ lĩnh. Hiện nay chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 49 điểm, Bạch Ngân thẻ triệu hoán một chương. Hỏi chủ nhân có hay không tiếp tục triệu hoán? Không, liền triệu hoán lần này liền đầy đủ. Nhìn cái này xuất thế ba tên nhân vật hình tượng hiển hóa ở trước mặt mình ba tấm thẻ bên trên, Công Tôn Tục không khỏi cười khổ một tiếng. Dương Kiên là Lưu Ngu tòng sự, mà Lưu Ngu cùng cha mình Công Tôn Toàn lại thường hay bất hòa, xem ra cái này Dương Kiên sẽ là bên mình một cái đại phiền toái. Mà Ngô Hán là Tôn Kiên thế đệ, này Tôn Kiên hiện nay đội hình liền có chút cường đại. Mà Vũ Văn Hóa Cập cái này gian thần xuất thế Công Tôn Tục cũng không phải làm sao lo lắng. Bất quá diễn nghĩa bên trong Vũ Văn Hóa Cập có cái cường hãn nhi tử Vũ Văn Thành Đô, nếu là Vũ Văn Hóa Cập đem Vũ Văn Thành Đô mang ra đến, e sợ cái này Bắc Cương lại sẽ có một hồi phong vân tái khởi. Bất quá, chính mình có triệu hoán hệ thống như vậy một cái cường đại ngón tay vàng, những này Công Tôn Tục cũng không có quá nhiều e ngại. Đại không, lại dùng triệu hoán hệ thống cho gọi ra mấy cái nhân vật cường đại đi ra. Chương 89, như gương sáng. Mà đang triệu hoán ra Vương Phác về sau, Công Tôn Tục liền cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới Phấn Vũ tướng quân phủ. Mà ở Phấn Vũ tướng quân trong phủ, Công Tôn Tục cũng nhìn thấy đến đây thăm bạn Vương Phác. Tới về sau, Công Tôn Tục dựa vào so với hiện ở Vương Phác siêu việt hơn 1.8005 nhãn quang cùng kinh nghiệm, thành công đem Vương Phác cất vào dưới trướng. Mà Vương Phác đối với Công Tôn Tục cũng là hết sức hài lòng. Càng quan trọng là, Vương Phác coi trọng là Công Tôn Tục tương lai. Ở cái này thời đại, bởi vì có Tông Trạch, Trưởng Tôn Thịnh mọi người ở Công Tôn Toàn bên cạnh. Vì lẽ đó Công Tôn Toàn đời này cũng không có phát sinh xem nguyên bản trong lịch sử như vậy túng binh đánh cướp sự tình đến, thêm nữa trước đây không lâu Công Tôn Toàn lại ở Thanh Châu đại phá khăn vàng, vì lẽ đó đời này Công Tôn Toàn thanh danh coi như không tệ. Mà Công Tôn Tục làm Công Tôn Toàn con trai, chỉ cần không phải quá phế vật, tương lai thành tựu cũng sẽ không kém đi nơi nào, mà Vương Phác trải qua cùng Công Tôn Tục trò chuyện, phát hiện Công Tôn Tục không chỉ có không phải phế vật, mà chính là có tài cực kỳ cao hoa. Vì lẽ đó Vương Phác mới có thể lựa chọn ở Công Tôn Tục dưới trướng hiệu lực. Đương nhiên, như là Công Tôn Tục cùng Vương Phác hai người nhãn giới hoàn toàn tương đồng, như vậy Công Tôn Tục làm theo sẽ bị Vương Phác ung dung đánh nổ. Bất quá, đáng tiếc là, Công Tôn Tục nhãn giới so với Vương Phác cao không chỉ một tầng thứ. Mà thu phục Vương Phác về sau, Công Tôn Tục cũng là hết sức cao hứng, ngay đêm đó liền mời Vương Phác, Chu Vũ, Lăng Kính ba người cùng mình dạ yến một phen, yến hội bên trong bốn người trò chuyện với nhau thật vui. Mà trải qua đêm đó, ba người đối với Công Tôn Tục cũng là càng thêm trung tâm. Ở thu phục Vương Phác ba ngày về sau, Công Tôn Tục đem Lăng Kính mang tới trong quân doanh. Có Vương Phác, chính mình trước liền đang suy nghĩ sự tình liền có thể bắt đầu thực thi. Chuyện này đối với Công Tôn Tục mà nói vô cùng trọng yếu, hoặc là nói đúng Công Tôn Tục ngày sau tranh bá đại nghiệp vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó Công Tôn Tục hy vọng đem chuyện này giao cho một cái năng lực cường nhân đi làm. Vốn là Công Tôn Tục trong lòng hướng vào nhân tuyển là Vương Phác. Có thể lệnh Công Tôn Tục không nghĩ tới là đang cùng Vương Phác trò chuyện về sau, Vương Phác nhưng là từ chối Công Tôn Tục. Cái này lệnh Công Tôn Tục vô cùng căm tức, mà Vương Phác đưa ra nguyên nhân là hắn tính cách không thích hợp làm những chuyện này, mà Công Tôn Tục muốn làm chuyện này lớn nhất thí sinh thích hợp chính là Lăng Kính. Đi ngang qua suy nghĩ về sau, Công Tôn Tục vẫn là quyết định nghe theo Vương Phác kiến nghị, để Lăng Kính đến phụ trách tự mình nghĩ làm chuyện này. Bởi vậy, mới có hôm nay Lăng Kính tùy Công Tôn Tục đi tới trong quân doanh. Vương Phác năng lực bày ở nơi nào, hắn nói Lăng Kính so với hắn thích hợp vậy thì nhất định là Lăng Kính so với hắn thích hợp. Vốn là Công Tôn Tục cũng là muốn cho Lăng Kính đến phụ trách chuyện này, bất quá bởi Lăng Kính trí lực chỉ là nhị lưu mức độ, vì lẽ đó Công Tôn Tục mới vẫn không có quyết định. Mà đang cùng Vương Phác trò chuyện về sau, Công Tôn Tục cũng là đã thấy ra, nói không chắc đối với chuyện này, Lăng Kính làm thật biết so với Vương Phác làm tốt. Mà làm Lăng Kính cùng Công Tôn Toàn đi tới trong quân doanh lúc, phát hiện ở một chỗ bình thường căn bản không để cho người chú ý địa phương đã tụ tập không ít tên lính, Lăng Kính trong lòng lược mấy một hồi, hẳn là có 100 người. Mà nhìn thấy những binh sĩ này, Lăng Kính trong lòng nhưng mà. Lăng Kính ở Công Tôn Tục dưới trướng đã nhiều ngày, cho nên đối với Công Tôn Toàn dưới trướng binh sĩ vẫn có chút biết được, mà những này tụ tập cùng nhau hơn 100 người, chính là Công Tôn Toàn dưới trướng tinh nhuệ nhất thám báo. Lăng Kính thầm nghĩ lên mấy ngày trước đây Công Tôn Tục tìm tới mình muốn mình làm sự tình, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chuyện này có thể nói là rất lợi hại thích hợp bản thân, mà chính mình cũng cần một cái cơ hội như vậy hướng đi Công Tôn Tục chứng minh chính mình giá trị. Công Tôn Tục dẫn Lăng Kính đi tới đám kia thám báo trước mặt, mà theo Công Tôn Tục đến, cái này 100 tên thám báo nhất thời không hề có một chút tiếng vang phát ra, mỗi một người đều là biểu hiện nghiêm túc. Công Tôn Toàn trị quân cực nghiêm. Những này thám báo lại là Công Tôn Tục từ Công Tôn Toàn dưới trướng chọn lựa ra đến, vì lẽ đó kỷ luật phương diện không thành vấn đề, hơn nữa Công Tôn Tục chọn những này binh sĩ đều là những người phổ thông thám báo binh lính, đó là ngũ trưởng, thập trưởng loại hình Công Tôn Tục một cái cũng không muốn. Bằng không, Công Tôn Tục một lần liền có thể đem Công Tôn Toàn dưới trướng tinh nhuệ nhất thám báo muôn xong, nếu như vậy, coi như Công Tôn Toàn không có vấn đề gì, Công Tôn Toàn dưới trướng mấy cái viên đại tướng liền sẽ không đồng ý. Làm Công Tôn Tục nhìn cái này 100 tên thám báo thời gian, Công Tôn Tục chỉ muốn biểu thị chính mình đối với bọn hắn hết sức hài lòng. Tại đây 100 tên thám báo trước mặt, Công Tôn Tục thần tình nghiêm túc nói, các ngươi đều là ta từ 2 vạn trong đại quân chọn lựa ra đến tinh nhuệ nhất thám báo, các ngươi có biết thân phận? Biết rõ, thiếu tướng quân. 100 tên thám báo đồng loạt lớn tiếng gọi nói. Công Tôn Tục cười nói, rất tốt, vậy các ngươi biết rõ ngày hôm nay để cho các ngươi lại đây là phải làm gì sao? Không biết rõ. Lần này thanh âm sẽ không có như vậy có niềm tin. Công Tôn Tục nhìn cái này 100 tên thám báo phản ứng, nói, rất tốt, nếu như vậy không biết, này ta sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi đều là trong quân thám báo, vậy cái kia sao cũng có thể biết rõ thám báo nhiệm vụ cũng là tìm hiểu tình báo, để ta quân có thể biết người biết ta, đạt được chiến tranh thắng lợi. Mà hôm nay, đem như vậy tụ tập cùng nhau, cũng là vì tìm hiểu tình báo. Bất quá, ta ở đây trước tiên nói rõ ràng. Nhiệm vụ lần này có thể so với lấy trước như vậy làm ra nhiệm vụ muốn nguy hiểm nhiều lắm, không cẩn thận cũng là chết không toàn thây kết cục. Nhìn mặt 100 người đứng đầu thám báo, Công Tôn Tục nói tiếp nói, hiện ở, ta lại sau cùng nói một lần, nếu là không muốn chấp hành nhiệm vụ này, hiện ở còn có thể lui ra, mà hiện tại không lui ra, sau đó liền không có cơ hội lui ra. Ta sau cùng hỏi một lần, còn có ai hay không muốn lui ra? Không có. 100 người thanh âm chỉnh tề mà vang dội. Công Tôn Tục mặt lộ vẻ nụ cười nói, rất tốt, như vậy không có khiến ta thất vọng. Hiện ở, ta liền đến nói cho các ngươi nhiệm vụ lần này là cái gì. Nghe được Công Tôn Tục nói, cái này 100 tên thám báo cũng vểnh tai lên, chỉ lo đề xuất cái gì. Các ngươi nhiệm vụ cũng là ẩn nút đến thiên hạ 13 châu các nơi, cải trang ẩn cư, tìm hiểu tin tức, đem thiên hạ các đại chư hầu tin tức tìm hiểu đi ra. Đương nhiên, mặc kệ các ngươi là dùng dạng gì phương thức tìm hiểu tin tức ta cũng không quản. Các ngươi có thể khui rượu lâu phòng trà, có thể tổng quân, có thể làm quan, thế nhưng các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, các ngươi là ta Công Tôn Tục phái đi ra người, các ngươi là vẫn ở chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, các ngươi nhiệm vụ không chỉ là tìm hiểu tin tức, ở lúc khi tối hậu trọng yếu các ngươi còn có thể chấp hành ám sát loại hình nhiệm vụ. Xem các ngươi quyết định ở lại chỗ này lúc, các ngươi cũng đã chết trận trên sa trường, các ngươi tư liệu chỉ có ta cùng với phụ thân ta cùng các ngươi người tổng phụ trách mới có thể biết được. Nghe Công Tôn Tục nói, cái này 100 tên thám báo nhất thời dồn dập hỗn loạn đứng lên, phía trước Công Tôn Tục nói tới những người đối với những này thám báo tới nói cùng bọn hắn trước đây chấp hành nhiệm vụ cũng không hề khác gì nhau, mà làm Công Tôn Tục câu nói sau cùng kia nói ra đến từ về sau, cái này 100 tên thám báo mới hiểu được sự tình tính chất nghiêm trọng. Có thể ở trong quân đảm nhiệm thám báo người tự nhiên đều là thông minh lanh lợi người, vì lẽ đó Công Tôn Tục lời mới vừa nói ra đến, những này thám báo liền rõ ràng bọn họ tương lai muốn làm sự tình là cái gì. Nói đơn giản cũng là nằm vùng, mà tương tự tính chất tổ chức trong lịch sử có không ít, tỉ như Tần Triều Hắc Băng Thai, Tống Triều Hoàng Thành Ti, Minh Triều Cẩm Ý Vệ đã thanh triều dính căn nơi. Trong đó nổi danh nhất chính là Minh Triều Cẩm Ý Vệ. Công Tôn Tục thấy thế nói, từ đây, các ngươi liền không còn là trong quân thám báo. Các ngươi ngày sau tên chỉ có một cái kia chính là Như Gương Sáng. Đồng thời Công Tôn Tục ra lệnh cho thủ hạ mang lên một nhóm sự vật, chờ đến mang lên trước mặt. Cái này 100 tên thám báo mới biết rõ những này sự vật là một nhóm gương đồng. Bất quá trong đó kiểu dáng nhưng là có không giống, có chừng một nửa là viên kính, có một nửa là phương kính. Công Tôn Tục nói, những này gương đồng chính là các ngươi thân phận chứng minh, ngày sau, chỉ có cầm trong tay những này gương đồng nhân tài là ta Như Gương Sáng người. Mà Như Gương Sáng bên trong lại phân làm kim kính, gương bạc, gương đồng ba cái cấp bậc, các ngươi hiện nay đều là gương đồng. Mà nắm viên kính người chấp hành là ẩn nút, tìm hiểu tin tức nhiệm vụ, nắm phương kính chấp hành là ám sát loại hình nhiệm vụ. Mà vị này Lăng Kính tiên sinh cũng là như gương sáng người tổng phụ trách, các ngươi tất cả sự vụ cũng từ hắn phụ trách. Công Tôn Tục xem những này thám báo liếc một chút, nói, hiện ở, dựa theo bảng danh sách đến lĩnh chính mình gương đồng. Theo mỗi một cái tên đọc lên, cái này 100 tên thám báo cũng lĩnh bọn họ gương đồng, tới sau bọn họ mới phát hiện ở gương đồng về sau có khắc bọn họ tên. Công Tôn Tục nói, nhớ kỹ, những này gương đồng là phía trên thế giới này duy nhất có thể chứng minh thân phận như vậy sự vật, nếu là những này gương đồng không ở, như vậy các ngươi liền thật không còn ở. Từ đó, ngày sau lệnh các đại chư hầu nghe tiếng đã sợ mất mật, đêm không thể chợp mắt như gương sáng chính thức xuất hiện ở cái này thời đại. Chương 90, Phùng Kỳ Hiên Kế. Ký Châu, Bột Hải Quận, Nam Bị Huyện. Viên Thiệu ở Bột Hải Thái Thú trong phủ là mây mù che phủ, hình như có cái gì phiền náo việc. Mà lúc này, ngoài cửa thị vệ nói, bẩm Thái Thú, gặp tiên sinh cùng Tô tiên sinh cầu kiến. Viên Thiệu nghe vậy liền nói, để bọn hắn vào. Gặp tiên sinh cùng Tô tiên sinh chính là Phùng Kỷ cùng Tô Phùng Cát, ở Viên Thiệu thủ hạ cực được trọng dụng. Phùng Kỷ cùng Tô Phùng Cát đi vào về sau, nhìn thấy Viên Thiệu mặt buồn rười rượi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Phùng Kỷ hỏi, không biết rõ chủ công vì sao mà như vậy phiền não. Viên Thiệu nói, nguyên đồ, ta Bột Hải lần này bị khăn vàng tàn phá bừa bãi, thiếu tiền thiếu lương, trước đây không lâu Ký Châu Mục Hàn Phước sai người đưa tới một nhóm tiền thuế, ta bây giờ lại còn ở mưu đồ Ký Châu, cái này. Viên Thiệu lời nói còn chưa nói xong cũng bị Phùng Kỷ đánh gây nói, chủ công lời ấy sai rồi, này Hàn Phước không ôm chí lớn lại là nhiều nghi nan đoạn người, Ký Châu ở trên tay hắn chỉ có thể tiếp tục gặp tặc nhân làm loạn. Hiện ở chỉ có chủ công trưởng không cái này Ký Châu bách tính có thể miễn bị chiến loạn nuôi khổ. Hai bình thai họa. Lúc này Tô Phùng Cắt nói, Ký Châu chính là tiền thuế phổ biến thịnh chi, chỉ có chủ công lấy chi mới có thể thành tựu một phen đại nghiệp, này Hàn Phức không còn gì khác, lại có gì năng lực đảm nhiệm Ký Châu mục trước. Hơn nữa Viên Công Lộ bây giờ đã cầm xuống toàn bộ Dự Châu, thế lực cường thịnh, bây giờ dưới trướng có binh mã 10 vạn, manh tướng ngàn viên, nếu là chủ công không lấy nhất châu chi địa lấy làm căn cơ, ngày sau làm sao thành tựu một phen đại sự, chủ công thì lại làm sao cùng này Viên Công Lộ tranh chấp. Viên Thiệu nghe được dưới trướng hai viên mưu sĩ đều là tán thành hắn lấy Ký Châu, lập tức cũng không chần chừ nữa. Hắn vốn là có lấy Ký Châu chiếm thành của mình chi tâm, chỉ có điều này Hàn Phức chính là Viên thị môn sinh, Viên Thiệu vừa mới như vậy chần chờ. Đương nhiên, chính thức lệnh Viên Thiệu quyết định là Tô Phùng Cắt nói tới Viên Thuật lúc này đã cầm xuống Dự Châu, chính mình chỉ có lấy Ký Châu mới có thể cùng Viên Thuật chống lại. Bất quá chốc lát về sau Viên Thiệu lại là một mặt buồn khổ vẻ, nói, lời tuy như vậy, nhưng là cũng không lấy Ký Châu chi lương sách, cái này lại như thế nào cho phải. Khó nói ta chỉ có thể xuất lĩnh đại quân đánh hạ Ký Châu. Phùng Kỳ nói, ta hai người hôm nay đến đây, chính là cho chủ công mang đến một tin tức tốt. Ô Viên Thiệu kinh ngạc nói, tin tức tốt gì? Phùng Kỳ nói, này Khúc Nghĩa đã quyết định đầu hàng chủ công, bây giờ Khúc Nghĩa sứ giả liền tại đây Thái Thú Phủ bên trong. Được. Viên Thiệu đứng dậy nói, này Khúc Nghĩa năng lực bất phàm, có hắn giúp ta, cái này qua Ký Châu đã không khó. Tô Phùng Cát khuyên nói, chủ công chớ vội, Khúc Nghĩa tuy nói đã quy hàng, thế nhưng e sợ kỳ tâm không thể tránh thức quy phụ, vì lẽ đó, lúc này còn chưa ứng dụng hắn. Viên Thiệu nghe vậy cau mày nói, này gặp cắt có thể có lương kế giúp ta lấy cái này Ký Châu. Tô Phùng Cát nói, thuộc hạ vẫn chưa có kế sách có thể trợ chủ công cầm xuống Ký Châu, bất quá nguyên đồ ứng nên có mà tính, chủ công tại sao không hỏi hắn. Viên Thiệu nghe vậy nhìn về phía Phùng Kỳ nói, nguyên đồ có gì lương sách. Phùng Kỳ nói, chủ công có thể trong bóng tối phái người đưa một phong chủ công tự tay viết thư tín đến Lũ Châu Công Tôn toàn chỗ, ước chung lấy Ký Châu, đồng thời ước định chờ đánh hạ Ký Châu về sau hai nhà chia đều Ký Châu, này Công Tôn toàn vừa được chủ công thư tín nhất định xuất binh tấn công Ký Châu. Mà ở Công Tôn toàn đại binh áp sát phía dưới, này Hàn Phước hạng người vô năng, chủ công chỉ cần khiển vài tên năng nôn thiện biện chi sĩ đi tới du thuyết Hàn Phước, lấy Hàn Phước tính cách chắc chắn chủ công đi tới Ký Châu chủ trì đại sự, chủ công chỉ cần đến lúc đó lược động một phen thủ đoạn, Ký Châu không phải dễ như trở bàn tay sao? Viên Thiệu nghe vậy đại hỉ nói, nguyên đồ kế này rất tốt, ta vậy thì thân thủ viết một phong thư tín đưa đến này Công Tôn toàn chỗ. Phùng Kỷ còn nói, chủ công, bây giờ này Khúc Nghĩa sứ giả đã đến, chủ công tốt nhất vẫn là nhìn tới vừa thấy, mới có thể thu phục Khúc Nghĩa cái này Ký Châu mãnh tướng chí tâm, nếu là Khúc Nghĩa quy về chủ công dưới trướng, nói vậy chủ công lấy Ký Châu có thể càng dễ dàng. Về sau Viên Thiệu liền nhìn thấy Khúc Nghĩa phái tới sứ giả. Chỉ thấy người sứ giả kia hướng về Viên Thiệu hành lễ nói, Khúc Nghĩa tướng quân dưới trướng Khúc Lam gặp qua Viên Thái Thú. Viên Thiệu nói, này Khúc Nghĩa phái ngươi đến đây không biết có chuyện gì. Khúc Lam nói, Khúc Nghĩa tướng quân phái tiểu nhân đến đây rất hướng về Viên Thái Thú để bày tỏ ý thần phục. Viên Thiệu nghe vậy đại hỉ nói, được, ngươi trở lại nói cho Khúc Nghĩa, hắn nếu là trung thành với ta, ta có thể hứa hắn đều ý vị trí. Nghe được Viên Thiệu lời ấy, Khúc Lam mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đi tới Viên Thiệu chỗ chính là vì được Viên Thiệu một cái hứa hẹn. Viên Thiệu lại nói, đồng thời ngươi nói cho Khúc Nghĩa, hắn nếu như chân chính quyết định trung thành với ta, ta có thể xuất binh trợ hắn giải quyết Phán Phượng. Thậm chí Hàn Phức ta cũng có thể giúp hắn giải quyết đi. Khúc Lam kinh hãi, nói, tiểu nhân nhất định đem Viên Thái Thú Nguyên Văn mang cho tướng quân nhà ta. Ở Phùng Kỷ Hiến Kê phía dưới, Viên Thiệu lập tức sai người đem sách tin đưa tới Hữu Bắc Bình quận Công Tôn Toàn chỗ. Công Tôn Toàn nhận được thư tín về sau lập tức triệu tập dưới trướng Tông Trạch, Bùi Thúy, Hồng Thừa chủ mọi người thương nghị. Ở mấy người thương nghị về sau, tuy nói Tông Trạch mọi người cảm thấy việc này tất có vấn đề, Viên Thiệu nhất định lòng mang ý đồ xấu, thế nhưng ở song phương chung lấy Ký Châu dụ mê hoặc phía dưới, đương nhiên, chính thức để Công Tôn Toàn quyết định xuất binh là Viên Thiệu danh tiếng. Chính mình trước đây không lâu mới với Viên Thiệu đồng tu với được, Viên Thiệu hẳn là sẽ không thiết kế chính mình. Bởi vậy Công Tôn Toàn vừa mới quyết định xuất binh tấn công Ký Châu. Mà làm Công Tôn Tục được Công Tôn Toàn chuẩn bị xuất binh tấn công Ký Châu tin tức thời gian, Công Tôn Tục đã tới không kịp ngăn cản. Công Tôn Tục tự nhiên biết rõ Viên Thiệu đánh cho là ý định gì, bất quá đêm đó Công Tôn Tục liền cùng Công Tôn Toàn dạ đàm một đêm, cứ việc Công Tôn Tục đem Viên Thiệu tính kế nói ra đến, thế nhưng cái này vẫn cứ không để cho Công Tôn Toàn từ bỏ xuất binh dự định. Tới sau cùng Vương Phác một phen phân tích về sau Công Tôn Tục mới hiểu được Công Tôn Toàn chính thức dự định. Công Tôn Toàn là một cái lòng ôm chí lớn người, mà chính hướng về Phùng Kỷ cho Viên Thiệu kiến nghị như vậy, nếu muốn thành tựu một phen đại sự, nhất định phải có một khối căn cứ địa, mà Công Tôn Toàn hiện ở chiếm cứ Hữu Bắc Bình quận nhân khẩu ít ỏi. Không cần nói Hữu Bắc Bình quận, toàn bộ U Châu đều là nhân khẩu ít ỏi, tuy nói dân phong bưu hãn, nguồn mộ lính sung túc, thế nhưng không có đại lượng nhân khẩu, ở tương lai cùng thiên hạ còn lại chư hầu đấu tranh bên trong sẽ rơi vào hạ phong. Vì lẽ đó Công Tôn Toàn mới có thể khi chiếm được Viên Thiệu chia đều Ký Châu đồng ý về sau làm ra binh ra Ký Châu dự định. Chỉ có đạt được Ký Châu, Công Tôn Toàn mới có thành là chúa tể một phương tư cách. Không phải vậy, chỉ dựa vào Hữu Bắc Bình đất đai một quận, Công Tôn Toàn lại dựa vào cái gì qua cùng thiên hạ còn lại chư hầu tranh chấp. Ở đến biết rõ Công Tôn Toàn dự định về sau, Công Tôn Tục liền sai người gọi Lăng Kính. Như gương sáng cơ bản giàn giáo đã làm ra đến. Lần này tấn công Ký Châu cũng là đo lường như gương sáng năng lực làm sao một cái thí đao thạch. Lăng Kính đi tới Công Tôn Tục trong phòng về sau, Công Tôn Tục vẫn chưa cùng Lăng Kính đi vòng mèo, mà chính là gọn gàng làm hỏi, như gương sáng bây giờ tổ chức đến làm sao. Lăng Kính biết được Công Tôn Tục tìm hắn đến chính là vì như gương sáng việc, lúc này trả lời đến, Viên Kính thành viên đã toàn bộ sai phái ra qua, đi tới thiên hạ các nơi tìm hiểu tin tức, mà Phương Kính thành viên bây giờ cũng chính đang gia tăng trong khi huấn luyện, sau đó không lâu sẽ ra kết quả. Công Tôn Tục thiếu kiên nhẫn xua tay nói, thời gian không đủ, phụ thân đã quyết định ứng Viên Thiệu chi mời xuất binh tấn công Ký Châu, bắt đầu từ bây giờ, ta cần đến biết do Ký Châu Hàn Phức đã bột hải Viên Thiệu tất cả tình báo. Lăng Kính làm khó dễ nói, thiếu tướng quân, cái này sắp thành ngay lập tức quá ngắn, những này cũng vẫn không có chuẩn bị hoàn toàn. Công Tôn Tục nói, ta biết do chuyện này có khó khăn, thế nhưng ngày hôm nay ta không phải tới nghe ngươi thuật khổ, ta chỉ muốn được một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Ta hỏi ngươi, có thể làm được hay không? Đối mặt Công Tôn Tục này ánh mắt sắc bén, Lăng Kính cắn răng nói, có thể. Được. Công Tôn Tục nói, ta biết rõ như vậy không dễ dàng, chuyện này rất lợi hại khó khăn, ta đã cùng phụ thân thương nghị được, quân đội sẽ phối hợp các ngươi, có vấn đề gì liền đi tìm Hồng Tiên Sinh, hắn sẽ cho các ngươi giải quyết. Lăng Kính nghe vậy vừa mới thư một hơi, nếu là có quân đội trợ giúp, vậy này sự kiện cũng không phải là không được xong. Nay Hồng Thừa Chủ chính mình cũng đã gặp, năng lực không tầm thường. Nếu là có hắn trợ giúp, chính mình nên ung dung một ít. Lăng Kính lúc này nói, thuộc hạ tất không phụ thiếu tướng quân nhờ vả. Công Tôn Tục nói, được, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nhìn Lăng Kính rời đi thân ảnh, Công Tôn Tục trong lòng tâm tư vạn thiên, mình tới đến tuy nói đã thay đổi một phần lịch sử, thế nhưng tựa hồ cái này lịch sử đại phương hướng vẫn không có bị thay đổi, cái này Viên Thiệu vẫn muốn giành Ký Châu, Công Tôn Toàn vẫn muốn xuất binh. Chỉ là không biết rõ lần này có chính mình lưu giữ ở. Lịch sử hướng đi có phải là vẫn là giống như kiểu trước đây, vẫn là sẽ phát sinh thay đổi. Chương 91, cáo biệt. Công Tôn Toàn chính là nhanh chóng quyết đoán hạng người, đang quyết định xuất binh Ký Châu về sau, Hữu Bắc Bình đã toàn bộ vận chuyển. Trong quân doanh khắp nơi tràn ngập xuất chinh trước khí tức. Công Tôn Tục cưỡi Bạch Vũ Câu ở thổ ngân trong thành chậm chậm tiến lên, tựa hồ mục tiêu bất định tùy ý tiến lên, vừa tựa hồ có một cái xác định mục tiêu. Đi một lúc, Công Tôn Tục phát hiện Bạch Vũ Câu dừng lại, Công Tôn Tục trong lòng kinh ngạc. Ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn tới, chỉ thấy bên cạnh có một tòa phủ đệ, phía trên tấm bảng viết Thái Thú Phủ ba chữ lớn. Công Tôn Tục trong lòng không khỏi nở nụ cười, chính mình chẳng biết vì sao hội chuyển tới nơi này, cái này Bạch Vũ Câu lại tới đây liền dừng lại không đi, xem ra cái này Bạch Vũ Câu thực sự là thông linh nha, biết mình suy nghĩ trong lòng. Công Tôn Tục nhìn thấy Thái Thú Phủ, liền xuống ngựa đối với Thái Thú Phủ phòng gác cổng nói, qua nói cho Vô Kỵ, liền là Công Tôn Tục đến đây bái phòng. Được, Công Tôn công tử, tiểu vậy thì qua thông báo. Cánh cửa kia phòng nhận thức Công Tôn Tục, lúc này ứng một tiếng liền chuẩn bị đi vào thông báo trưởng Tôn Vô Kỵ. Một lúc về sau, cánh cửa kia phòng lại trở về trước cửa lớn, đối với Công Tôn Tục nói, xin lỗi, Công Tôn công tử nhà ta hôm nay nước Thái Thú Đại Nhân ra ngoài, hiện ở vẫn chưa ở trong phủ. Như vậy a? Công Tôn Tục đến biết rõ trưởng Tôn Vô Kỵ không ở, vốn định rời đi. Đột nhiên tâm niệm đột nhiên động một cái, hỏi, này Vô Cấu tại không ở? Phong gác cổng nói, tiểu thư tự nhiên là ở. Công Tôn Tục nói, vậy ngươi liền đi nói cho Vô Cấu, liền nói ta ngày mai liền muốn theo cha thân xuất trình, còn hy vọng trước khi đi có thể cùng nàng gặp mặt một lần. Được, còn nói cho công tử chờ. Cánh cửa kia phòng sững sờ một hồi liền lại đi vào thông báo. Công Tôn công tử muốn gặp ta. Trưởng Tôn Vô Cấu nghe được phòng gác cổng thông báo đầu tiên là sững sờ. Công Tôn Tục tuy nói cùng nàng thường thường gặp mặt, thế nhưng mỗi lần đều là đánh tìm trưởng Tôn Vô Kỵ danh hào đến, nếu là trưởng Tôn Vô Kỵ không ở, Công Tôn Tục cũng sẽ không tìm đến nàng. Xem hôm nay trực tiếp nói thẳng muốn gặp nàng vẫn là lần đầu. Sau đó trưởng Tôn Vô Cấu mặt cười ửng đỏ. Cánh cửa kia phòng nói tiếp nói, Công Tôn công tử nói hắn ngày mai liền muốn theo Công Tôn tướng quân xuất chinh, vì lẽ đó hôm nay hướng tiểu thư cáo biệt. Ngày mai lại muốn xuất chinh sao? Trưởng Tôn Vô Cấu tự lẩm bẩm nói, sau đó trưởng Tôn Vô Cấu nói, vậy ngươi liền Công Tôn công tử đạo hậu viện tới. Cánh cửa kia phòng được trưởng Tôn Vô Cấu trả lời chắc chắn về sau liền rời đi. Mà ở phòng gác cổng rời đi về sau trưởng Tôn Vô Cấu gọi ra Gấm Nhi nói, Gấm, qua đem ta trong phòng vật kia mang tới. Gấm Nhi vẫn ở trưởng Tôn Vô Cấu bên cạnh, tự nhiên biết rõ duyên cớ, lúc này cười duyên nói, tiểu thư là muốn tặng cho Công Tôn công tử sao. Trưởng Tôn Vô Cấu bị Gấm Nhi nói toạc tâm sự, không khỏi nổi giận đứng lên, giơ tay lên làm dáng liền muốn đánh Gấm. Mà Gấm Nhi sớm ở trưởng Tôn Vô Cấu ra tay trước bỏ chạy tiến vào trưởng Tôn Vô Cấu khuê phòng, chỉ ở trong không khí lưu lại liên tiếp như chuông bạc cười duyên tiếng. Mà trưởng Tôn Vô Cấu nhưng là trong phòng rơi vào trầm tư, nàng nghĩ đến mình cùng Công Tôn Tục lần đầu gặp gỡ cái kia đầy trời bay phi tuyết mùa đông. Công Tôn Tục ở phòng gác cổng dưới sự dẫn linh tiến vào cái này Thái Thú Phủ hậu viện. Tuy nói nơi này hắn đã tới rất nhiều lần, thế nhưng trước đây đều là có trưởng Tôn Vô Kỵ làm bạn, xem hôm nay như vậy một thân một mình vẫn là đầu một lần. Mà phòng gác cổng ở đem Công Tôn Tục mang tới nơi đây liền xoay người rời đi, đem Công Tôn Tục một người lưu ở hậu viện. Công Tôn Tục nhất thời thẻ nhạt liền đánh giá chung quanh cái này hữu Bắc Bình Thái Thú Phủ hậu viện phong quang. Mà liền ở Công Tôn Tục xuất thần thời khắc trưởng Tôn Vô Cấu liền đã đi tới Công Tôn Tục bên cạnh, thấy Công Tôn Tục ngắm cảnh vật nhìn đến xuất thần trưởng Tôn Vô Cấu khỏe miệng lộ ra một tia đủ để khuynh quốc khuynh thành nụ cười. Mà bồi tiếp trưởng Tôn Vô Cấu đồng thời đến đây Gấm Nhi nhưng là không vui, tiểu thư nhà ta cũng tới gặp ngươi. Ngươi ngược lại tốt, vẫn là đang nhìn những người vật chết, khó nói tiểu thư nhà ta vẫn không có những người cảnh vật đẹp mắt không. Thật không biết rõ tiểu tử này đi cái gì vận, để tiểu thư như vậy chân thành cho hắn, không chỉ có là tiểu thư, liền ngay cả lao gia cùng đại công tử đối với hắn đều là rất có tán dương. Phải biết, trước đây cũng không có thiếu thế gia công tử theo đuổi tiểu thư, có thể lao gia cùng đại công tử đối với những người kia chưa từng có cái gì tốt sắc mặt. Hắc! Tiểu thư nhà ta tới. Gấm Nhi thấy Công Tôn Tục chính ở chỗ này xuất thần, không khỏi trong lòng dâng lên một luồng khó chịu, lúc này nũng nịu quát mắng nói. Mà bị Gấm Nhi một tiếng nũng nịu, Công Tôn Tục cũng tỉnh táo lại đến, thấy trưởng Tôn Vô Cấu đã đến phía sau mình, lúc này hành lễ nói, tại hạ không biết rõ Vô Cấu đến, chỗ thất lễ mong rằng Vô Cấu thông cảm nhiều hơn. Trưởng Tôn Vô Cấu hành lễ nói, Công Tôn Đại ca nói quá lời. Sau đó trưởng Tôn Vô Cấu lại hỏi nói, nghe nói Công Tôn Đại ca lại muốn xuất trình. Công Tôn Tục nói, không sai. Ngày mai ta liền muốn theo cha thân xuất trinh, lần này xuất trinh, không biết rõ muốn gì ngày mới có thể trở về đến Hữu Bắc Bình, cho nên vi huynh hôm nay chuyên tới để hướng về Vô Cấu cáo biệt. Trưởng Tôn Vô Cấu nói, Công Tôn đại ca không phải mới không lâu mới trở về sao, làm sao hiện ở lại muốn xuất trinh. Công Tôn Tục nói, thiên hạ đại loạn, phụ thân thân là Phấn Vũ tướng quân, lấy cứu viện thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, ta thân là phụ thân con trai. Lại có thể nào ở trong nhà an tọa mà ngồi xem những người tướng sĩ vì ta phụ thân trên chiến trường chém giết đây. Sau đó Công Tôn Tục hỏi, hôm nay nghe nói Vô Kỵ đại ca không ở quý phủ, không biết do hắn đi nơi nào. Trưởng Tôn Vô Cấu nói, đại ca hôm qua liền theo cha thân đi tới hắn huyện thị sát dân tỉnh, cho nên hôm nay không ở trong nhà. Công Tôn Tục còn nói, không biết rõ Vô Cấu muội muội bây giờ thương thế làm sao. Có thể có quá đáng lo. Trưởng Tôn Vô Cấu nói, Vô Cấu đa tạ Công Tôn đại ca quan tâm, Vô Cấu thương thế từ lâu khỏi hẳn, bây giờ đã không còn đáng ngại. Công Tôn Tục lúc này nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu này khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút xem ngốc, mãi đến tận Gấm Nhi không nhìn nổi liền hô mấy tiếng mới đưa Công Tôn Tục gọi về. Công Tôn Tục tự giác thất lễ, hơn nữa vốn là có một bụng nói muốn cùng Trưởng Tôn Vô Cấu nói, chỉ là gặp Trưởng Tôn Vô Cấu về sau nhưng nói cái gì cũng không nói ra được tới. Lập tức chuẩn bị cáo tử. Chỉ thấy Công Tôn Tục nói, hôm nay vốn muốn đến tìm Vô Kỵ đại ca cùng hắn cộng ẩm một hồi, không ngờ hắn nhưng không ở bây giờ cùng Vô Cấu muội muội đã cáo biệt quá. Công Tôn Tục vậy thì cáo tử. Nói xong Công Tôn Tục liền chuẩn bị rời đi. Mà nhìn thấy Công Tôn Tục chuẩn bị rời đi dáng vẻ, Trưởng Tôn Vô Cấu nhưng là một mặt xoắn xuýt, tựa hồ đang xoắn xuýt chuyện gì rốt cuộc có muốn hay không làm một dạng. Mà Công Tôn Tục nhưng bởi chính đang chuẩn bị rời đi vì lẽ đó không có thấy cảnh này. Mà nhìn thấy Công Tôn Tục đã xoay người rời đi, Trưởng Tôn Vô Cấu nhưng vẫn là thờ ơ không động lòng, Gấm Nhi không khỏi có chút nóng nảy, đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, tiểu thư, ngươi nếu không nói, Công Tôn công tử liền thật đi. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn thấy Công Tôn Tục rời đi thân ảnh, không khỏi hoán một tiếng, Công Tôn đại ca. Công Tôn Tục nghe vậy xoay người nói, Vô Cấu còn có chuyện gì sao? Chỉ thấy Trưởng Tôn Vô Cấu mặt cười đỏ chót đi tới Công Tôn Tục trước người, từ trong lồng ngực lấy ra một vật đưa cho Công Tôn Tục nói, Công Tôn đại ca lập tức sẽ xuất chinh, phía trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Vô Cấu thêu một cái túi thơm, hy vọng nó có thể phù hộ Công Tôn đại ca bình an trở về. Công Tôn Tục từ Trưởng Tôn Vô Cấu trong tay tiếp nhận cái kia túi thơm, chỉ thấy túi thơm bên trên thêu một cái tục chữ. Công Tôn Tục chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có một dòng nước nóng chảy qua. Mà nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu này đỏ bừng khuôn mặt, Công Tôn Tục chỉ cảm giác mình đối với Trưởng Tôn Vô Cấu loại cảm giác đó như trước kia không giống nhau, lại như chọc thủng giấy cửa sổ một dạng. Mà Công Tôn Tục tiếp nhận túi thơm về sau bắt đầu nhìn chung quanh tự thân, tìm nửa ngày nhưng cái gì cũng không tìm được, mà lúc này Công Tôn Tục nhưng nhìn thấy chính mình bội kiếm. Lúc này cởi xuống chính mình bội kiếm đưa cho Trưởng Tôn Vô Cấu nói, hôm nay ta đến vội vàng, trên thân cũng không có mang món đồ gì, thanh kiếm này tên là Ánh Tuyết, là phụ thân ta đưa cho ta, hôm nay ta liền đem thanh kiếm này đưa cho Vô Cấu. Trưởng Tôn Vô Cấu còn không có gì động tác, Gấm Nhi cũng đã lòng tràn đầy hoan hỉ từ Công Tôn Tục trong tay tiếp nhận Ánh Tuyết kiếm. Công Tôn Tục thấy thế liền nắm chặt Trưởng Tôn Vô Cấu đưa cho chính mình túi thơm, nói, nay tục vậy thì cáo tử. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn Công Tôn Tục bóng lưng, đột nhiên đối với Công Tôn Tục nói, Công Tôn đại ca, ta chờ ngươi. Nói xong liền cùng Gấm Nhi như một làn khói chạy đi. Mà Công Tôn Tục nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu phương hướng rời đi thật lâu không nói, trong đầu nhưng hồi tưởng cái này Trưởng Tôn Vô Cấu vừa nói chuyện, ta chờ ngươi. Công Tôn Tục lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười, nhanh chân hướng Thái Thủ Phủ Đại Môn đi đến, mà trong tay túi thơm nhưng là cầm thật chặt. Mà giờ khắc này Công Tôn Tục nhưng trong lòng thì như ở mùa đông bị Thái Dương soi sáng đồng dạng ấm áp. Chương 92, Lục Đại Đô Úy. Sơ bình 2 năm thất nguyệt, Công Tôn Toản được Viên Thiệu Chi mời nâng tinh nhuệ 3 vạn tấn công Ký Châu. Công Tôn Toản tự mình xuất lĩnh 3 vạn đại quân từ Hữu Bắc Bình quận mà ra, thẳng hướng về Ký Châu mà đi. Một đường quân thế quần quận, uy phong không ngớt. Trước đây không lâu Công Tôn Toản ở Bột Hải Đông Quang Đại phá Thanh Châu Hoàng Cân, tú binh hơn 7 vạn khăn vàng binh sĩ, mà tại đây 7 vạn khăn vàng binh sĩ bên trong, Công Tôn Toản chọn cường tráng bổ sung đến quân đội mình bên trong, mà không có được bổ sung đến trong quân đội khăn vàng tú binh, Công Tôn Toản nhưng là toàn bộ giao cho Trưởng Tôn Thịnh xử lý. Mà Trưởng Tôn Thịnh cũng không có để Công Tôn Toản thất vọng, đem cái này mấy vạn bị Công Tôn Toản chọn về sau còn lại tù binh toàn bộ sung làm quân vác. Mà Công Tôn Toản ở Đông Quang nhất chiến cũng là tổn thất nặng nề, trở lại Hưu Bắc Bình về sau, Công Tôn Toản cũng chiêu mộ quân đội, cũng kết hợp ở khăn vàng tù binh bên trong chọn mà ra người, một lần đem quân đội dưới quyền nhân số tăng cường đến 3 vạn. Mà vốn có 3 vạn binh mã về sau, Công Tôn Toản cũng trắng trận phong thưởng dưới trướng tướng lãnh. Từ đó, Công Tôn Toản dưới trướng trong khoảng thời gian ngắn có Lục Đại Đô Úy. Công Tôn Toản dưới trướng Lục Đại Đô Úy bên trong có 4 người là nguyên bản liền ở Công Tôn Toản dưới trướng đảm nhiệm đô úy trước, theo thứ tự là Nghiêm Cương, Đan Kinh, Điền Giai, Châu Đan 4 người. 3 người này ở Đông Quang trong trận chiến ấy biểu hiện không tệ, bất quá bởi Công Tôn Toản cho dù là tăng binh về sau dưới trướng cũng bất quá chỉ có 3 vạn binh mã, vì lẽ đó 4 người quan chức đều không có tăng cường, bất quá Công Tôn Toản đúng là ban thưởng mấy người này không ít tài vận. Đan Kinh 4 người đối với Công Tôn Toản vốn là trung thành tuyệt đối, đối với Công Tôn Toản ban thưởng cũng không dị nghị. Mà lần này Công Tôn Toản ở dưới trướng còn tiến hành cái khác để bạt 2 tên đô úy, mà cái này hai tên đô úy bên trong một người chính là Bùi Thúy. Bùi Thúy ở nhờ và Công Tôn Toản về sau đặc sắc không ít, hơn nữa ở Công Tôn Toản đối với Bùi Thúy khảo sát bên trong, phát hiện Bùi Thúy cũng là một tên chi binh người, bởi vậy vào lần này tăng binh về sau liền nhận lệnh Bùi Thúy vì là đô úy, trưởng quản 5.000 người. Mà tên cuối cùng đô úy liền là Công Tôn Tục, đời này Công Tôn Tục cùng trong lịch sử Công Tôn Tục so với, biểu hiện thật sự là mắt sáng quá nhiều, hơn nữa dưới trướng còn tụ tập rất nhiều manh tướng. Bởi vậy Công Tôn Toản cũng đem Công Tôn Tục tổng quân Tư Mã Thăng làm đô úy. Công Tôn Tục dưới trướng nhân mã cũng từ 1.000 bạch mã nghĩa tổng tăng cường đến 5.000 binh sĩ, mà tại đây 5.000 binh sĩ bên trong, có 1.000 tên kỵ binh. Công Tôn Tục nguyên là ở bạch mã nghĩa tổng bên trong đảm nhiệm quân Tư Mã, dưới trướng thống lĩnh 1.000 bạch mã nghĩa tổng, mà lần này thăng làm đô úy về sau tự nhiên không thể tiếp tục ở bạch mã nghĩa tổng bên trong nhận chức. Dù sao thống soái bạch mã nghĩa tổng một mực là Nghiêm Cương, Công Tôn Toản tuy nói tín nhiệm Công Tôn Tục, thế nhưng so với Công Tôn Tục, Công Tôn Toản đối với Nghiêm Cương năng lực càng tín nhiệm. Mà coi như đem Công Tôn Tục thăng làm đô úy, cũng hầu như không thể đem Nghiêm Cương rời Bạch Mã Nghĩa Tổng. Vì lẽ đó Công Tôn Toản đem Công Tôn Tục độc lập ra Bạch Mã Nghĩa Tổng trọng lĩnh nhất quân, nhưng là Công Tôn Tục trước kia xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng ở Công Tôn Toản đồng ý bên dưới bị Công Tôn Tục mang ra tới. Mà Công Tôn Tục ở trưởng quản 5.000 binh mã về sau cũng trắng trợn đề bạt chính mình dưới trướng mấy cái viên đại tướng. Trong đó Điển Vi vẫn là làm hộ vệ mình, tuy nói Điển Vi thủ hạ chỉ có chính mình mấy chục tên hộ vệ. Thế nhưng dựa vào một đôi thiết kích đánh khắp Công Tôn quân khó gặp địch thủ, cho dù là rực rỡ hào quang La Thành cũng không phải đối thủ của hắn, là Công Tôn Tục dưới trướng đệ nhất mạnh tướng. Mà trước kia ở Công Tôn Tục dưới trướng đảm nhiệm nha môn tướng La Thành lần này bị Công Tôn Tục đề thăng làm quân Tư Mã, thống soái chính mình mang ra đến 1.000 bạch mã nghĩa tổng. Công Tôn Tục thống soái 5.000 người, dưới trướng tổng cộng có 5 tên quân Tư Mã, mà trừ La Thành, mặt khác 4 tên quân Tư Mã theo thứ tự là Lý Thành Lương, Địch Thanh, Hàn Tôn Bảo, Trương Hàm bốn người. Bốn người này thực lực ở Công Tôn Tục dưới trướng chính là mạnh nhất, mà Hoàng Tín nhưng là ở Lý Thành Lương dưới trướng đảm nhiệm nha môn tướng, không thể không nói, Hoàng Tín trầm ổn tính cách cùng Lý Thành Lương là bổ sung lẫn nhau. Mà Chu Vũ Vương Phát hai người nhưng là ở Công Tôn Tục trong quân đảm nhiệm Công Tôn Tục nhu sĩ, vì là Công Tôn Tục bảy mưu tinh kế. Lăng Kính trưởng quản Công Tôn Tục dưới trướng tình báo tổ chức như gương sáng, phụ trách tìm hiểu tin tức, xếp vào nằm vùng. Ở Công Tôn Tục thiết tưởng bên trong, như gương sáng tác dụng thì tương đương với trong lịch sử Minh Triều thời kỳ cầm ý vệ. Mà đêm đó đóng trại về sau, Công Tôn Tục liền ở trong quân doanh xem dưới trướng mấy viên đại tướng luận bàn võ nghệ. Công Tôn Tục dưới trướng mấy viên đại tướng, cũng Điển Vi võ nghệ tối cao, La Thành kém hơn, xếp hạng thứ 3 cũng là Địch Thanh. Lại bên dưới Lý Thành Lương, Hàn Tôn Bảo, Trương Hàm ba người võ nghệ nhưng là xê xích không nhiều, lẫn nhau trong lúc đó cũng là không ai phục ai. Lý Thành Lương còn tốt, tùy tùng Công Tôn Tục thời gian cực lâu. Ở Công Tôn Tục dưới trướng thuộc về tư lịch lớn nhất lão một nhóm, hơn nữa tính cách cũng không phải làm sao yêu thích tranh đấu. Mà Trương Hàm cùng Hàn Tôn Bảo hai người chẳng biết vì sao, nhưng là lẫn nhau xem không hợp mắt, bất quá hai người vũ lực chỉ ở sàn sàn với nhau, tuy nói Trương Hàm thống soái so với Hàn Tôn Bảo phải mạnh hơn không ít, thế nhưng thống soái vật này, không có mấy vạn hoặc là mười mấy vạn đại quân làm bình đài, chỉ có 1.000 nhân mã, hiện nay tới nói Trương Hàm cùng Hàn Tôn Bảo hai người thống soái năng lực cũng nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Mà hiện ở, Trương Hàm cùng Hàn Tôn Bảo hai người chính ở trong đại doanh đánh nhau, Công Tôn Tục cùng Điển Vi, La Thành mấy người cũng ở một bên tràn đầy phấn khởi quan sát cuộc tỷ thí này. Chỉ thấy trên sân Hàn Tôn Bảo tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, cưới một thất bạch mã, cùng cầm trong tay trường thương Trương Hàm chiến đến là không thể tách rời ra. Công Tôn Tục bây giờ kiến thức không ít mánh tướng, nhãn giới cũng thay đổi cao, nhìn Hàn Tôn Bảo cùng Trương Hàm hai người đánh nhau, không khỏi hướng về bên cạnh Địch Thanh hỏi, Hán Thần, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Địch Thanh lúc này cũng không có mang theo thanh đồng diện cụ, một đôi mắt cực kỳ có thần, hắn nhìn giữa trưởng chính ở tranh đấu hai người, chậm rãi nói, Hàn Tư Mã sẽ thắng. Ồ! Tại sao? Công Tôn Tục rất hứng thú hỏi, lúc này ở Công Tôn Tục trước mặt còn có một mặt màn ánh sáng hiện hiện, phía trên hiện hiện là Hàn Tôn Bảo cùng Trương Hàm hai người hiện nay võ lực giá trị. Mà căn cứ màn ánh sáng bên trên số liệu, Hàn Tôn Bảo chỉ có 92 điểm võ lực giá trị, Trương Hàm võ lực giá trị nhưng là cao đến 93 điểm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, sau cùng nên là Trương Hàm đạt được thắng lợi sau cùng mới là. Bất quá Công Tôn Tục cũng biết rõ lấy Địch Thanh tính cách sẽ không nói không chắc chắn nói, bởi vậy hắn bây giờ nghĩ nghe một chút Địch Thanh giải thích. Địch Thanh nói, Hàn Tư Mã cùng Trương Tư Mã võ nghệ chỉ ở sàn sàn với nhau, cùng ta so với cũng chỉ là thoáng thua kém một bậc, bất quá Trương Tư Mã sai nhà không được. Liên ở Địch Thanh vừa dứt lời thời khắc, ở giữa sân đánh nhau trong hai người đột nhiên có một người ngồi xuống chiến mã ngã quỵ ở mặt đất. Đem lập tức người kia hất đổ trên mặt đất. Công Tôn Tục định thần nhìn lại, phát hiện này mã thất tiền đề người chính là Trương Hàm. Trương Hàm chiến mã chỉ là tầm thường, mà Hàn Tồn Bảo chiến mã so với Trương Hàm cao mấy cái đẳng cấp. Mà hai người từ bắt đầu đến hiện ở đã giao chiến hơn 100 cái hội hợp, Trương Hàm chiến mã từ lâu không kiên trì được, cho nên mới tại đây một lần giao chiến bên trong mã thất tiền đề. Mà Hàn Tồn Bảo thấy Trương Hàm mã thất tiền đề, bị chiến mã hất đổ trên mặt đất, tuy nói đầu tiên là sức sở, nhưng hắn cũng là nhất lưu trình độ cao thủ, như thế nào lại buông tha như vậy thời cơ đây. Bất quá Trương Hàm cùng Hàn Tồn Bảo dù sao cũng là trong quân đồng liêu, cũng không có cái gì sinh tử mối thù, bình thường cũng chỉ là đánh nhau vì thể diện, bởi vậy Hàn Tồn Bảo cũng không có dưới nhiều tầng tay, mà chính là cầm trong tay phương thiên họa kích đảo ngược, lấy báng kích đánh trúng Trương Hàm, biểu thị mình đã thắng được cuộc chiến đấu này. Mà theo Hàn Tồn Bảo báng kích đánh trúng Trương Hàm, chu vi binh sĩ bên trong đột nhiên vang lên một mảnh khen hai tiếng. Công Tôn Tục đang nhìn mình dưới trướng những này binh sĩ, mắt lộ ra vẻ hài lòng. Những người này đều là tương lai mình tranh bá thiên hạ tiền vốn, Công Tôn Tục đương nhiên sẽ không cho phép nhận chính mình dưới trướng đều là chút giá áo túi cơm, mà bây giờ xem ra, chính mình dưới trướng mấy cái viên đại tướng đều là rất có năng lực, đem chính mình dưới trướng cái này 5.000 binh sĩ huấn luyện tinh thần sung mãn, chiến ý dâng trào. Bất quá chính mình dưới trướng cái này mấy cái viên đại tướng ở vốn là trong lịch sử đều là trưởng quản một phương binh mã nhân vật, bây giờ mỗi người dưới trướng bất quá ngàn người, lại có thể nào làm khó bọn họ đây? Lúc này, một tên binh sĩ đột nhiên chạy đến Công Tôn Tục trước mặt, nói, bẩm Công Tôn Đô Úy, tướng quân Đô Úy đi tới đại trướng nghị sự. Công Tôn Tục xem cái này binh sĩ liếc một chút, nhận ra hắn là Công Tôn Toản một tên thân vệ, liền nói, được, ta lập tức tới ngay. Này thân vệ rời đi về sau, Công Tôn Tục tán thưởng Hàn Tồn Bảo cùng Trương Hàm hai người vài câu liền hướng về Công Tôn Toản đại trướng mà đi. Công Tôn Tục rõ ràng, Công Tôn Toản đến thông chi chính mình đi vào nghị sự nhất định chính là tấn công Ký Châu việc. Lúc này Công Tôn Tục trong lòng dấy lên một mảnh hừng hực liệt hỏa. Nếu Công Tôn Toản cố ý muốn tấn công Ký Châu, vậy thì nhìn ta Công Tôn Tục bây giờ có thể không thể thay đổi một hồi cái này lịch sử hướng đi đi. Viên Thiệu, lần này ngươi đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền cầm xuống Ký Châu. Chương 93, binh ép Ký Châu.